Chương 215, hèn nhát, bên trên, chương 215, hèn nhát, bên trên, trong phòng bệnh an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Dường như thời gian lâm vào ngưng trệ. Bên cửa sổ trong bình hoa dài là không còn lay động, không chấp liên tiếp bạch quang rơi vào vừa đứng một nằm hai thân ảnh khuôn mặt bên trên, hai người trầm mặc không lời đối mặt, rõ ràng là phụ tử, lại xa lạ giống như là người qua đường. Ta đến. Nhìn xem ngài. Triệu Khí hai tay có chút vô phương ứng đối nâng lên, lại rơi xuống, hắn tay không mà đến, bởi vì hắn biết, cha hôn cái gì cũng không thiếu. Ngồi đi. Vừa mới kết thúc cùng Trung Châu nghị hội thông tin, Triệu Tây Lai tư tự một mảnh hỗn loạn, hắn hít sâu một hơi, đưa tay ra hiệu con trai mình tìm một chỗ ngồi xuống, căn này phòng bệnh rất lớn, nhưng Triệu Khí ngồi ở bên giường. Trên thực tế hắn cũng không phải là không có cái gì mang. Hắn mang theo một đầu hạng liên. Đầu kia hạng liên ngay tại vạt áo của mình cỡ lọ xét bệ tạ, chỉ cần đưa tay liền có thể lấy ra, Triệu Khí ngón tay bắt đầu phát run, hắn chỉ muốn tới gần phụ thân của mình. Trong lòng liền sẽ nhịn không được dâng lên kính sợ hãi cảm xúc. Ngươi có thể đến xem ta. Ta rất vui mừng. Lão nhân ý vị thâm trường nhìn về phía con của mình, chỉ là trong giọng nói cũng không có quá nhiều vui mừng. Triệu Khí khó khăn gạt ra một cái nụ cười. Hắn muốn mở miệng nói cái gì, trong lúc nhất thời vô số suy nghĩ ngăn chặn trong đầu, cái này tính là cái gì? Là Hàn Huyên sao? Vẫn là cổ vũ? Một sát na tư tự bị lôi trở lại rất nhiều năm trước đêm dài, chính mình vẫn còn con nít thời điểm, phụ thân liền đã đứng ở đại đô điểm cao nhất, hắn liều mạng chạy qua, hy vọng đạt được một chút xíu khen ngợi. Nhưng rất đáng tiếc, cái kia băng lãnh, cao cao tại thượng thân ảnh, không hề giống phụ thân của mình, mà là một tòa nguy nga đại sơn. Hắn lại thế nào toàn lực ứng phó, cái kia xa xôi mở mịt nam nhân cũng sẽ không đối với mình buông tay. Khen ngợi, tán thành, cổ vũ. Tuổi thơ của hắn chỉ có cô độc cùng thất bại. Một thanh âm chậm rãi vang lên, như sấm sét giữa trời quang, đánh nát Triệu Khí phân loạn tư tự. Tự do lễ đường chuyện, là ngươi làm a? Triệu Khí con ngươi co bảo, hắn diễn kỹ vụng về quay đầu, mở mịt nhìn xem phụ thân của mình. Lão nhân nói khẽ, Lục Nam Chi tinh thần bị trục xuất. Muốn tại Diêm Ngọc bao phủ trong lễ đường làm được chuyện này, liền cần kêu bung ra tinh thần kết nối quyền hạn. Theo ta được biết, ngươi là duy nhất có thể tự do hành động người. Triệu Khí cái trán hiện mồ hôi lạnh. Nụ cười của hắn có chút cứng ngắc, phụ thân, ngài đang nói cái gì? Ước chừng tại một năm trước, đến từ Lao Thành khu người bí ẩn, dùng nặc danh thông tin phương thức, cùng ngươi sinh ra liên lạc. Tại vị thần bí nhân kia sĩ trợ giúp hạ, ngươi bắt đầu cùng Nam Loan phe phái hợp tác, đồng thời thành công đặt thành mấy khoản giao dịch. Tại Hoa Chí ban giám đốc bên trong, bắt đầu có người đối ngươi lau mắt mà nhìn. Triệu Tây Lai có chút bộ dạng phục tùng, ta chú ý cái này mấy cái cọc chuyện làm ăn, không thể không nói ngươi làm thành chuyện rất đáng gờm. Từ trước đến nay một bước cũng không nhường Diệp Ninh Thu, bằng lòng ở tại đàm phán cuối đầu, hy sinh đa số lợi ích, đến mưu cầu cùng Hoa Chí hợp tác, cái này mấy cái cuộc giao dịch rung động tới toàn bộ ban giám đốc cao tầng. Vào lúc đó tiểu thôi để cho ta đi xem kỹ vị kia người bí ẩn thân phận, nhưng ta cũng không có làm như vậy. Không phải là bởi vì ta chỉ nhìn lợi ích, mà là bởi vì ngươi là con của ta. Triệu Tây Lai bình tĩnh nói, không có người so ta hiểu rõ hơn ngươi, ngươi xưa nay cũng không phải là một cái anh hùng, càng sẽ không đi làm bí quá hóa liều chuyện, ngươi không cách nào khống chế sóng gió, cũng xông không ra thiên đại tai họa. Nếu như không có ngoài ý muốn, cả đời này đại khái chính là hèn nhát. Câu nói này khó nghe có chút chân thực, càng có chút tàn khốc. Triệu Khí nụ cười trên mặt một chút xíu biến mất. Hắn nhìn xem phụ thân, nghĩ không ra đến tột cùng là hạ người gì mới có thể đối với mình thân sinh cốt nhục nói ra lời như vậy. Hèn nhát, hèn nhát, lại có ai cam tâm tình nguyện đi làm một tên hèn nhát? Tháng trước một mình ngươi trốn đi, nhưng thật ra là bị người đả thương. Triệu Tây Lai lạnh nhạt nói, không dám mượn dùng trị liệu loại phong ấn vật, bởi vì sợ ta phát hiện, bị đánh rất răng còn muốn hướng trong bụng ướt, đây không phải hèn nhát là cái gì? Triệu Khí giật mình, không dám lộ ra, bởi vì ngươi sợ hai chuyện nghiêm trọng hơn bị tung ra. Lời của lão nhân như đao đồng dạng phá tại Triệu Khí trong lòng, không có trả thù, chỉ là bởi vì ngươi không có chứng cứ, là tại Lao Thành khu bị đánh, bên kia không có bố trí thiên nhãn vận khí không tốt bị dạy dỗ, cha không được chứng cứ, cũng chỉ có thể như vậy tính toán. Ngồi bên giường nam nhân rõ ràng chính là thanh niên, lại vô cùng bất ức, hắn biết lôi kéo bà bay túi thấp xuống hai mắt, thanh âm càng ngày càng thấp, là Liêu Y Hiền nói. Lão nhân bình tĩnh nói, loại chuyện này còn cần nàng nói a? Tại đại đô bên trong, tại sao có thể có chuyện giấu giếm được ta? Cái kia yên lặng nâng đỡ người của ngươi, chính là kêu ở đằng kia mấy cái cọc chuyện làm ăn bên trong, Diệp Ninh Thu làm lùi bước cũng không phải là kỳ tích, chỉ là bởi vì nàng cũng là tiểu khôi lỗi. Triệu Tây Lai trong giọng nói cũng không có thất vọng, hoàn toàn như trước đây bình thản, cho nên đây hết thảy đều có thể đạt được giải thích. Trường Cựu Cơ Kim Hội mục đích cuối cùng nhất là pha loãng đại đô khu quyền lực hệ thống, theo nghị viên bên người vào tay, từng chút tan rã hai cái khổng lồ tập đoàn. Vẹn vẹn tinh thần thao túng một người là không đủ, dù là một người kia rất trọng yếu. Tiêu hy vọng ngươi có thể tiếp nhận Hoa Chí. Triệu Tây Lai nhìn xem con của mình, nâng đỡ ngươi, đây là đơn giản nhất thô bạo phương pháp. Không đi đón sở Lục Nam Chi, là bởi vì tiếp xúc Lục Nam Chi tính nguy hiểm quá cao, phu nhân thống hận trưởng Cựu Cơ Kim Hội, một khi mê hoặc thất bại, như vậy Tiêu đem gánh chịu hủy diệt tính đặc kích. Giống nhau. Tại Hoa Chí phe phái bên trong, còn có ai so Triệu Khí càng thích hợp tiếp xúc? Không có. Nhưng mà Tiêu lớn nhất sai lầm tính, chính là hắn đánh giá cao Triệu Khí gia tâm, cũng đánh giá cao Triệu Khí đảm lượng. Đêm hôm đó, ngươi bị đánh đêm hôm đó, đi lão thành khu là đi tìm Tiêu. Triệu Tây Lai trong giọng nói đã không có hỏi thăm hoặc là hỏi lại ý tứ, hắn trực tiếp lấy câu trần thuật, đem Triệu Khí trô giấu giếm trần tướng, từng chút run lên đi ra, hắn cho ngươi tinh thần loại phong ấn vật. Hơn nữa không phải lần đầu tiên, trước đó Nam Chi có một đoạn thời gian mắc phải chứng mất ngủ. Quả đen nổi giận, cũng cùng sự kiện kia có quan hệ. Hắn đang tìm kiếm hung thủ, ngươi hẳn là may mắn, không có để lại chứng cứ. Không phải, hắn thật sẽ đánh chết ngươi. Tại thời khắc này, Triệu Khí cảm thấy mình trong lòng có đồ vật gì răng rắc một tiếng đã nứt ra. Hắn nhìn xem phụ thân của mình, chỉ cảm thấy cái này không chỉ là một tòa ép ở trong lòng nhiều năm đại sơn, càng là một tòa lồng lao. Phụ thân nhìn xem đại đô bên trong phát sinh tất cả, tự mình làm tất cả, đều không gạt được hắn ánh mắt, những cái kia tiểu thủ đoạn, tiểu tâm tư, chỉ là hắn không nguyện ý điểm phá mà thôi. Đúng vậy, Triệu Khí chậm rãi đứng người lên, hắn cười cười, thẳng thắn nói, tự do lễ đường chuyện, là ta làm. Nói ra một câu nói kia sau, trong lòng khối kia ngàn cân giống như trọng thạch, một nháy mắt buông xuống, như chút được gánh nặng. Ngươi muốn giết chết Lục Nam Chi, kế thừa Hoa Chí. Lão nhân nhìn xem con của mình, vẫn như cũ không có biểu tình gì. Không, Triệu Khí cảm thấy mình toàn thân trên dưới đều trở nên nhẹ nhàng, ngón tay dường như cũng không còn run rẩy, hắn khẽ vươn tay liền đem trong vạt áo bên cạnh này chuỗi Hạng Liên lấy ra ngoài. Ta dùng chính là cái này phong ấn vật. Triệu Khí nhập ma giống như nhìn về phía Hạng Liên, thì thào mở miệng, chỉ cần đeo một lát, ý thức liền sẽ vĩnh viễn bị trục xuất. Trục xuất tinh thần, sao có thể xem như giết chết đâu? Chương 216, hèn nhát, hạ, chương 216, hèn nhát, hạ. Triệu Cây Lai tính tính nhìn chăm chú này chuỗi Hạng Liên. Căn theo nghị viện tình báo, yêu có thể chế tạo siêu phàm phong ấn vật. Như vậy sâu này Hạng Liên hẳn là xuất từ tay hắn, chỉ cần đeo một lát, liền có thể trục xuất một người tinh thần, thật sự là nghe rợn cả người ác ma thủ đoạn. Thừa nhận đây hết thảy sau, Triệu Khí chỉ cảm thấy thả lòng chưa từng có. Hắn cười cười, nói, ta không có tài năng, không có dứt khoát, không có cái gì. Ta chỉ là muốn sống được tốt một chút. Cái này gọi tự tư. Triệu Tây Lai nhàn nhạt mở miệng, nói, so với những người khác, ngươi đã sống rất khá. Hắn là ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời. Theo cất tiếng khóc chào đời một khắc kia trở đi, liền đã định trước gặp qua bên trên Cẩm Y Ngọc Thực sinh hoạt. Kia ta muốn sống được càng tự tư một chút. Triệu Khí ồ một tiếng, thần sắc không có gì thay đổi, hắn nắm chặt Hạng Liên, hơi hợt nói rằng, có vấn đề gì không? Lão nhân rất thất vọng mà nhìn mình nhi tử. Tự do lễ đường làm chuyện, ta cũng không có lưu lại chứng cứ. Các ngươi tất cả mọi người ở trong giấc mộng, lễ đường giám sát cũng hư hại, sẽ không có người biết là ta làm. Nói đến đây, Triệu Khí ngẩng đầu, nhìn quanh một vòng. Đây là đặc cấp đặc chức chế tôn hưởng phòng bệnh, lấy Triệu Tây Lai thân phận địa vị, gian phòng bên trong sẽ không có bất kỳ giám sát, quay phim. Ngươi thật cho là chuyện này có thể làm được tiên ý vô phùng sao? Lão nhân chậm rãi mở miệng. Triệu Khí ngẩn người. Mọi thứ đều kết thúc về sau, đi Bắc Châu a. Triệu Tây Lai chậm rãi chống đỡ thân thể, ngồi dậy, hắn bưng lên đầu giường trên bàn chén trà, đưa cho nhi tử, ra hiệu nước trà lạnh, giúp mình rửa qua. Hai đầu lông mày quanh quẩn lấy sát ý, Triệu Khí ngơ ngác lăng tại nguyên chỗ. Hắn vô ý thức xoay người không người, tiếp nhận chén trà, sau đó thay cha thay đổi mới lá trà, lại dùng nước nóng pha, động tác này hắn rất nhuần nhuyễn, từ nhỏ đến lớn luyện hơn trăm lần. Tại càng nhỏ một chút thời điểm, hắn luôn luôn hấp tấp chạy trước cho phụ thân bưng trà đổ nước, chỉ có điều khi đó ký ức đã mơ hồ. Mơ hồ nhớ kỹ, thời điểm đó phụ thân không có nghiêm túc như vậy, không có như vậy bằng lãnh. Ta tại Bắc Châu còn có mấy vị bằng hữu. Lâm gia người từ trước đến nay nói lời giữ lời, bọn hắn sẽ không hại ngươi. Triệu Tây Lai thấp giọng ho khan, duỗi ra một cái tay, che bờ môi của mình, thanh âm biến càng hẳn, suy yếu, dù là bọn hắn xem thường ngươi. Bưng trà nóng, đưa đến trước mặt phụ thân thời điểm, Triệu Khí mới đột nhiên nhớ tới, chính mình lần này đến thăm người thân mục đích thực sự là cái gì. Hắn không muốn lại ngụy trang, cũng không muốn lại ở nhẫn. Tự do lễ đường vận dụng Hạng Liên chuyện, hắn biết không thể gạt được phụ thân, cũng không gạt được nữ nhân kia. Nói cho cùng tại trận này đấu tranh bên trong hắn là dư thừa nhất tồn tại, chuỗi sinh vật tầng dưới chót con mồi. Hắn dùng suốt cả đêm mà nói phục chính mình, muốn sống được từ mang một chút, lại tự tư một chút. Tới đây, chính là muốn hướng phụ thân ngả bài, đồng thời chứng minh chính mình năng lực. Có lẽ là trong lòng tên ma quỷ kia mê hoặc có tác dụng, đáy lòng của hắn một mực có cái thanh âm không ngừng lặp lại, muốn hắn hướng thế giới này, hướng bên người những cái kia nhìn không nổi chính mình người, phát tiết ra tích xúc đã lâu lửa giận. Dùng sâu này Hạng Liên, Bắc Châu. Triệu Khí cố gắng nhường thanh âm của mình nghe lanh cốc, đồng thời bày ra khinh thường chế giễu, nói đùa cái gì, ai muốn đi đâu loại địa phương. Triệu Tây Lai tiếp nhận trà nóng, nhẹ khẽ nhấp một miếng, ánh mắt thương xót nhìn về phía con của mình. Không nói gì, tất cả đều không nói bên trong. Triệu Khí nhìn xem kia trương vô thị mặt mũi của mình, chỉ cảm thấy ngón tay của mình lại bắt đầu lại từ đầu run rẩy, trước kia hắn tưởng rằng thần trương, hiện tại mới phát hiện, đây là phẫn nộ, tham sống sợ chết người, chớ nhập Bắc Châu. Triệu Tây Lai nhẹ giọng mở miệng, nói, cứ điểm không chào đón thứ hèn nhát, cũng không chào đón hèn nhát. Hiện tại vấn đề không phải ngươi có nguyện ý hay không đi Bắc Châu, mà là Bắc Châu có nguyện ý hay không thu lưu ngươi. Triệu Khí yên lặng nắm lũng mười ngón. Ngươi dường như muốn nói cái gì? Lão nhân nhìn thẳng con của mình, ngữ tốc không nhanh không chậm, ta đoán không lầm, ngươi là muốn tức giận phản bắt ta, nói mình không phải hèn nhát. Nếu như muốn chứng minh lời nói, liền dùng sâu này Hạng Liên bọc tại trên cổ của ta. Triệu Khí cho là mình nghe lầm, hắn không dám tin nhìn xem lão nhân. Ngươi hôm nay đến xem ta, không phải là ôm dạng này chủ ý a? Triệu Tây Lai mỉm cười đưa tay, ra hiệu Triệu Khí đứng được gần một chút, bàn tay hắn tại chính mình cái cổ trước nhẹ nhàng bôi qua, nói, ta rất giả, không có khí lực phản kháng, ngươi là ta đeo lên Hạng Liên, ta rơi vào trạng thái ngủ say. Không được bao lâu, tinh thần liền sẽ bị trục xuất. Dùng ngươi lời vừa rồi mà nói, cái này không gọi giết người. Triệu Khí ý thức hoảng hốt mà nhìn mình phụ thân, vô ý thức đứng được gần một chút. ba một tiếng, một đạo vang dội cái tát đánh cho hắn ngã ngồi trên mặt đất. Hạng Liên từ không trung ném ra ngoài, rơi trên mặt đất, phát ra chói tai tản mát thanh âm. Triệu Khí che lấy chính mình sưng lên thật cao hai gò má, tất cả tinh thần bị tia mãnh liệt một cái tay tát chỗ thức tỉnh. Hắn ngẩng đầu lên, sợ hãi nhìn lại, nhưng mà lại không nhìn thấy trong tưởng tượng phụ thân kia nổi giận thần sắc. Ngươi biết không, ngươi bây giờ không còn có cái gì nữa, liền còn lại một điểm cuối cùng lương tri. Lão nhân nói khẽ, có lẽ là bởi vì khiếp đảm nguyên nhân, có lẽ là bởi vì ta đem ngươi bảo hộ quá tốt. Theo Nam Chi công khai phản đối dự luật một ngày kia trở đi, ta liền suy nghĩ, chính mình những năm này làm những chuyện như vậy, lựa chọn quyết định, đến cùng nào là đối, nào là sai. Những âm thanh này mơ hồ chuyển đến Triệu Khí trong hai. Ta đem cả đời đều dâng hiến cho Hoa Chí, dâng hiến cho Lục Thừa Dựng đại hạ. Ta không có cái kia dạng tiên phú, cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể nhường Hoa Chí đi đến nơi đây. Triệu Tây Lai thì thào mở miệng, hắn nhìn về phía con của mình, người tinh lực là có hạn, tại sự nghiệp bên trên cạn kiệt tất cả, những phương diện khác liền rất thất bại. Triệu Khí yên lặng bưng lấy mặt, co quắp tại nơi hẻo lánh. Sau cùng di chúc, ta đã chỉnh sửa hoàn thành. Nhà này đại hạ ta sẽ giao phó cho Lục Nam Chi, Thôi Trung Thành sẽ theo cổ phần bên trong thực hiện một bộ phận, thành lập chuyên thuộc về ngươi quý ủy thác. Lão nhân bình tĩnh nói, nếu như muốn lấy ra kia bút di sản, ngươi liền thành thành thật thật đi Bắc Châu, nếu như là nam nhân, ngay tại Bắc Châu cứ điểm chờ đủ 5 năm. Nếu như không có làm đạo binh, 5 năm về sau, trở lại Đông Châu, vậy thì chứng minh, ngươi không phải thứ hèn nhát, không phải hèn nhát, xứng với lão tử di sản. Bày ở trước mặt ngươi, còn có một con đường, giết ta. Triệu Tây Lai nhìn xuống Triệu Khí, lạnh lùng nói, dùng đầu này Hạng Liên, hoặc là bất kỳ ngươi muốn có được đồ vật, để cho ta tại căn này trong phòng bệnh vĩnh viễn thiết đi, nếu như ta hôm nay chết đi, như vậy ngươi đem cùng tất cả di sản không quan hệ. Bất quá chắc hẳn ngươi cũng không cần, bởi vì có thể làm ra loại sự tình này, chẳng khác nào hoàn toàn ném đi cuối cùng một phần lương tri, tại cái này thế đạo bên trên, hoàn toàn vứt bỏ đạo đức người, nhất định có thể sống được rất tốt. Tới đi, làm một lựa chọn. Triệu Khí nhìn xem này trôi rơi xuống ở trước mặt mình Hạng Liên, trong lòng của hắn ác ma kia nói nhỏ lại một lần nữa vang lên, hắn lấy dũng khí đi nắm chặt Hạng Liên, lại phát hiện thế nào cũng không đứng lên nổi. Tất cả khí lực đều bị móc sạch, lấp đầy lồng ngực những cái kia hỏa diễm, hắn cho rằng phẫn nộ, lại cũng không phải phẫn nộ, là e ngại, là sợ hãi, là dãy rủa. Hai tay của hắn gắt gao che đầu của mình, ngồi quỳ chân trên mặt đất, cuối cùng khóc ròng ròng. Này chuỗi Hạng Liên bị hắn nặng nề mà nắm lũng. Sau đó, một lần nữa buông ra. Chương 217, sư tử ngõ hẻm đêm, 1, chương 217, sư tử ngõ hẻm đêm, 1, trong phòng bệnh khóc giống thanh âm nước quãng, rất khó tưởng tượng đây là một người đàn ông có thể phát ra thanh âm. Nghe, rất bất ức. Lão nhân bình tĩnh nhìn xem con của mình. Trong mắt của hắn không có thất vọng, không có đáp lại hy vọng, cũng sẽ không thất vọng. Ta không muốn đi Bắc Châu. Triệu Khí ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ, khẩn cầu, ta muốn lưu ở Đại Đô Triệu Tây Lai, không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, chỉ là yên lặng tiếp thông đánh tới thông tin. Uy, đối diện là thanh âm run rẩy. Uy, nghị viên tiên sinh, là ta, là Liêu Y Y thanh âm. Ta hiện tại phu nhân trong trại viện, chỉ có điều tình cảnh khả năng cùng ngài dự đoán không giống nhau lắm. Liêu Y cái cổ trước có một thanh ra khỏi vỏ ngân đao treo, Lục Nam cận cầm đao mà đứng, thần sắc lạnh lùng. Dựa sát ở sau lưng của nàng, lao trạch viện cây rong lá cây gì rào rung động, ngoại trừ không có thanh âm của hắn. Trạch viện giờ vợ người tại uống trà, Tống Tử cùng Cố Thận tại hai bên đứng yên. Liêu Y thì có thể cảm giác được chính mình cái cổ lúc trước đem ngân đào thẩm thấu mà ra hàn mang. Rời đi Đại Đô thời điểm, Lục Nam cận vẫn chỉ là một cái tiểu nữ hài, 10 năm sau trở lại, nàng đã trở thành tài quyết sở thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Cây đao này mơ hồ gì ra sát ý làm nàng cảm thấy tê cả da đầu. Phải không? Cho chuyện bên kia cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Triệu Tây Lai nhẹ giọng mở miệng, nói: "Ngươi tiến vào Lục Nam Chi sân nhỏ, cái này đã rất khá." Liêu Y cười khổ một tiếng, vừa muốn mở miệng: "Ta đoán hiện tại có một thanh đao treo tại ngươi cái cổ trước." Triệu Tây Lai thản nhiên nói: "Là Nam Cẩn tiểu nha đầu đao." Thanh âm này tại trong đình viện đợi ra. Phu nhân uống trà tư thế không thay đổi, Tống Tử cùng Cố Thận liếc nhau. Lục Nam Cẩn lạnh hừ một tiếng, nắm đao tay càng thêm dùng sức. Liêu Y cảm thấy cái cổ trước đao mang càng thêm rét lạnh, ở xa đại đô một phía khác Triệu Tây Lai ôn nhu nói: "Lần trước tại vũ hội, chưa kịp chào hỏi. 10 năm không thấy, vẫn khỏe chứ?" Nhờ hồng phúc của ngươi, 10 năm này ta trôi qua rất phong phú. Lục Nam cận lạnh lùng mở miệng: "Cây đao này hẳn là gác ở ta cái cổ trước." Triệu Tây Lai lạnh nhạt nói: "Liệu y chỉ là phụ mệnh làm việc, không cần thiết khắc ý làm có. Không bằng thả nàng a. Chính là nghị viên giao tiếp thời gian, tại cái này trong lúc mấu chốt, điều động siêu phàm giả xâm lấn trại viện, ngươi muốn làm cái gì? Thật cho là chúng ta là kẻ ngu, đoán không được à?" Tống Tử tiến về phía trước một bước, đi vào trước máy truyền tin, nói: "Triệu lao gia tử, lúc này nhẹ nhàng đến một câu buông tha, không thích hợp à?" Liệu Y thì không phải đến giết người lao ra tử dừng một chút, nói: "Ta cùng Tây Châu Quang Minh Thành, Bắc Châu Lâm già, lại nói chuyện một lần. Liên quan tới dự luật chuyện, ta có mới ý nghĩ." Phu nhân bình tĩnh nói: "Ngài không có khả năng được bộ. Là Triệu thị không cách nào làm cho bước." Triệu Tây Lai chậm rãi nói: "Danh dự của ta, lời hứa của ta, sau lưng ta thiên thiên vạn vạn bán mạng người, cùng treo cao Hoa Chí đại kỳ đại hạ. Không được ta nhượng bộ. Chỉ có điều lần này đàm phán, Quang Minh Thành cùng Lâm gia bằng lòng cho Hoa Chí nhiều thời gian hơn. Càng nhiều thời gian, dự luật có thể trì hoãn, lại trì hoãn. Đây là ta có thể làm ra lớn nhất nội bộ, ta vẫn bằng lòng theo lúc trước điều kiện, cùng ngươi đạt thành cuộc giao dịch này." Giao dịch cái từ này, nghe lạnh như băng. nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi không lại phát biểu mãnh liệt ý kiến phản đối. Ngươi có thể giống Trường Giã Thành như thế, tuyên bố trung lập, từ bỏ bỏ phiếu, cải biến lập trường văn án. Ta cũng vì ngươi chuẩn bị xong. Triệu Tây Lai che miệng lại, dùng sức ho khan một tiếng, hắn gắt gao ngăn chặn chính mình ho khan thanh âm, cố gắng giữ vững tinh thần, tận khả năng nhường thông tin phía bên kia nghe không ra chính mình đổi bại hình thái. Cải biến lập trường, theo phản đối, biến thành trung lập. Nghe rất hoang đường, nhưng trên thực tế cái này hoàn toàn là có thể thao tác tính, tại cái nào đó trọng đại dự luật, cùng trọng yếu bỏ phiếu khâu bên trên, bất luận một vị nào nghị viên đều có quyền trải qua càng thận trọng suy nghĩ, làm ra càng ổn thỏa quyết định. Huống chi, phu nhân đã không cần lập trường, vì chính mình tranh đoạt lợi ích. Dự bị nghị viên cạnh tranh đã không chút huyền niệm. Ta cự tuyệt. Vẫn là không có một tơ một hào do dự, Lục Nam Chi trực tiếp nơi đó từ chối. Nếu như ngài phái người chỉ là vì nói câu nói này, ta thực sự quá thất vọng rồi. Phu nhân chậm rãi nói, tuần này kết thúc, ta sẽ tiếp nhận trở thành đại đô khu vị thứ ba nghị viên. Thái độ của ta sẽ không phát sinh cải biến. Điện thoại bên kia truyền đến không chỉ là trầm mặc, còn có một tiếng dài yếu, kéo dài, thở dài bất đắc dĩ. Ta phái Liêu Y thì tới này ở giữa trạch viện, là bởi vì Trung Châu sứ đồ đã đến đại đô. Nguyên Chi Tháp cựu thần tọa sứ đồ sáng nay thả ra tối hậu thư. Triệu Tây Lai khàn khàn nói, cuối cùng ba ngày, nếu như Hoa Chí không thể khiến ngươi cải biến thái độ, hắn sẽ dùng chính mình thủ đoạn đến kết thúc đây hết thảy. Phu nhân uống trà ngón tay lơ lửng giữa không trung. Trên thực tế, bằng vào ta đối sứ đồ hiểu rõ, bọn hắn tuyệt sẽ không thật chờ đợi ba ngày. Một khi Hoa Chí không khai thác hành động, bọn hắn có lẽ ngay lập tức sẽ động thủ. Đây chính là ta phái Liêu Y nguyên nhân. Triệu Tây Lai trầm giọng nói, Lao Thành khu là thiên nhãn khan hiếm cũ kỹ khu vực, bọn hắn khả năng đã sớm tới. Cho dù có thiên nhãn cũng không hề dùng. Bọn chúng bắt giữ không đến sứ đồ bóng dáng. Những người kia là liên bang chính phủ chỗ cho phép ngoài vòng pháp luật tâm hồn. Liêu Y duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng chống đỡ tại Lục Nam cận lưỡi đao phía trên, chậm rãi đem nó đẩy ra một đoạn nhỏ khoảng cách, cẩn thận nói, có lẽ tại căn này trạch viện cách đó không xa, sứ đồ ngay tại xem chúng ta. Câu nói này khiến tất cả mọi người ở đây phía sau đều sinh ra mồ hôi lạnh. Sứ đồ, đây là cái gì? Tống Tử còn là lần đầu tiên nghe được vật này tồn tại. Thành Tâm Hội trợ giúp hai vị nghị viên xử lý địa để siêu phàm thế giới dườm ra tranh chấp, nhưng cũng không bao gồm trật tự sụp đổ loại hình sự kiện liên quan tới hắc điểm cùng tương quan nghe đồn. Trước mắt gần như chỉ ở quan phương thành lập cơ cấu thượng tầng ở giữa lưu thông. Lục Nam Cận buông lòng ra đao. Liệu Y nhẹ nhàng thở ra, nàng đội vàng thấp người rời xa Lục Nam Cận, lưng tựa cầm lớn, nói: ngươi không cần biết sứ đồ là cái gì, chỉ cần nhớ kỹ, cái này không phải chúng ta có thể đối kháng tồn tại. Úc, thật sự có ngươi nói lợi hại như vậy à? Tống Tử vuốt vuốt mi tâm, trực giác của hắn cực kỳ nhạy cảm. Chắc không được ta luôn cảm thấy không thích hợp, có đồ vật gì đang ngó chúng ta. Theo màn đêm buông xuống thời điểm, hắn đã cảm thấy trong lòng có một mảnh che lấp, loan thoáng để ép. Sư tử hạng lao trạch viện cây rong vẩy xuống kim quang. Kia ngọn đăng lung nội tâm còn thừa lại hơn phân nửa, nhưng ánh lửa lại bắt đầu nhảy lên kịch liệt, dường như có đồ vật gì tại gia tốc đăng lung tiêu đốt. Đây là che đậy tinh thần lực cảm giác phong ấn vật. Lúc có tinh thần lực ý đồ dính mò, lướt vào trạch viện thời điểm, cái này ngọn đăng lung liền sẽ thiêu đốt chính mình, ý chí chống cự cũng đưa đến cảnh cáo tác dụng. Đăng lung ánh lửa khiêu động lợi hại như vậy, ý vị như thế nào? Liêu Y thì thần sắc có chút khó coi. Nghị viên tiên sinh chính nàng thân làm tinh thần hệ siêu phàm, mơ hồ đã cảm nhận được nguy hiểm, chỉ là tiếp xuống đối lời đã không cách nào tiếp tục, máy truyền tin tín hiệu dường như bị quấy nhiễu, bị ép của máy. Chương 218, sư tử ngõ hẻm đêm 2, chương 218, sư tử ngõ hẻm đêm 2, phương xa. Cú nát lao lâu trên sân thượng không. Thiết Ngũ quanh chân treo ngồi trên không trung, hai tay đè xuống đầu gối, khép hai mắt, chậc chậc thở dài nói, Hoa Chí người tới. Không quá được a, vẫn là phải ta ra tay. Giang kia lão trạch viện cảnh tượng, vẫn như cũng là hoàn toàn mơ hồ. Tinh thần lực của mình bị ngăn cản ở ngoài, mục tiêu nhân vật ở lại lao trong trạch viện dường như có cái gì phong ấn vật ngay tại phát huy tác dụng, vô luận như thế nào đi xem, cũng chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ ánh lửa. Kia tựa hồ là một chiếc đăng lung. Bất luận là cái gì, có thể che đậy tinh thần lực của mình cảm giác, đây đã là tương đối không tầm thường phong ấn vật. Nhưng cũng tiếp, che đậy hiệu quả có hạn. Kia đăng lung cũng không thể ngăn cản chính mình thấy rõ trong màn đêm sư tử hạng quanh mình cái khác cảnh tượng, phụ cận mấy con phố, trong trong ngoài ngoài, chú đóng tiếp cận 30 vị siêu phẩm giả, cái này là tương đối long trọng thủ ngữ quy cách. Chỉ có điều những người này thực lực cao thấp không đều, cũng không tính cái gì cường giả. Đại khái, phổ biến tại Thâm Thủy khu 3-4 tầng tả hữu thực lực. Đông Châu siêu phàm giả chỉnh thể trình độ sát thực không được. Thiết Ngũ thấy được cái kia tiểu đội phân tán về sau, bị từng cái công phá. Hắn biết đây là cầm đầu nữ nhân kia kế điệu hổ ly sơn chỉ là rất đáng tiếc, nữ nhân kia chiến đấu cũng kết thúc rất nhanh. Lao Tần, Triệu Tây Lai tay người phía dưới, như thế rất sao? Thiết Ngũ nuốt ve cái cằm, nói, còn chưa đánh đâu, liền đầu hàng. Loại nhân vật này, cũng có thể tới nghị viên dưới tay lăn lộn bắt sát. Lao Tần trầm mặc, hắn nhẹ nhàng nói, cái kia Âu phục người trẻ tuổi, không đơn giản. Thấy được, xác thực không đơn giản. Thiết Ngũ thản nhiên nói, tại chật hẹp địa hình cũng có thể bằng vào thân pháp tốc độ, tránh né linh mâu tinh thần quá chặt, giải thích rõ tốc độ rất nhanh, cũng không biết tiểu tử này khí lực lớn không lớn. Hắn hẳn là đêm nay sư tử hạng bên trong duy nhất đáng giá lưu ý ra hỏa. Ấn lão Tần bỗng nhiên mở miệng, nói, còn có một cái tuổi trẻ nữ nhân, đao của nàng, phải chú ý. Thiết Ngũ có chút kinh ngạc. Hắn biết Lao Tần nói người là ai. Cái kia tại tiểu hạng xuất đao áo khoác nữ nhân, cường công hệ đại khái Thâm Thủy khu tầng thứ 7, tầng thứ 8 thực lực. 89 phần 10 mới vừa vặn ngưng tụ đao vực, cái này cũng đáng được ta lưu ý a. Thiết Ngũ bất đắc dĩ nói, ta nói Lao Tần, ngươi có phải hay không quá cẩn thận rồi chút?
Cẩn thận một chút, tổng không có sai.
Nữ hải kia sát khí trên người, ta rất quen thuộc, một cái không muốn mạng người cái gì đều có thể làm đi ra.
Lao Tần lẩm bẩm nói, hơn nữa, ta không có đoán sai, trên người nàng cất giấu rất lợi hại sát khí.
Thiết Ngũ nheo cặp mắt lại, nhẹ gật đầu.
Hắn biết, bàn luận tinh thần cảm ứng, Lao Tần so với mình lợi hại mấy lần.
Thú hổ, câu nói kia hoàn toàn chính xác rất đúng.
Cẩn thận một chút, tổng không có sai.
Lao Tần mở miệng yếu ớt, xem ra, Hoa Chí người là không đáng tin cậy, ta đề nghị ngươi bây giờ liền động thủ đi.
Châm thi sinh biến.
Đang có ý đó.
Thiết Ngũ xoay cổ tay, mặt không thay đổi mở miệng, vậy thì làm phiền ngươi, mở ra vực bao phủ vùng đất này.
Ân.
Lao Tần một nhiên gật đầu, tại trong màn đêm lui về phía sau, hắn dường như dung nhập trong đêm trường, tại ôn hòa muộn trong gió, món kia màu đen áo khoác dài phiêu tán như hải tảo, như mực nước.
Lao Tần thân thể dường như biến thành trong đêm tối một bộ phận.
Một tia chớp màu đen hướng về mái vòm lan tràn mà đi, chạm đến bầu trời một phút này, còn như thác nước tản mát, rủ xuống bắn bốn phía, theo chí cao điểm quyết tán, giống là một cái chậm rãi móc ngược trẻ lớn, đem nửa tòa Lao Thành khu đều ngưng tụ ở bên trong.
Một tòa vô hình, đen nhánh ngực.
Cùng giang than trong trận chiến ấy, Thành Tâm Hội Tô Sát thi triển màn trời có chỗ tương tự, nhưng lại hoàn toàn khác biệt.
Tòa này như móc ngược chén lớn hấp vực, đem sư tử hạng cùng chúng quanh mấy con phố, gắt gao bao phủ ở bên trong, dường như chảnh vào một trận không thể tô tình hắc ngộng bên trong. Người ngoài đi xem, không nhìn thấy một tơ một hào kết giới dấu hiệu, chỉ khi nào đến gần, liền sẽ phát hiện phương hướng rối loạn, đi như thế nào, đều đi không tiến cuối cùng này gang tấc khoảng cách.
Đây là một tòa không cách nào tiến vào, ngăn cách ngoại vật to lớn lĩnh vực.
Tòa lĩnh vực này tên là Tu Di.
Đây là Lão Tần phía sau vị kia thần tọa, thông qua tín vật sở bàn tặng lực lượng vĩ đại.
Bị dây lát bao phủ về sau, mảnh đất này giới tính chất sẽ bị hoàn toàn cải biến.
Thiết Ngũ chậm rãi đứng người lên, hắn duỗi thật to lưng mỏi, toàn thân bắn ra lốp bốt như giang đậu giòn vang, nương theo lấy giòn vang thanh âm, món kia theo gió chập chờn áo khoác cũng chậm rãi lơ lửng mà lên.
Hắn đánh cái cuối cùng ngáp,
trên mặt thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên.
Muốn khai công.
Phía sau vứt bỏ lão lâu, truyền đến răng rắc vỡ vụn thanh âm.
Một đài cũ kỹ điều hòa không khí bên ngoài cửa, sớm đã rỉ sét, tọa lạc tại sân thượng nơi nhỏ lánh, mọc đầy rêu xanh, có rất nhỏ âm thanh xé gió âm theo điều hòa không khí bên ngoài cơ đầu gió lướt đi. Đã sớm vỡ vụn trục lưu phong phiến không gió mà bay, càng chuyển càng nhanh, tinh mịn màu xanh đồng mảnh vụn quăng ra ngoài, ngay sau đó là đóng băng khí, tiết lưu quản, cùng phá thành mảnh nhỏ máy nén, đài này điều hòa không khí bên ngoài cơ trong nháy mắt bị phá giải ra, hóa thành mấy chục kiện sắt thép bộ kiện, như ánh sáng liên tiếp vọt tới Thiết Ngũ, cuối cùng đâm vào không khí trên vách tường, lơ lửng tại Thiết Ngũ phía sau.
Mọi việc như thế tạm âm tại sân thượng lít nhít vang lên.
Những cái kia hoang phế, đào thải điện tử thiết bị, từ sắt thép xây dựng thời đại trước phế phẩm, theo chết đi trạng thái bên trong một lần nữa tô tỉnh, bọn chúng dường như cảm nhận được cao thượng dẫn triệu.
Siêu siêu siêu.
Tại ngắn ngủi mười mấy giây thời gian, Thiết Ngũ phía sau như khổng tức khai bình đồng dạng, lơ lửng một cái lại một cái đồ sắt, đại đa số đã rỉ sét, không có con trạch. Nhưng theo hắn rội ràng ngón tay, bôi qua một nửa hình tròn.
Phản phất có người dùng bàn tay, dính sắt những này thanh đồng, hợp kim, thép sản phẩm sắt mặt ngoài lau mà qua, một vệt đột nhiên sáng quang mang lấp lóe.
Coi là thật như khổng tức khai bình đồng dạng.
Ảm đạm chi sắt, rực rỡ hẳn lên.
Thiết Ngũ từ phía trên đài nhảy xuống, một vòng bóng loáng trục lưu phong phiến trong nháy mắt hướng về phía trước lướt đi, rơi dưới chân hắn, khiến cho hắn như giẫm đạp phong hỏa luân, hướng về kia ở giữa sư tử hạng lao trạch viện, lấy vô cùng tấn manh tình thế, oanh oanh liệt liệt đánh tới.
Tại sau lưng của hắn, sắt thép cùng màu xanh đồng hỗn tạp mà thành bộ kiện, tại siêu phàm lực lượng ngưng tụ phía dưới, vi phạm bản năng lẫn nhau báo đoàn, một lần nữa biến đổi hình dạng, lấy hình giọt nước độ cong xẹt qua trời cao, bởi vì cao tốc ma sát duyên cớ, thép hợp kim sắt đại cầu bắn ra hừng hực ánh lửa.
Đóng tại sư tử hạng phụ cận siêu phàm giả nhóm, thần sắc ngơ ngẩn ngẩng đầu đến.
Bọn hắn đầu tiên là nghe được dạ mạc cuối rất nhỏ rung động thanh âm.
Ngay sau đó thanh âm kia càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn.
Cuối cùng ngưng tụ thành quần quần tiếng gầm.
Hừng hực ánh lửa từ trên không trung nghiền ép mà đến.
Vô số đồ sắt theo báo đoàn trạng thái bên trong tản ra, hóa thành một trận mạnh mẽ hữu lực sắt mưa, kích xạ lấy đâm xuống.
Chương 219, họ gì chương 219, họ gì thông tin cút máy trước đó.
Cố Thận trong lòng liền mơ hồ truyền đến dự cảm bất tường.
Sinh hỏa đặc chất đặc thù, nắm giữ cực mạnh ẩn nấp năng lực, cùng phi phàm cảm giác đặc tính.
Chính như Tống Tử lời nói, từ khi bước vào sư tử hạng sau, liền có một loại bị rình mò quái dị cảm giác, loại này như có gai ở sau lưng cảm giác thẳng đến tiến vào trại viện, nhìn thấy treo ở cây rong bên trên tiêu đốt đang lùng, mới dần dần tiêu tán.
Tây Nam, 430m.
Trừ linh nghe âm thanh âm vang lên.
Một bộ thời gian thực bắt giữ hình ảnh tại Cố Thận trước mắt hiện hiện.
Quay chụp góc độ rất xảo trá, nhìn ra được hình ảnh là trải qua phóng đại xử lý, chỉ có thể nhìn nổi mơ hồ một thân ảnh, kia là một tư thế quái dị áo khoác màu đen nam nhân, huyền không ngồi trên sân thượng hùng, không có bất kỳ cái gì cậy vào chi vật, cứ như vậy vi phạm định luật vật lý quanh chân ngồi.
Tại bộ này hình ảnh bên trong, còn có một cái không nhìn kỹ căn bản là không cách nào lưu ý đến thân ảnh.
Người kia ẩn vào trong đêm tối, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía quay phim phương hướng,
vô cùng mẹ cảm.
Đây chính là Trung Châu tới sứ đồ.
Trừ linh tại tinh thần kết nối bên trong thanh âm vô cùng nghiêm trọng, sứ đồ hồ sơ quyền hạn quá cao, ta hiện tại còn không cách nào điều động, nhưng có thể xác định chính là
cái này thực lực của hai người đều cực mạnh.
Liên tục không ngừng hình ảnh, ở giữa cách 3 giây một lần bắt giữ bên trong, liên miên thành đoạn tấm hình ảnh.
Sau đó cuối cùng một chương hình ảnh, vị yêu đen nhánh nhạy cảm thân ảnh lui vào trong bóng tối.
Sau đó liền không còn có hình ảnh chuyển đến.
Trong tin tức đoạn,
nương theo lấy trừ linh thanh âm,
máy truyền tin cũng hoàn toàn đã mất đi đáp lại. Có một vị sứ đồ triển khai lĩnh vực, đem sư tử hạng chảnh vào trong lĩnh vực. Chỉ sợ lĩnh vực so với chúng ta trong tưởng tượng muốn lớn hơn một chút, không chỉ là sư tử hạng. Tiếng nói rơi xuống đất, bầu trời vang lên làm cho người da đầu tê dại rung động thanh âm. Tống Tử, Lục Nam Cận, Liệu Y Y, cùng một thời gian ngẩng đầu, thấy được lẫn nhau trong ánh mắt nghiêm trọng. Bảo hộ phu nhân. Quả đen vô vô cố thật bà bay, đối Lục Nam Cận nói, ta ra đi xem một cái, hắn nhìn về phía Liệu Y Y, ngươi cũng cùng một chỗ. Triệu Tây Lai điều động cái này tiểu đội mục đích là cái gì, hắn còn không quá chắc chắn. Vừa mới thông tin cho dù không có trung đoạn, hắn cũng không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm Liệu Y Y, nếu như sứ đồ phát động tiến công, như vậy Liệu Y Y cũng đừng hòng chạy. Sát mương như rơi. Lao Trạch cửa sân sư tử tượng đá, đầu lâu bị một cây ống sắt cuốn lại bỗng nhiên nổ tung. Phanh một tiếng, Lao Trạch viện phụ đệ cửa nhà Lao bị Tống Từ đẩy ra, hắn thần sắc căm trầm, bay lên một cước, đem viên kia nổ tới thạch sư đầu lâu bị đá sụp đổ. Ngay sau đó bên tai truyền đến không khí rung động oanh minh. Tống Từ giơ ra hai tay, tiếp nhận một vị bay ngược thành tâm hội thành viên, túi đầu xem xét, vị này tận tâm tận lực là sư tử hạng tuần thú siêu phẩm giả, thần sắc trắng bệch, dùng sức ôm đầu bay, nói không ra lời. Tại ngón tay hắn gắt gao nén vị trí, nô lên một cây gọt đến dài nhỏ ống sắt, quán xuyên huyết nhục chi khu, dường như cấp đi hắn toàn bộ khí lực. Tống tiên sinh, nhiều vị này siêu phàm giả còn chưa mở miệng nói ra tạ chữ, lại là một cây kích xạ mà đến ống sắt đánh tới. Ken, lần này ống sắt bị Tống Tử gắt gao nắm lũng. Không trung đoàn kia vận hợp thiết cầu, tại tới gần sư tử hạng trên không thời điểm đột nhiên nổ tung, không mục tiêu bao trùm đả kích, từng mai bóp nhọn đồ sắt như trường mâu giống như dâng lên mà ra, giống như là có thiên thần lấy toàn lực ném ra, khí kinh hết sức kinh người. Đã có người bị đóng xuyên thân thể, cắm trên mặt đất, mà chế tạo ra cái này lên thai nạn người. Giờ phút này đang giẫm lên một mảnh lượn vòng quạt, nhìn xuống sư tử hạng đầu đường cuối ngõ, hắn không nhìn những thống khổ kia chúng phục kích ngược siêu phàm giả, cũng không nhìn bên trên tán phát lấy dị sắt bị từng bãi vũng máu. Hắn thấy, đây là rất hữu hiệu hàng địch thủ đoạn. Vì phòng ngừa những này đám kiến loạn động, hắn rất nhân từ đất là những người này đưa lên một tòa lồng giam, mặc dù có đau một chút, nhưng hắn lưu lại tay, cũng không có đem những này siêu phàm giả nhóm trực tiếp giết chết. Ống sắt xuyên thấu thân thể, không tính vết thương chí mạng. Chờ đây hết thảy đều kết thúc về sau, chỉ cần Đông Châu những cái kia nhân vật cao tầng bằng lòng vận dụng hệ chữa trị thánh vật, những người này đều có đường sống. Ân, cá biệt thằng xui xẻo là ngoại lệ. Thiết Ngũ toàn bộ lực chú ý đều để ở đó tòa thiêu đốt ánh lửa Lao Trạch viện bên trên. Ánh mắt của hắn vượt qua đẩy cửa Tống Tử, cùng theo sát phía sau Liều Y thú vị nhìn chăm chú một lát sau. Thiết Ngũ cười cười, khoảng cách gần như thế, ánh mắt của hắn vẫn như cũ không cách nào xuyên thấu đình viện, chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ ánh lửa. Trong đình viện người có mấy vị đang nói cái gì, giờ khắc này ở vị trí nào, tất cả đều hoàn toàn không biết gì cả. Tiêu ngọn đăng lung cũng là không thể tưởng tượng nổi phong ấn vật. Xem ra, mong muốn tìm tòi hư thực, hoặc là chờ đăng lung dập tắt, hoặc là cũng chỉ có đẩy ra cánh cửa kia. Dòng xoáy quạt phát ra quanh mình, chậm rãi rơi xuống. Hắn bắt đầu hạ xuống, mà cuối cùng lơ lửng độ cao, so quả đen muốn cao một cái đầu. Hắn rốt cục chú ý tới cái này mặc tây phục giữ lại đầu đinh nam nhân trẻ tuổi. Thông Lam tiểu hạng, đây là duy nhất đáng giá bản thân chú ý đối thủ. Đương nhiên, hắn cũng không có thật đem giá hỏa này xem như đối thủ của mình. Thiết Ngũ nhìn xuống quả đen, mỉm cười phun ra hai chữ, tránh ra. Nhìn rất có lễ phép, nhưng trên thực tế, hai chữ này vô luận như thế nào tới nghe, đều là mệnh lệnh. Tống Từ nâng cái kia vị diện sắc trắng bệnh siêu phàm giả, người trẻ tuổi này số tuổi dường như cũng không lớn, cùng chính mình không kém bao nhiêu. Theo quần áo cùng vừa mới ăn nói đến xem, hẳn là tài quyết sở chức quan. Vị này chức quan chảy rất nhiều máu. Đỉnh đầu sắc mưa vẫn tại hạ, một cái lại một cái đồ sắt thác nước tản ra rơi xuống, đóng xuyên nhân thể, đinh nhập đại địa. Đoàn kia thiêu đốt lên thiết cầu đã không còn phát ra ánh sáng cùng nhiệt, mà là lạnh như băng dung nhập trong đêm tối, phản phất là một cái lỗ đen, làm cho người cảm giác được kinh khủng cùng tuyệt vọng. Tống Từ không nhìn Thiết Ngũ, nhẹ giọng hỏi Liệu Y Y, loại tình huống này, người có biện pháp a? Không phải vết thương chí mạng, nhưng cũng không thể kéo quá lâu. Liệu Y Y liếc mắt Thiết Ngũ, có chút khẩn trương, nói, nếu như dùng thôi miên lời nói, sẽ khá hơn một chút, ít ra sẽ giảm nhẹ một chút thống khổ. Tống Từ sau khi nghe xong, trầm mặc nhẹ gật đầu. Vậy thì làm phiền ngươi. Hắn đem vị này chức quan buông xuống. Liệu Y Y ngồi xổm người xuống, phóng xuất ra linh mâu linh thể, tại một hồi ánh sáng nhu hòa trông nom phía dưới, vị này chức quan khép lại hai mắt, ý thức lâm vào ngủ say bên trong. Thương thế không lại bởi vì thôi miên mà chuyển biến tốt đẹp, nhưng chính như nàng nói tới, khi lấy được cứu chữa trước đó, ít ra có thể ít một chút thống khổ. Nếu như muốn cứu những người này lời nói, kỳ thật rất đơn giản, không cần nếm thử vô vị chống cự, để cho ta đi vào, ta làm xong việc liền đi, đại khái chỉ cần 10 giây. Thiết Ngũ quay đầu nhìn một chút những cái kia ngã xuống đất siêu phàm giả, nhẹ giọng cười nói, có lẽ sẽ ngắn hơn. Tống Tử ngẩng mặt làm ngơ, hắn hỏi, họ gì? Thiết Ngũ hơi mở miệng cười, hai chữ âm tiết vừa vặn ra khỏi miệng, liền bị bỗng nhiên nổ tung âm bạo thành âm che qua. Hắn con ngươi trong nháy mắt co vào, một cái nắm đấm phóng đại vô số lần, mạnh mẽ đập vào trên mặt của hắn. Chương 220, tỉ muội 3, chương 220, tỉ muội 3, cũng không phải là không có phòng bị. Thiết Ngũ mặc dù xem thường đầu này sư tử hạng bên trong siêu phàm giả, nhưng hắn biết rõ, nhiệm vụ lần này ý vị như thế nào. Hắn từ trước đến nay lo liệu lấy xuất kỳ bất ý, đánh đòn phủ đầu suy nghĩ. Mỉm cười chào hỏi, sau đó đột nhiên rút đao ra khỏi vỏ, đây là hắn am hiểu nhất chuyện. Nhưng mà không nghĩ tới, có người so với hắn càng âm hiểm liền chào hỏi công phu cũng không cho xong. Phanh một tiếng, Thiết Ngũ chỉ cảm thấy mình giống như chịu voi một cước, cái kia Âu phục nam nhân nắm đấm nóng hổi giống là một cái bàn ủi, mang theo vô cùng nặng nề lực lượng, chút xuống quán chú trên người mình. Quá nặng đi, quá nặng đi. Lơ lửng giữa không trung thấp thân ảnh nhỏ bé, gắt gao giẫm ở lòng bàn chân dòng xoáy quạt, dùng gương mặt mạnh mẽ tiếp nhận Tống Từ toàn lực một quyền, viên kia thép thiết phong phiến điên cuồng xoay tròn, có trầm thấp oanh minh bắn tung tóe mà ra, tại đêm dài bên trong tiêu thăng. Hắn dường như mong muốn đối kháng cỗ này khổng lồ cự lực, nhưng vẹn vẹn chống đỡ một giây, lòng bàn chân quả không cách nào gánh chịu to lớn xuyên thấu chi lực, đột nhiên nổ tung. Tống Từ đem hoàn chỉnh một quyền đánh ra, Thiết Ngũ thân thể giống như đạn pháo bị đánh đến nổ bắn ra mà ra, liên tiếp đụng thủng hai tòa thật dày ngõ nhỏ vách tường, theo Sư Tử Hạng bị đánh tới sắt vách cắt tường ngõ hẻm. Liêu Y thì thần sắc hai nhiên, giống như gặp quỷ nhìn xem Tống Từ. Cái này là nhân loại có thể có được lực lượng a? Cường công hệ siêu phàm giả lại thế nào rèn luyện thân thể, cũng rất khó nắm giữ cái loại này man lực a. Bị gia hỏa này đánh lên một quyền, thật còn có thể sống a? Đôi mù tràn ngập, Tống Từ vô đầu vai của mình, phủi đi dư thừa cho bụi, nhẹ giọng mở miệng, thật có lỗi. Không có nghe tiếng, ngươi tên gì? Phương xa chuyển đến thanh âm run rẩy, đã không nghe rõ. Vậy ta thì lặp lại lần nữa, tốt, trong thanh âm mang theo cười. Run rẩy là bởi vì không ngừng có lốp bốp mảnh đá, vụn sắt theo trên người hắn rơi xuống. Thiên Ngũ, sát thép sát, 1 2 3 4 5 5. Trung Châu, Nguyên Chi Tháp, Tiểu Thần tọa hạ sứ đồ. Thiên Ngũ, Tống Từ nheo cặp mắt lại, hai cái ngõ nhỏ bị đánh xuyên, lộ ra một cái độc lớn, tràn ngập bụi mù bị mạnh mẽ hữu lực cương phong thổi tan. Tại cuối cùng hiện cái kia đạo trùng điệp ngã xuống thấp thân ảnh nhỏ bé, trên mặt của hắn tràn đầy máu tươi, lại thịnh phóng nụ cười, cho dù là gặp nặng như thế kích, vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, không có rơi xuống mặt đất. Thiết Ngũ hai tay nâng lên, như ngồi vương tọa phía trên. Đúng vậy, cái kia chính là một tôn vương tọa. Vách tường pha tạm chốc ra, vô số vụn sắt hiện ra, thanh âm run rẩy càng thêm dày đặc, hơn nữa kiên định. Cuối cùng tại sau lưng của hắn dưới thân, sắt thép xen lẫn, thành vương tọa khai bình, mà hắn ngồi ngay ngắn trên đó. Ta phụng thần tọa chi danh, chấp thần linh chi sắc. Thiên Ngũ nâng lên một cái bàn tay, nhắm ngay Tống Tử, chậm rãi đè xuống. Cả tòa Sư Tử Hạng vang lên tinh mịn oanh minh thanh âm, một cái lại một cái đồ sắt bị nổ cách, sau đó đúc lại, bọn chúng đánh tới đoàn kia trong đêm tối lỗ đen, mà tại lúc này mỗi một trôi đồ sắt cũng bắt đầu triển lộ hàn quang. Bám vào tại nó trên người chúng năm xưa tháng dài vết dị bị không thể diễn tả thần lực chỗ trừ bỏ, mà vô số đồ sắt đụng vào nhau đổ sụp, viên kia lỗ đen bắt đầu bên ngoài khuếch trương. Đúc lại về sau, từng trôi đao kiếm thoát thai hoán cốt theo thiết cầu bên trong hiện. Tống Từ nhìn xem không trung bộ kia có thể xưng mỹ lệ rộng lớn cảnh tượng, cảm nhận được áp lực lớn, cái trán rịn ra mấy giọt mồ hôi. Vô số đồ sắt bị nổ cách, đúc lại là mới hình thái. Đồng thời tẩy đi bụi rỉ, được trao cho mới tinh sinh mệnh, cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng, làm cho người không nhịn được muốn tán thưởng. Nếu như không có bị những này đồ sắt chỉ lời nói, không lộ ra dấu vết, nhẹ nhàng hít một hơi. Tống Từ thần sắc không có thay đổi gì, đỉnh lấy áp lực, cười nhạt một tiếng. Ngồi vương tọa bên trên Thiết Ngũ, khuôn mặt giống như thần uy áp, hắn nhìn chăm chú lên Tống Từ, thanh âm như sấm chấn đồng dạng quyết tán. Báo lên ngươi tên. Tống Từ trầm mặc một giây. Hắn là thô bỉ người. Đối mặt loại tình huống này, hắn đáp lại, từ trước đến nay cũng rất thô bỉ. Ta là cha ngươi. Đi theo ta, trạch viện phòng ngủ chính bên trong có một đầu lối đi bí mật. Phu nhân đơn giản thu thập một chút. Tại nguy cơ phát sinh trước tiên, nàng không do dự, trực tiếp lựa chọn rút lui. Loại tình huống này không phải lần đầu tiên xảy ra, trước kia tại Đại Đô, nàng cũng trải qua ám sát chuyên nghiệp, chuyện cần giao cho người chuyên nghiệp đến ứng đối, do dự dừng lại, chỉ sẽ tạo thành tổn thất lớn hơn. Lần này dự bị nghị viên giao tiếp, nàng đã làm tốt ứng đối tất cả hỏng bét tình huống chuẩn bị. Bị ám sát, tự nhiên cũng đang suy nghĩ bên trong. Thật lâu trước đó, lão Lục xây tòa này tòa nhà thời điểm, liền cân nhắc qua vấn đề an toàn, đầu này địa để thông đạo là hoa trí tại Lao Thành khu bí mật hạng mục, xâm nhập thông đạo về sau, liền có thể đến tính cả lấy cả tòa Lao Thành khu địa để đường ống. Đại đô địa để kiến thiết bốn phương thông suốt, chỉ cần quen thuộc bản đồ, có thể đi hướng bất kỳ chỗ nào. Phu người vô ý thức túm một chút muội muội, phát hiện không có chuyển động. Nam cần ôm nào, xử tại nguyên chỗ không có nhúc đích, đối cô thật nói, ngươi phụ trách hộ tống tỷ ta rời đi nơi này. Ngươi không đi. Phu nhân nhíu mày, ngươi hẳn là tinh tường sứ đồ là loại tồn tại gì? Đang lung sắp đốt hết, lúc này lại không thoát thân, kế tiếp chỉ sẽ sinh ra càng nhiều phiền toái. Đương nhiên biết Lục Nam cận cười cười, nắm giữ thần ban cho chi lực sứ đồ là không thể chiến thắng. Lão sư đối với ta là nói như vậy. Nàng nhìn về phía ngoài viện, nói khẽ, có thể không thử một lần, làm sao biết là thật đâu. Lục Nam chi trầm mặt xuống. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ta không phải tên điên. Nam cẩn nhẹ hít một hơi, cả người trạng thái biến nhẹ nhàng rất nhiều. Cho tới nay, nàng đều có chuyện muốn nói. Nhẫn nhịn thật lâu lời nói, tại lúc này rốt cục nói ra, những năm này, ta kỳ thật không phải giống như ngươi nghĩ, bốn phía bốn ba, khắp thế giới chạy, chỉ vì tìm một chỗ, đem mạng của mình đưa ra ngoài. Ai sẽ không muốn sống được lâu hơn một chút. Ta chỉ là không thích sư tử hạ máu chảy ngày đó, ta trốn ở sau lưng ngươi, dắt lấy ngươi góc áo. Cái gì cũng không làm được cảm giác. Bàn tay nàng khoác lên áo khoác bên trong trên vỏ đao. Cho nên, ta cầm đao. Vì chính là có một ngày, gặp phải chuyện giống vậy lần nữa trình diễn, ta có thể không cần lùi bước, có thể rút đao đi chạm. Nắm chặt đao tiểu nữ hải. Bây giờ cũng trưởng thành. Hiện tại một ngày này tới, đánh nhau loại chuyện này, Tống Tử từ trước đến nay rất lành nghề, nếu như hắn kém một chút liền có thể xử lý sứ đồ nữa nha. Lục Nam cận hai người đè lại song đao, trong ánh mắt dấy lên chiến ý sôi sục, thanh âm của nàng cũng càng thêm cao, lại thêm ta, có lẽ liền có thể thành công. Ngươi quả nhiên vẫn là như cũ. Phu nhân nhìn xem muội muội, nhẹ giọng mở miệng, 10 năm trôi qua, ngươi còn là trước kia Lục Nam Cận, chỉ có điều số tuổi trưởng thành một chút, tính cách lại không có một chút xíu biến hóa. Còn có ai lại so với ta hiểu rõ hơn ngươi đây? Coi như không có cầm đao, ngươi cũng là cái kia mong muốn cùng người ăn thua đủ bé nhím nhỏ a. Lục Nam Cận giật mình. Ta biết, không lay chuyển được ngươi. Phu nhân chậm rãi tới gần, cho muội muội một cái 10 năm qua đã lâu ôm ấp. Nàng vô vô Nam Cận đầu vai, ôn nhu nói, ngươi việc đã quyết định tình liền nhất định sẽ đi làm, cho dù là thịt nát xương tan cũng không quan tâm. Vừa dứt tiếng, Lục Nam Cận con ngươi có chút co bảo, ngay sau đó tan rã ra, đè lại vỏ đao bàn tay chậm rãi lỏng. Phu nhân thu hồi nút ở ống tay áo bên trong tay, nơi đó cất giấu một cái hiệu quả nhanh tinh thần hóa tan tể kim tiêm, là dùng sư tỉnh tiểu tinh thần nguyên tố chế thành. Nàng chống đỡ Lục Nam Cận dần dần trượt xuống đầu vai, nói khẽ, nhỏ Cố tiên sinh, hỗ trợ phụ một tay, sau đó phải làm phiền ngươi. Chương 221, dẫn đường người. Chương 221, dẫn đường người. Sư tử hạng lao trạch viện, xưa nay đều không phải là bình thường trụ sở. Lục thừa sư tỉnh tiểu thí nghiệm ở chỗ này bí mật tiến hành nhiều năm. Thí nghiệm mục đích cuối cùng nhất là có thể để luyện ra thuần túy tinh thần siêu phàm nguyên tố, nhưng mà cái này sử thi cấp nan để thẳng đến lao Lục chết đi đều không có hoàn thành đánh hạng, nhưng ở thí nghiệm tiến lên quá trình bên trong, lại diễn sinh ra được rất nhiều cái khác phát minh tạo vật. Xem như tiêu hao thành phẩm đăng lung chính là một cái trong số đó. Phu nhân hiện ở trên tay dược tề, cũng coi là thí nghiệm thành quả, Vũ Châu nghị hội bên trong tương tự tinh thần hòa tan tề chủng loại phong phú, có thể đối phó siêu phàm giả cũng không ít, nhưng cao như thế hiệu lại nhanh chóng, coi như tương đối khó kiếm. Cố Thận đưa tay đáp ở sư tỷ bà bay, lấy nàng thực lực trước mắt, làm sao có thể đi đối kháng sứ đồ? Ta không có khả năng nhìn xem nàng chịu chết. Phu nhân nhìn về phía ngoài viện, nói, cho dù là anh tập, cũng chỉ có thể làm được hơi hơi ngăn cản, chúng ta có thể làm chuyện chính là không cần lãng phí thời gian. Sớm một chút thoát khốn, anh tập liền có thể sớm một chút thoát thân. Ánh mắt của nàng rất quả quyết. Sứ đồ đột kích, chỉ có Tống Tử có thể chống cự. Nếu như hắn chống đỡ không được sứ đồ tiến công, như vậy Lục Nam Cận đi cũng không hề dùng. Mặc dù không rõ ràng bên ngoài trạch viện chiến đấu tiến hành đến trình độ nào, nhưng Cố Thận rất rõ ràng một chút, cao cấp bậc siêu phẩm giả, nếu như buông tay buông chân chém giết, không có mạnh ăn khớp vật liệu bao khỏa kiến trúc, một nháy mắt liền sẽ bị phá hủy. Nơi này là Đông Châu lãnh thổ, chẳng mấy chốc sẽ có ba chỗ cao danh sách cường giả chạy đến, tối nay sứ đồ mục tiêu chính là giết chết ta. Bất luận có thành công hay không, loại này vi phạm hành vi đều đem gây nên Đông Châu lửa giận. Lục Nam Chi nhanh chóng thu thập một chút, nàng ôm một cái thanh đồng hương tử, đây là lão Lục di vật, cũng là chuyến này duy nhất phải mang đi đồ vật. Ý nghĩ của nàng một mực rất rõ ràng. Trốn, chạy trốn tới địa phương an toàn. Đại đô có Xương Xuyên có Tham Thiên Chi Thụ bọn hắn là có thể tham gia sứ đồ chiến đấu bên trong cường giả chân chính. Trung Châu điều động sứ đồ mục đích rất trực tiếp, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, giết phu nhân, như vậy dự luật tranh đoan mục đã thành thuyền, đến tiếp sau phiền toái kia đều không gọi phiền toái. Về phần Đông Châu lựa giận, bọn hắn không quan tâm. Lao Trạch viện chủ nằm xương phòng cỡ lò xét bệ tạ, có mấy miếng đất tấm, ghép lại cũng không chặt chẽ. Dùng sức gõ đánh giá sách hốc tối về sau, xương phòng mật đạo đống nhiên mở ra, đây là một đầu thông hướng lao thành khu địa để đường ống đường hầm thân cấp. Phía dưới là lao thành khu địa để đường ống, trước kia thành thị quy hoạch thời điểm, Hoa Chí phụ trách thay chính phủ hoàn thành cái này công trình. Phu nhân ôm thanh đồng dương bắt đầu hướng phía dưới bò đi, Cố Thận thì là mang lấy sư tỷ, thông đạo nhập khẩu rất hẹp, nhưng đầy đủ thông qua, rất nhanh liền đi tới âm u khắp trốn ở ngưỡng hoàn cảnh bên trong. Không biết rõ là nguyên nhân gì, toàn bộ tin tức kính mắt hình tượng không còn biểu hiện, trừ linh thanh âm cũng cứ thế biến mất. Hẳn là biển sâu mạng lưới kết nối bị ép cắt ra, đây chính là một cái hiếm thấy chuyện, sứ đồ lại có thể cắt ra nào đó khu vực mạng lưới kết nối. Toàn bộ tin tức kính mắt không có tác dụng, Cố Thận dứt khoát đem nó lấy xuống, trực tiếp dẫn gọi ra mi tâm xích hỏa. Một sợi sâu kín hỏa diễm thiếu đốt, trước mắt hắc ám lập tức bị chiếu phá. Trước mắt là một đầu thật dài địa để đường hành lang, tương đối chật hẹp, tản ra ẩm ướt thổ mùi tanh. Đầu này địa để đường hành lang nhất định phải xoay người không người khả năng miễn cưỡng chen qua. Nhưng Lục Nam Chi tốc độ rất nhanh, nàng rất nhuần nhuyễn, một bên bước nhanh tiến lên vừa mở miệng, lao Lục mang theo ta đi qua đầu này địa đạo. Nơi này là một đầu biến mất tại quy hoạch đồ bên trong vô dụng tuyến đường, càng đi về phía trước một chút, có thể nhìn thấy một cái thông hướng trên đất mở giếng. Cố Thận nhẹ gật đầu. Hắn bị Nam Cẩn sư tỷ chuẩn bị đuổi theo, nhưng vừa mới ngồi xổm người xuống, bên tai liền vang lên thanh âm quen thuộc. Biển sâu mạng lưới kết nối bị cắt đứt, Trừ Linh nói, ta hiện tại thay đổi tinh thần kết nối. Lao thành khu địa để đường ống đổ ngay tại truyền tống. Phu nhân cảm thấy được sau lưng thiếu niên thân thể khẽ giật mình, lo lắng hỏi, thế nào? Không có việc gì. Cố Thận thần sắc không thay đổi. Hắn dùng tiếng lòng mặc niệm hỏi, mạng lưới kết nối cắt ra, là sứ đổ năng lực a? Là. Sơ bộ suy đoán là lĩnh vực triển khai loại hình năng lực. Trừ Linh thấp giọng nói, đã có thể xác định. Lần này tại đại đô hiện thân sứ đổ có hai vị. Một người trong đó đang ở bên ngoài, cùng Tống Tử giao thủ. Mạng lưới kết nối cắt ra, hẳn là một vị khác sứ đồ gây nên. Trận này tập sát buộc phát trước tiên, sứ đồ liền cắt đứt phiến địa vực này biển sâu mạng lưới. Rất hiển nhiên, đây là muốn tốc chiến tốc thắng. Thông qua tín hiệu truyền lại phản hồi, có thể sơ bộ phán định. Vị thứ hai sứ đồ lĩnh vực bao phủ đường kính 5000m hình tròn lĩnh vực, lấy sư tử hạng làm trung tâm, cái này là tương đối đáng sợ khuyết tán phạm vi. Muốn phải đi bộ cách mở lĩnh vực phạm vi bao phủ, tại loại địa hình này dưới điều kiện, khả năng cần 1 giờ. Trừ Linh đưa ra chính mình kết quả tính toán, bởi vì thâm thủy khu tin tức hồ sơ toàn bộ mặt phong tỏa, đối với tòa lĩnh vực này đặc chất, cùng vị thứ hai sứ đồ ý đồ, ta hoàn toàn không cách nào suy tính. Nhưng có thể xác định nói, tại địa để tiềm hành, cũng không thể cam đoan tuyệt đối an toàn. Cố Thận nhíu mày hỏi, ý của ngươi là? vị thứ hai sứ đồ có thể sẽ đuổi theo. Không loại trừ khả năng này. Trừ Linh dừng một chút, nói, bởi vì lĩnh vực đã triển khai, tiềm hành tại Lao Thành khu địa đề, cũng không nhất định có thể tránh thoát cảm giác. Chỉ có thể nói ở chỗ này tiếp tục tiến lên, là một trận đánh bạc. Ngươi mong muốn đánh cược một lần a?
Cược.
Cố Thận không do dự. Chính mình không có thể lựa chọn nào khác. Đây chính là trải ra trọn vẹn 5000 mét lĩnh vực, nếu như không có cách mở lĩnh vực phạm vi bao phủ, một khi trở về mặt đất, lập tức liền sẽ bị vị kia sứ đồ phát giác. Trốn ở địa đề, mặc dù hành động bất tiện, nhưng chí ít có thể tranh thủ tới nhiều thời gian hơn. Nhưng kỳ thật hắn cũng tin tưởng, đây cũng chỉ là kế hòa bình, muốn từ địa đề đến điểm cuối, thật sự là người si nói mộng. Vị kia sứ đồ sẽ không cho chính mình giữ lại quá nhiều thời gian. Có thể giúp ta liên hệ ngoại giới a? Trong lĩnh vực mạng lưới kết nối bị chặt đứt, nhưng Cố Thận cùng Trừ Linh tinh thần kết nối vẫn bảo trì, như vậy chỉ cần một cái chạm trung chuyển, hắn liền có thể liên hệ đến lão sư. Theo thời gian thực đổi mới địa đồ di động uy tích đến xem, Chu Thế Nhân đã hướng về nơi này đi tới. Trừ Linh ngữ khí không có gì chập trùng, một vị khác phong hào xương xuyên cũng tại trên đường chạy tới. Dự tính bọn hắn đến còn cần 10 phút.
10 phút.
Cố Thận hít sâu một hơi, địa đệ đường hành lang không có bất kỳ cái gì thanh âm, loại này tĩnh mịch đồng dạng linh tĩnh. Tại lúc này ngược lại cho người ta một loại cảm giác an toàn. Hắn cũng là hy vọng nơi này có thể một mực an tĩnh như vậy xuống dưới. Bình thường 10 phút rất nhanh, mà tại lúc này, mỗi một giây đều rất chậm chạp. Nhanh đến. Phu nhân quay đầu nhắc nhở, phía trước chính là miệng giếng, có thể rời đi địa đệ. Không Cố Thận thấp giọng nói, chúng ta cải biến lộ tuyến, tiếp tục đi tới, không nên rời đi địa đệ, kế tiếp đổi ta đến mang đường. Phu nhân giật mình. Nàng quay đầu thấy được Cố Thận ánh mắt, cùng mi tâm kia sợi chập chờn hóa diễm. Một sát na có chút hoảng hốt. Thiếu niên này, là đồ linh tiên sinh chọn chúng chìa khóa càng là cổ văn hội đặt vào kỳ vọng cao tương lai linh tụ.
Tốt.
Lục Nam Chi không có hỏi nhiều. Nàng từ trước đến nay là một vị kiên định thờ phụng tự mình lựa chọn người quyết đoán, thời khắc mấu chốt theo không do dự, giờ phút này trên người thiếu niên này có một cố khiến người tin phục khí thế. Phu nhân nghiêng thân thể, nói, ngươi đến mang đường. Chương 222, đánh xuyên qua vương tọa. Chương 222, đánh xuyên qua vương tọa. Sát khung phía trên, xí quang dài đốt. Từng kiện băng lãnh đao kiếm treo cao chật liệt, những này cổ lão đồ sắt tại lúc này chấn động, bắn ra giống như cổ thần giống như khẽ đều. Nhân loại vốn cho rằng súng pháo cải biến thời đại, thẳng đến siêu phàm năng lực thức tỉnh, đã chứng minh vũ khí lạnh mới là thần quyến chi đồ vật. Thiết ngũ đỉnh đầu, áp xúc ngưng tụ viên kia lớn đại hấp động, đây là tạo dựng thế giới cơ bản nhất nguyên tố một trong.
Sắt,
không có phức tạp cấu tạo cũng không có tối nghĩa bản vẽ, chỉ cần nhấc một chút ngón tay, những nguyên tố này liền hoàn toàn thuận theo. Một giây trước ngưng kết trở thành khối sắt, một giây sau liền biến thành ngón tay mềm nước thép, vây quanh chính mình lượn vòng đảo quanh. Không có cái gì là so cái này gọn gàng dứt khoát lực lượng. Thiết ngũ thậm chí còn chưa sử dụng tín vật, chỉ là nho nhỏ mượn một sợi thần ban cho chi lực, liền cảm nhận được trong lòng kia bành trướng tràn ra chinh phục khoái cảm.
Đứng đua.
Một sợi rất nhẹ thanh âm trong đầu vang lên. Kia là lão Tần thanh âm, tại lĩnh vực hoàn thành triển khai về sau, tinh thần lực của hắn lan tràn tới một cái cực lớn phạm vi, dường như đem mái vòm treo nguyệt đổi thành ánh mắt của mình, đối tra lấy nơi này tất cả. Lao trong trạch viện đang lung đốt hết cuối cùng một sợi dư quang. Mục tiêu nhân vật đã chạy trốn, hẳn là tại Lao Thành khu địa để đường ống bên trong. Lao Tần ngữ khí lạnh như băng nhắc nhở, mặt khác, Nam Loan Phong Hảo Sương Xuyên cùng Đông Châu lớn tại quyết quan tham thiên chi thụ đều tại trên đường chạy tới. Thiên Ngũ sau khi nghe nhẹ giọng cười cười.
Thu được.
Hắn nhìn xem cái kia thô bị âu phục người trẻ tuổi, có chút tiếc nuối mở miệng, thật vất vả gặp một cái đối thủ. Vốn nghĩ cùng ngươi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh một trận, hiện tại đến xem, hẳn là không có cơ hội. Thiết Ngũ nụ cười trên mặt trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, đầy mặt túc sát, không tiếp tục thêm một cái chữ mở miệng, chỉ có một ngón tay cực nhanh nghiêng cắt lấy chém xuống động tác. Phản phất có một bệnh đống nhiên nổ tung hàn quang, trong nháy mắt đến tống tử trước ngực. Qua đen mặt không biểu tình, tinh thần lực của hắn sớm đã điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất, này chuỗi hàn quang xuyên thấu bộ ngực của hắn, trực tiếp đánh vào lao trạch viện thạch bích phía trên, lập tức khuấy động ra một mảnh liên miên lần phiến bích lũy. Sư tử hạng lao trong trạch viện bố trí mấy kiện phong ấn vật đến ứng đối tình huống khẩn cấp. Kia một chuỗi hàn quang đục nhập thạch bích bên trong, tản mát ra suy suy khói trắng, ngưng kết định hình về sau mới có thể thấy rõ chân chính thực thể. Kia đúng là nóng hổi nước thép, mà bị xuyên thấu âu phục nam nhân thì là hóa thành hư ảnh phá tán. Đêm dài phía trên có quả đèn khắc minh, tống từ đạp mà đi, mỗi một lần chia xuống đất đều đem chính mình đưa ra, thân thể cơ hồ song song tại mặt đất. Hắn cũng không phải là đi lại thẳng tắp lộ tuyến, mà là lựa chọn một cái khá phức tạp dép chữ lộ tuyến phát động tiến công. Ngồi vương tọa phía trên Thiết Ngũ mặt không biểu tình, không thèm để ý chút nào chính mình tùy ý một chỉ thất bại. Hai tay của hắn để lại nắm tay, từ đó lại không bất kỳ động tác gì, ánh mắt thì là đi sát đằng sau lấy cái kia đạo di động với tốc độ cao đen nhánh mị ảnh. Treo cao mái vòm thiết cầu bắn ra ngàn vạn lưỡi dao, những này lưỡi dao cơ hồ là một nháy mắt liền từ trên cao rơi xuống, đinh trên mặt đất, người bình thường thị lực căn bản là không có cách bắt được lên hạ xuống quá trình. Không sai mà như vậy giống như kinh khủng cao tốc, vẫn như cũng không cách nào đuổi kịp tống tử tốc độ di chuyển. Vô số lưỡi dao đuổi theo tống tử, đinh nhập đại địa, dày đặc thành rừng. Một màn này nhìn, không hề giống là Thiết Ngũ đang toàn lực tiêu sát tống tử, ngược lại giống như là hắn tại phối hợp đối phương tiến hành một trận biểu diễn. Thẳng đến, vang một tiếng, liên tiếp mị ảnh chớp tắt, âm bạo nổ phá đi sau, tống tử trong nháy mắt đi tới ngồi ngay ngắn vương tọa Thiết Ngũ trước người, một cái chứa đầy cường độ hồi toàn cước, hông eo vặn đầy, không trung mơ hồ có gió phá đi âm. Lần này, chứa đầy cường độ một cước không có thoại nguyện đánh trúng đối phương. Thiết Ngũ giơ cánh tay lên phòng ngự, tại nhấc cánh tay trong chớp mắt ấy, tại thân thể của hắn một bên, liền có vô số miếng sắt bay lượn hội tụ, lốp bốp va chạm vào nhau, ghép lại thành lớp kín hình cung tường sắt. Đông một đạo trầm đủ. Tống Tử Chân mơ hồ phát run, tôn này treo cao không trung sắt vương tọa bị lực lượng khổng lồ bị đá bên cạnh bay mà ra, nhưng chỉ là một cái lưỡng ngang, liền đem toàn bộ lực tỉnh tan mất, Thiết Ngũ thần sắc cũng không dễ nhìn, mơ hồ hơi trắng bệnh. Lúc trước hắn rất hiếu kỳ, cái này Âu Phục Nam tốc độ của con người rất nhanh, lực lượng có đủ hay không lớn, hiện tại hắn đạt được đáp án. Rất đủ. Bức tường kia tường sắt bị một cước bị đá sụp đổ, sát na âm bạo, nổ hắn đầy trong đầu một mảnh ông ông tác hưởng. Thiết Ngũ ánh mắt đã có sát ý hiện hiện. Chính mình chủ động công sát, tốc độ đã rất nhanh, nhưng giá hỏa này càng nhanh. Sinh tử chém giết, duy quái bất phá. Hắn duỗi ra một cái tay, tại áo khoác bên trong cầm một cái nho nhỏ huy chương. Kia tấm huy chương gập gềnh mặt ngoài văn khắc lấy từng vòng dây leo, tại trung ương nhất là một cái kết đế nho. Hắn trước kia là tương đối xem thường đại đô. Cái này Lạc Hậu Đông Châu, cùng Trung Châu vô pháp so sánh, siêu phàm giả thực lực quả thực là không thể nhìn thẳng, có thể hắn không thể không thừa nhận, nam nhân này vô cùng khó giải quyết. Mặc dù toàn lực chém giết, hắn có lòng tin thủ thắng, nhưng bây giờ cũng không phải để cho mình át chiến thời điểm, phải vận dụng tín vật a. Đang do dự ở giữa, Thiết Ngũ cảm nhận được trong lòng có một cỗ sợ hãi cảm giác. Phương xa gian kia khói bụi trận trận lao trong trạch viện, có một vệt cường quang bắn ra, chiếu ở ngồi ngay ngắn sắt vương tọa trên người mình. Kia khói bụi bên trong, đứng đấy một nữ nhân. Đỉnh đầu của nàng phía trên treo lấy một tôn khói mù lượn lờ mà thành linh thể, mi tâm chỗ mở ra một cái dựng thẳng đồng, cường quang chính là từ nơi này bắn ra. Linh Mâu đứng tại lão trạch cửa sân trước Liễu Yiye, cắn chặt răng, gắt gao nhìn chằm chằm lơ lửng giữa không trung Thiết Ngũ. Nàng hai tay nuốt ở trong tay áo, cực kỳ mịt mở bưng lấy một cái linh đan. Kia là tỏa hồn linh tại vừa mới đưa qua tuổi trẻ trước quan thời điểm, bị Tống Từ một lần nữa giao phó tới trên tay mình. Liễu Yiye cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Đối nàng mà nói, ra tay là một cái rất có áp lực lựa chọn, một khi vận dụng Linh Mâu chính mình liền đem bại lộ. Nếu như không có bắt được vị tiên sứ đồ tinh thần, hoặc là tỏa hồn linh lại một lần nữa phát động thất bại. Như vậy kế tiếp, muốn nên đón sắc mưa chút xuống, khả năng chính là mình. Mà nàng nhưng không có Tống Tử kia tốc độ khủng khiếp, cùng năng lực ứng biến, nhất định phải tuyển thời cơ tốt. Bên trong, Liễu Yiye giận quát một tiếng, trong đôi mắt đẹp toát ra một đạo đột nhiên quang. Ông một tiếng, Thiết Ngũ chỉ cảm thấy có đồ vật gì trùng điệp nện ở tinh thần của mình phía trên. Trên mặt đất nữ nhân kia, trong tay áo nhỏ tiểu linh đang nhẹ nhàng vang lên một tiếng. Tại Thiết Ngũ trong đầu, đạo thanh âm này lại là như hoàng trung đại lữ. Một sát na, đinh hai nhức óc, linh hồn xuất hiếu. Siêu, Tống Tử không kịp hướng Liễu Yiye ném đi ánh mắt cảm kích, nhìn thấy vị kia treo ngồi vương tọa phía trên sứ đồ ánh mắt hoàng hốt, hắn biết viên kia nhỏ phá linh đang có hiệu lực. Dài giữa không trung, lôi minh nổ vang. Tống Tử cơ hồ là thoáng qua ở giữa liền đi tới Thiết Ngũ trước người, hắn thấy rất rõ ràng, nam nhân này thần sắc ngốc trệ, hiển nhiên là tinh thần chưa về, không có cách nào làm ra chút nào phòng ngự, thế là một quyền mạnh mẽ đánh ra. Một quyền này, nhắm ngay Thiết Ngũ lồng ngực, muốn liền người, cùng cả tòa vương tọa, cùng nhau đánh xuyên qua. Đêm nay còn có đổi mới, chương 223, tù gì, canh ba, chương 223, tù gì, canh ba, trời cao phía trên anh mình, so với sát khí rung động còn muốn kịch liệt. Kia là nắm đấm mang theo âm thanh xé gió âm. Đây là Tống Từ toàn lực ứng phó một quyền, hắn điều động toàn bộ tinh thần, ý chí, cơ bắp. Dạng này một quyền, có thể đánh xuyên qua sắt thép. Đương nhiên cũng có thể đánh xuyên qua huyết đục. Thiết Ngũ mãi cho đến cuối cùng đều không có mở hai mắt ra tỏa hồn linh thật làm ra hiệu quả, bởi vì đây đúng là hoa chí chân tàng A cấp phong ấn vật, cũng không phải là đồ dọn, ngoại trừ cực kỳ cá biệt tình huống đặc biệt bên ngoài. Tuyệt sẽ không thất bại, nhưng mà cũng không có máu tươi bắn tung tóe cảnh tượng xuất hiện. Tống Tử toàn lực một quyền, lao Thiết Ngũ lồng ngực, quyền phong thậm chí xé nát quanh mình áo khoác, nhưng thủy chung kém một chút mới có thể đánh trúng. Hắn con ngươi co bảo, không dám tin nhìn xem một màn này. Tại cuối cùng một quyền đưa ra sát na, tôn này sắt vương tọa cùng mình khoảng cách, dường như đã xảy ra vi diệu cải biến. Nắm đấm của hắn tiến lên một ly, tôn này sắt vương tọa liền lui lại một ly. Cái này ngắn ngủi, cơ hồ có thể sơ suất một ly, lại là đủ lấy chí mệnh khoảng cách. Một kích này thất bại. Tại mấy giây về sau, Thiết Ngũ thần sắc thống khổ mở hai mắt ra, hắn cái chán gân xanh nâng lên, sắc mặt trắng bệnh, túi đầu xuống, nhìn xem bộ ngực của mình. Trước ngực áo khoác đã bị khủng bố thấu thể kinh khí xé nát, lộ ra tinh hồng rớm máu ra thịt. Nơi ngực, chuyên đến trận trận rào vặn đau đớn. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Đã không cần nói cũng biết, chính mình vậy mà chúng hai cái Đông Châu siêu phàm giả hèn hạ an toán. Nếu như không có tu di lĩnh vực trợ giúp, chính mình khả năng đã bị đánh xuyên. Loại chuyện này, không có lần sau. Lao Tần thanh âm trong đầu vang lên, bởi vì tỏa hồn linh vừa mới cơ hồ đem chính mình tinh thần hải chấn vỡ nguyên nhân, đạo thanh âm này nghe nhất là chói tai. Thiết Ngũ nhìn chằm chằm lão trạch viện trong bụi mù nữ nhân, ánh mắt tràn đầy bản động. Liễu Yiye đối mặt kia sợi ánh mắt, phía sau nhịn không được sinh ra một cô ý lạnh. Trong lòng vừa mới dâng lên vui sướng, tại một quyền này thất bại về sau, biến thành sợ hãi, mờ mịt. Tỏa hồn linh có hiệu quả, thật là, đây là vì cái gì? Vì cái gì Tống Tử không có đánh trúng? Không có cho nàng càng nhiều suy nghĩ thời gian, này chuỗi bắn tung tóe tại lao trạch viện trên vách tường nước ép, trong nháy mắt bắn ngược, trên không trung ngưng tụ thành một thanh lưới dao, từ sau tâm xuyên lên ra, đem Liễu Yiye đâm xuyên, đinh nhập đối diện trong vách tường. Tốc độ quá nhanh. Những này sắc nguyên tố điều động, cùng tập sát thành hình tốc độ, đã vượt xa Liễu Yiye cơ thể tốc độ phản ứng, cho dù tinh thần lực của nàng đầy đủ nhạy cảm, đồng thời ngay đầu tiên liền ý thức được nguy cơ, nhục thân cũng không kịp phản ứng. Nàng ho ra một ngụm lớn máu tươi, cảm thấy toàn thân nhiệt độ sói mòn, cùng ý thức tan rã. Linh Mâu không cách nào tiếp tục duy trì. lơ lửng giữa không trung linh thể chậm rãi tiêu tán, tòa hồn linh cũng rơi xuống đất. Thiết Ngũ lạnh lùng nhìn xem một màn này, cái kia ám toán nữ nhân của mình bị đinh tại ngõ nhỏ trên vách tường, còn thừa lại một tên. Hắn bình tĩnh nhìn chăm chú Tống Tử, nói khẽ, tốc độ của ngươi rất nhanh. Tống Tử thần sắc khó coi, hắn nhìn về phía Liễu Y Y ngã xuống phương hướng, nơi đó có đại lượng máu tươi chảy xuôi mà ra, đã ngưng tụ thành vũng máu, không biết rõ nàng còn có thể chống bao lâu. Vẹn vẹn liếc qua, hắn liền thu hồi ánh mắt. Loại tình huống này, dù không được chính mình phân thần, lực lượng cũng rất lớn. Thiết Ngũ nói khẽ, ngươi để cho ta nhớ tới thần tọa đại nhân thường xuyên nhắc lên một cái tồn tại, cũng không biết ngươi có phải hay không cùng vị kia như thế, có được mạnh mẽ như vậy thể phách. Tại vừa dứt tiếng trong nháy mắt đó, Tống Tử cảm thấy da đầu muốn nổ tung, một cỗ xưa nay chưa từng có cảm giác nguy cơ ở trong lòng bộc phát, đó là một loại tử vong dự cảm. Trong lòng kia cỗ trực giác mãnh liệt khu xử hắn thoát đi, có lẽ tại suy nghĩ đản sinh một phút này tuân theo bản năng, lựa chọn toàn lực ứng phó chạy trốn, còn có một chút hy vọng sống. Nhưng Tống Tử do dự, sau lưng của hắn là phu nhân, là Nam Cẩn, là Cố Thận. Thiết Ngũ theo áo khoác bên trong túi lấy ra một cái tử sắc cảm đạm huy chương, phía trên vẽ lấy một quả nho, một cái không có gì lạ nho huy chương. Thẳng đến, huy quang theo huy chương phía trên sáng lên. Thiết Ngũ con ngươi dường như đổi nhan sắc, đó là chân chính thần lâm chi sắc, cùng lúc trước bộ kia rộng lớn cảnh tượng dáng lâm thời điểm khí thế hoàn toàn khác biệt, vận dụng tín vật về sau, chấp trưởng hỏa chủng thần tọa, tặng cho kia sợi tinh thần lực hoàn toàn thay thế bộ này phạm nhân thân thể. Chết, một cái tối nghĩa khó hiểu âm tiết, đúng như thần ngữ, tại Tống Tử trong đầu như lựu đạn đồng dạng dẫn nổ. Tống Tử ngẩng đầu lên, hắn thấy được một cái mỹ lệ thiên thạch dẫn nổ, vô số dây sắt như mưa sao băng giống như tự mình hướng về một người xuyên đến, khổng lồ tinh thần lực dẫn nổ trong đầu của hắn, nhường hắn không cách nào phản kháng cũng không cách nào thoát đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia mỹ lệ sắc mưa giáng lâm. Oanh long long long, trên mặt đất chỉ có lần lượt không ngừng oanh minh, trầm thấp va chạm. Địa để trong mật đạo toàn lực tiến lên hai người, nghe chắp sau lưng chuyển đến đại địa chấn chiến thanh âm, thần sắc đều trở nên khó coi. Anh tập phu nhân cắn chặt răng. Đã đi tiếp một lúc lâu, nơi đây lại là dưới mặt đất, đều có thể nghe được như thế rung động thanh âm, có thể nghị sư tử hạng chiến đấu đến cỡ nào thảm thiết. Không có đuổi theo, giải thích rõ Tống Tử còn tại trèo trống. Cố Thận nghe được tiếng vang, chấn động trong lòng. Hắn không có quay đầu, mà là cắn răng đỡ lấy sư tỷ bước nhanh mà đi, trong đầu bộ kia to lớn lao thành khu địa để mạch lạc đồ đã bị một mực nhớ kỹ, mong muốn thẳng tắp rút lui lĩnh vực biên giới là chuyện không thể nào, bộ này địa để đường ống đồ khúc chết quay lại, cũng không có thiết trí một đầu rời đi lao thành khu linh kết nối đến bất quá đây cũng là hợp tình lý. Lão Lục thế nào cũng không nghĩ ra sẽ có tình huống hôm nay xảy ra. Đương nhiên, sứ đồ cũng không có khả năng cho mình đầy đủ thời gian. Lão sư cùng Sương Xuyên đều tại trên đường chạy tới, khoảng cách lĩnh vực biên giới càng gần. Như vậy thì dễ dàng đợi đến cứu viện. Tại tiếng vang về sau, toàn bộ địa để mật đạo lại lâm vào trong yên tĩnh, Lục Nam Chi ôm thanh đồng dương, chỉ cảm thấy trong lòng dần dần có bất an dâng lên. Nơi này, có phải hay không tới qua? Nàng đỗng nhiên mở miệng, Cố Thận dậm chân. Bởi vì mạng lưới kết nối gián đoạn, ta không cách nào cảm giác địa để mật đạo cụ thể phương vị, trừ linh nói, bất quá theo tinh thần kết nối thứ nhất thị giác đến xem, ngươi không có đi sai, trước mắt lộ tuyến rất đơn giản, còn chưa tới chỗ cua quẹo, chỉ cần một đi thẳng về phía trước liền tốt. Bất quá, kế tiếp chỗ cua quẹo cũng sắp đến. Cố Thận tiếp tục hướng phía trước đi. Tại bản đồ bên trong, nơi này hẳn là sẽ có một cái bốn xóa thông đạo, nhưng là cũng không có. Trong lòng của hắn lột bột một tiếng. Phía trước có ánh sáng. Thanh âm của phu nhân có chút do dự, nói, ta nhớ được phía trước là bốn chỗ rẽ, sẽ không có quang. Lại hướng phía trước hành tẩu một đoạn, quả nhiên thấy tinh mịn toái quang pha tạp vẩy xuống. Phía trên là thông hướng mặt đất miệng giếng. Những này quang là theo nắp giếng phía trên vẩy xuống. Chúng ta trở lại nguyên địa. Lục Nam Chi dùng sức xoa mi tâm, nàng hồi tưởng đến lúc trước lộ tuyến, bảo đảm không có đi sai. Cho tới nay, đi được đều là thẳng tắp, một đầu thẳng tắp thẳng tắp. Mà giờ khắc này, lại trở về nguyên điểm. Cố Thận ung dung thản nhiên, chậm rãi lui lại, theo nguồn sáng vẩy xuống đang phía dưới, thối lui đến phu nhân trước người vị trí. Hắn có chút thấp thấp người tử, đưa ra bả vai, đem sư tỷ giao cho phu nhân trên tay, lấy bảo đảm chính mình hoàn toàn ngăn khuất phu nhân trước mặt. Phương xa ánh sáng nhạt bên trong, chậm rãi nổi bật ra một đạo thon gầy áo khoác màu đen thân ảnh. Người kia từ trong bóng tối đi tới, áo khoác so mặc còn đen hơn. Đợt, một viết cho không phải điểm xuất phát đọc độc giả, một chương này đem tiền văn bên trong lão tần lĩnh vực danh tự sửa chữa thành tu di trước đó lỡ bút viết thành dây lát hai, hy vọng đại gia có thể nhiều ủng hộ một chút đặt mua, cũng cầu một phiếu cuối tháng. Chương này là nguyện phiếu đầy 1000 tăng thêm, mỗi nhiều 500 sẽ thêm một chương. Chương 224, Thanh Đồng Chi Dương. Chương 224, Thanh Đồng Chi Dương tự giới thiệu mình một chút. Tần Dạng, đến từ Trung Châu, Nguyên Chi Tháp. Địa để mật đạo rất ẩm ướt, tràn đầy bụi bùn, nhưng mà trên người người đàn ông này lại là vô cùng sạch sẽ. Hai tay của hắn nút túi, đứng tại ảm đạm dưới ánh sáng, phía trên là thông hướng mặt đất giếng nói, áo khoác tại mật đạo chạy xuôi trong gió nhẹ hướng về phía trước nhưng rơi, như chất lỏng đồng dạng chạy xuôi run run, dường như lúc nào cũng có thể sẽ dội tán thành mực nước. Cố Thận gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân ở trước mắt. Hắn bảo vệ phu nhân, nhưng mà Tần Dạ cũng không có động thủ. "Đừng lo lắng, ta không phải đến giết người." Tần Dạ duỗi ra hai tay của mình, chậm rãi nâng lên, nam nhân này mười ngón tay rất là thon dài, trắng đoan giống như là nữ nhân tay. Đôi tay này chạm đến không khí, phản phất tại quấy nước hồ, có vô hình gợn sóng dập dần. Phụ trách động thủ vị kia còn ở phía trên, bất quá hắn cũng nhanh chạy tới. "Ta chỉ là thay hắn chiếu nhìn một chút con mồi." Tần Dạ nhìn hướng phu nhân, thanh âm rất nhẹ nói, thuận tiện chào hỏi. Ta gặp qua ngươi Lục Nam Chi nheo lại mắt phượng. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt áo khoác nam nhân, hồi tưởng lại rất nhiều năm trước nào đó thời điểm. Con người khi còn sống chắc chắn sẽ có tương tự ký ức, tại một đoạn thời khắc gặp một cái ký ức vẫn còn mới mẻ người, sau đó người kia theo sinh mệnh biến mất, không hề hay biết, thẳng đến lại một lần nữa xuất hiện, mới có thể giật mình nhớ tới, chính mình từng gặp hắn. Vốn là không có ý nghĩa gặp nhau, bởi vì trùng phùng, mà biến có ý nghĩa. Ân. Tần Dạ nhìn ra phu nhân thần sắc biến hóa, mỉm cười nói, chúng ta trước đó thấy qua. Phu nhân cắn răng, nàng có chút nhớ không rõ. 10 năm trước, ngươi chỉ cho ta đường. Tần Dạ cười cười, ngươi bây giờ một chút cũng không nhớ gì cả. Lục Nam Chi giật mình, nàng nghĩ tới, rất nhiều năm trước đêm mưa, nàng gặp một cái hất lên màu đen áo khoác dài nam nhân, bung dù đứng tại nước mưa bên trong ngã tư đường, hỏi mình lao thành khu làm như thế nào đi. Đây là một cái rất quái dị người, mà thôi đường sau, người kia liền một thân một mình bung dù rời đi. Kia thanh âm của người bên trong, dường như ngưng tụ một cỗ rất là lực lượng kỳ lạ, phong tỏa trí nhớ của mình. Bởi vì hồng môn tồn tại, Lục Nam Chi cũng không có hoàn toàn mất đi đoạn này ký ức, mà là đối kháng kia cố kỳ dị lực lượng, đem đoạn này ký ức gắt gao giữ vững. Cho tới giờ khắc này, Tần Dạ mở miệng lần nữa, kia cố trong minh minh kỳ dị lực lượng tại lúc này giải khai, phủ đuổi ký ức mới từng chút tô tỉnh. Tại nam nhân kia hỏi xong đường ngày thứ hai, liền đã xảy ra sư tử hạ án. Nếu như nói, lão Lục chết, là một trận ngoại ý muốn như vậy có năng lực chế tạo trận này ngoại ý muốn đồng thời làm cho tất cả mọi người đều tra không ra một đinh chút dấu vết, chỉ có sứ đồ. Nàng nhìn về phía Tần Dạ ánh mắt phát sinh biến hóa. Theo ngơ ngẩn, biến chấn kinh, cuối cùng biến thành phẫn nộ. Ngươi làm gì cầm loại ánh mắt này nhìn ta? Tần Dạ thanh âm không có tình cảm chấn động, ta đã định trước sẽ đến sư tử hạng, cũng đã định trước sẽ mang đi tính mạng của hắn, đây hết thảy đều là đã định trước. Đang như hôm nay, ngươi nhất định phải chết đi. Hắn chậm rãi đưa tay, theo áo khoác cỡ lò xẹt bệ tạ, lấy ra một chuỗi cổ xưa chìa khóa. Lục Thưa chìa khóa. Muốn mở ra thanh đồng dương, cần chìa khóa cùng mật mã, thiếu một thứ cũng không được. Mà năm đó lão Lục chết tại sư tử hạng, trên thân trọng yếu nhất chìa khóa lại không cánh mà bay. Nhìn thấy sâu này chìa khóa, cũng đã nói lên. Năm đó sư tử hạng chân hùng, nổi lên mặt nước, là ngươi giết lão Lục. Phu nhân đầu vai khiêng muội muội một cánh tay, nàng chậm rãi cúi đầu, sợi tóc tàn mát, che khuất hai gò má, vì sư tỉnh kỹ thuật. Đương nhiên, tại Tần Dạ trong mắt, Lục Thừa cũng không có chỗ đặc thù gì, tại nhiệm vụ bên trong nhân vật như vậy bị tiêu ký là 1-2-3-4-5-6, hắn chỉ quan tâm có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ, không quan tâm cần phải giải quyết nhiệm vụ mục tiêu đến cùng là ai. Năm đó nhiệm vụ chỉ hoàn thành một nửa, ta ý đồ rút ra tinh thần của hắn. Nhưng rất đáng tiếc, nam nhân này ý thức tại xâm lấn một phút này liền bắt đầu bản thân hủy diệt, cái này nên tính là Đông Châu có giá trị nhất đại não đi. Ta chỉ tới kịp lấy ra một bộ phận tin tức, may mắn là bộ phận này tin tức thật to thôi động liên bang đối thức tỉnh kỹ thuật nghiên cứu. Tần Dạ dừng một chút, ân. Cũng chính là trong miệng ngươi sư tỉnh kỹ thuật. Chu Hoạch năm đó sư tử hạ án, giết chết Đông Châu rất có nổi danh cùng ảnh hưởng lực Lục Thừa, hắn lựa chọn mai danh nhận tích, cũng thành công lừa gạt công chúng, đem chân tướng giấu ở lịch sử sương mù xám phía dưới. Bây giờ một lần nữa nói ra, đơn giản chỉ là một nguyên nhân. Hắn có năng lực, lần nữa đem chân tướng giấu giếm. Lần này trở lại Đại Đô, ta là vì nhiệm vụ bất thành mà đến. Tần Dạ kia giọng ôn hòa, giờ phút này nghe làm cho người sờn hết cả gai úc. Ngươi là Lục Thừa nữ nhi, rất hiển nhiên, ngươi biết viên kia cái giường mật mã. Hy vọng ngươi có thể phối hợp. Hắn nhìn hướng phu nhân. Đào mệnh lúc, vẫn không quên mang lên cái này thanh đồng dương. Nếu như ta không nói gì, như vậy ta sẽ xâm lấn tinh thần của ngươi, liền như năm đó xâm lấn Lục Thừa như thế. Dù là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Lục Nam Chi mặt không chút thay đổi nói, ta sẽ trong nháy mắt hủy đi tất cả ký ức, ngươi đem không cách nào theo ý thức của ta ở bên trong lấy được một chút xíu tin tức. Tần Dạ trầm mặc ngắn ngủi một sát, nói, có lẽ ngươi đánh giá thấp ta, lại có lẽ là ngươi đánh giá thấp ta. Phu nhân đem câu nói này lạnh lùng hoàn trả, ngươi có thể thử một lần. Địa để tĩnh mịch kéo dài không đến 10 giây. Tần Dạ cười, không. Phu nhân, ngươi lý giải sai. Hắn lắc đầu, ta muốn nói là, có lẽ ngươi đánh giá thấp ta danh giới cuối cùng, xem như nguyên chi tháp sứ đồ nhiệm vụ của ta là nhân loại sau này đốt hết tất cả, vì hoàn thành nhiệm vụ này, ta đem bất kể tất cả thủ đoạn, một cái giá lớn. Tần Dạ nhẹ nhàng lay động trong tay chìa khóa. Ta nói, giết chết ngươi cũng không phải là nhiệm vụ của ta. Nhiệm vụ của ta là mở ra cái này Mai Thanh Đồng Hương Tử, mà ngươi biết mật mã cùng mở dương phương thức. Tần Dạ dịu dàng cười nói, lấy tối nay tình huống đến xem, vô luận như thế nào, ngươi đều phải chết. Có lẽ ngươi không quan tâm tử vong, cũng không quan tâm cái dương tin tức hủy diệt, có thể ngươi luôn có quan tâm những vật khác một cái không quan tâm sinh mệnh mình người. Thường thường có càng thêm quan tâm sự vật. Tần Dạ ánh mắt rơi vào Cố Thận trên thân, lại rơi vào hôn mê Lục Nam Cận trên thân. Cũng không khó đoán, nếu như ngươi không phối hợp, ta sẽ hủy đi ngươi quan tâm tất cả. Tần Dạ bình tĩnh nói, nếu như ngươi bằng lòng phối hợp, như vậy ta có thể hứa hẹn, hai người kia không cần chết. Thông qua mấy câu nói đó, Lục Nam Chi đã có thể vững tin. Nguyên Chi Tháp sứ đồ không cách nào được xưng là nhân loại. Ít ra nam nhân ở trước mắt, cùng mình không phải đồng loại. Tần Dạ giống như là một cái không có tình cảm người máy, hắn hoàn toàn vứt bỏ tự thân cảm xúc, không còn có đồng tình, thương hại, nhân từ. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi có thể không tin. Tần Dạ ngữ khí bình tĩnh, nói, ta không phải đến đàm phán với ngươi, ngươi chỉ cần cho ra đáp án của mình. Phối hợp, hoặc là không phối hợp. Chương 225, mở dương chương 225, mở dương địa để mật đạo thời gian biến dài đằng đẵng. Mỗi một giây đều như là một thế kỷ. Lục Nam Chi cuối cùng mở miệng. Tốt, ta bằng lòng ngươi. Thanh âm nghe rất bình tĩnh, nhưng trên thực tế mỗi một chữ đều là run rẩy. Nàng không được chọn. Dù là nàng căn bản cũng không tin tưởng sứ đồ lời nói. Một cái từ bỏ tất cả, chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ máy móc, nơi nào sẽ quan tâm lời hứa của mình đâu. Nhưng tương tự, nhiệm vụ bên ngoài hoang ngôn, đối bọn hắn mà nói, cũng là vẽ vời thêm chuyện. Lục Nam Chi rất rõ ràng, giết chết chính mình là tối nay sứ đồ mục đích cuối cùng nhất, bọn hắn theo Trung Châu đi xa mà đến, chỉ vì đánh nát giáp tỉnh pháp án cháy bỏng cục diện, về phần cùng dự luật không quan hệ đám người khác, hoàn toàn chính xác không có giết chết tất yếu. Có thể giết, không phải giết. Những người này sống sót, liền quyết định bởi thái độ của mình. Có lẽ 10 năm trước, lão Lục cũng gặp phải lựa chọn giống vậy, mà chính mình cùng Nam Cẩn có thể thuận lợi lớn lên, trưởng thành, đã là lão Lục làm ra lựa chọn sau kết quả. Dự tính Dương Xuyên còn có 3 phút đến lĩnh vực biên giới. Chu Tế Nhân còn cần 5 phút. Trừ Linh thông báo quả thực lúc đổi mới vị trí đồ. Tại tinh thần kết nối trạng thái bên trong, Cố Thận tỉnh táo mà nhìn trước mắt rằng co, hắn không có chen vào nói cũng không có lên tiếng, mà là chi bằng có thể làm cho mình tồn tại cảm giảm xuống. Theo sứ đồ Tần Dạ hiện thân một phút này, vong mạc trước hiện tính toán giao diện liền không có đình chỉ qua. Liên quan tới Tần Dạ kia bao phủ 5000 mét lãnh vực thần bí năng lực, đã có bước đầu suy đoán kết quả. Lúc trước con đường tiến tới không có bất cứ vấn đề gì. Rõ ràng đi là một đường thẳng, cuối cùng lại bị kéo về nguyên điểm, cái này có thể là lĩnh vực ảnh hưởng kết quả. Trừ Linh cho ra suy tính kết quả có hai loại, một là lĩnh vực có được thị giác hệ sai lầm dẫn đạo, hay là có thể thật sự kéo dài nào đó phiến không gian. Cái trước cùng Diên Đan Nhai Xương Mù có chỗ tương tự, mà cái sau liền rất khủng bố, có thể vặn vẹo không gian, phải chăng cũng liền mang ý nghĩa. Đây là một đoạn căn bản là không có cách đi đến lĩnh vực. 5000 mét tương đương 5 vạn mét tương đương 500 ngàn mét, chỉ cần Tần Dạ siêu phàm nguyên chất có thể duy trì tiêu hao, như vậy chính mình lại như thế nào đảm bệnh, cũng không có khả năng chạy ra lĩnh vực biên giới phạm vi. Dưới loại tình huống này, chạy trốn là hoàn toàn không có ý nghĩa. Bất kỳ hình thức, bất kỳ ý nghĩa gì tiến lên, đều chỉ là phí công. Nhưng có một chút rất trọng yếu. Tần Dạ chỉ là sứ đồ trong tình báo giải thích rõ mỗi một vị sứ đồ đều có tín vật, tại không sử dụng tín vật dưới tình huống, bọn hắn chỗ được hưởng thần lực vô cùng có hạn. Đạo này lĩnh vực hẳn là hắn tự thân siêu phàm năng lực đặc tính, mà cũng không phải là thần ban cho chi lực. Như vậy, hắn có thể hoàn thành thần tích, cũng là có hạn mức cao nhất. Cố Thận suy đoán, tại trong lĩnh vực Tần Dạ ảnh hưởng người khác nhau muốn tiêu hao siêu phàm nguyên chất là khác biệt. Đoàn người mình lực lượng rất yếu, hắn có thể tùy ý kéo dài, hoặc là rút ngắn nào đó một đoạn lộ trình khoảng cách. Có thể nghĩ muốn ảnh hưởng phong hào cấp bậc siêu phàm giả, có thể cũng không phải là chuyện như thế. Giữa hai bên lực lượng ngày đêm khác biệt, đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh, mặc dù mình không cách nào thoát đi lĩnh vực, nhưng nếu như có thể kéo đến lão sư cùng Dương Xuyên tiến vào lĩnh vực, như vậy vẫn là lĩnh hội cứu cơ hội. Kéo, hiện tại chính là muốn kéo. Cố Thận hạ quyết tâm về sau, phu nhân đã đem thanh đồng dương lục ra. Đánh mở dương phương thức rất đơn giản, điền mật mã bảo, cắm vào chìa khóa mật mã là 6 chữ số mật mã, bị nàng báo đi ra. Cố Thận cũng không biết rõ phu nhân cho báo chính là không phải chính xác mật mã, nhưng hắn biết, cái này thanh đồng dương lớp mạ bên trong xen lẫn đại lượng không lo gì vật liệu, đây là lục thừa tiên sinh chỗ bên trên cuối cùng một thanh công xiềng. Nếu có người ý đồ bạo lực phá giải, như vậy, hắn siêu phàm lực lượng tiếp xúc đến không lo gì vật liệu sát na, liền sẽ bị ăn mòn. Chính như hấp điểm thôn vệ tất cả. Thanh đồng dương bí mật bị độc dược bao vây, không có trải qua cho phép, liền muốn nhìn trộm bí mật người, chắc chắn bị độc dược chỗ thực. Tần Dạ cầm chìa khóa, bình tĩnh xem kỹ lấy viên kia đưa đến trước mặt mình thanh đồng dương. Lục Nam Chi buông tay ra sau, viên kia thịnh phóng lấy sư tỉnh toàn bộ kỹ thuật, có thể dùng để đánh hạ liên bang chính phủ nghiên cứu khốn cảnh dương nhỏ, liền lơ lửng ở trước mặt của hắn. 6 cái bàn quay mật mã số lượng đều bị chậm rãi vận chuyển đến chính xác vị trí. Kế tiếp, chỉ cần cắm vào chìa khóa, liền có thể mở ra cái dương. Tần Dạ không có trực tiếp động thủ. Năm đó hắn giết chết Lục Thừa thời điểm, tìm ra chìa khóa, tiếp lấy vơ vét cả tòa phủ đệ, đều không có tìm được cái dương tồn tại. Lục Thừa tinh thần tiêu hủy quá nhanh, mặc dù chỉ thấy mặt giao thủ một lần, đồng thời thành công giết chết mục tiêu, nhưng đối phương vẫn là lưu lại cho mình rất sâu ký ức. Đây là một cái vô cùng giàu hoạt nam nhân. Nếu như đây là thịnh phóng lấy sư tỉnh kỹ thuật cái dương, như vậy thì tuyệt sẽ không như vậy mà đơn giản mở ra. Ngươi, đến. Tần Dạ đối Cố Thận mở miệng, hắn mặt không thay đổi buông tay ra trường, viên kia chìa khóa lơ lửng giữa không trung, phiêu đến Cố Thận lòng bàn tay. Ta. Cố Thận giả bộ kinh ngạc, đáy lòng suy nghĩ trong nháy mắt bắt chuyện. Tần Dạ đây là hoài nghi mở dương có trá, để cho mình mở dương, đến tránh cho ngoài ý muốn, cũng là đầy đủ cẩn thận. Nhưng nhìn từ góc độ này, lúc trước phóng sinh hứa hẹn, căn bản chính là chó má. Trên thực tế Cố Thận chưa hề tin tưởng qua vị này sứ đồ trong miệng bất luận một chữ nào. Trên mặt đất truyền đến chấn động liền đã chứng minh sư tử hạng chiến đấu khốc liệt đến mức nào, nguyên chi tháp sứ đồ căn bản cũng không phải là quan tâm nhân mạng thương hại hạng người. Mở cái dương về sau, đoàn người mình tính mệnh cũng chỉ thuận theo ý trời. Nhưng nếu như có thể đem không lo gì vật liệu dẫn dắt tới Tần Dạ trên thân, chế tạo ra trật tự sụp đổ điểm. Như vậy, có lẽ còn có phản sát cơ hội. Chỉ là trận này đánh cược, một khi thất bại, kế tiếp đem gây nên Tần Dạ căm giận ngút trời. Sứ đồ chỉ là mang theo mặt nạ rối trá máy móc, nếu như đã định trước chân tướng phơi bày, như vậy bọn hắn phải chăng phẫn nộ liền không trọng yếu nữa. Trọng yếu chính là mình cần kéo dài đến lao sư cùng Xương Xuyên trợ giúp, cái này sinh mệnh nhất cực kỳ trọng yếu mấy phút, mỗi một giây đều lộ ra như thế dài dằng dặc. Muốn được a, muốn được a. Sau lưng của mình là sư tỷ cùng phu nhân, có lẽ còn có càng nhiều tính mệnh, quyền quyết định ngay tại trên tay mình, quyết định thời gian cũng chỉ có mấy giây. Tại cái này điên tĩnh thời điểm, toàn thế giới lặng ngắt như tờ. Hắn thậm chí có thể nghe được chính mình tim đập thùng thùng thanh âm. Cố Thận hít sâu một hơi, tiếp được chìa khóa, có chút sát bên người một phút này, hắn thấy được phu nhân ánh mắt phức tạp. Cái kia đạo ánh mắt ẩn chứa rất nhiều tin tức. Địa để mật đạo gió thổi qua, rất sắc bén, như lao đồng dạng, phá lao Cố Thận hai gò má. Hắn chậm rãi đi tới thanh đồng dương trước, sau đó đem chìa khóa cắm vào cái dương trong lỗ khóa. Tê lạc một tiếng. Địa để mật đạo phong thanh bỗng nhiên biến bén nhọn. Có một bệnh hàn mang, bỗng nhiên tự trong bóng tối nổ tung. Câu một phiếu cuối tháng, đêm nay còn có một trường, chương 226, ngọn lửa chương 226, ngọn lửa Tần Dạ toàn bộ lực chú ý đều đặt ở viên kia thanh đồng dương bên trên. Tại Cố Thận suy tư vài giây đồng hồ thời gian bên trong, hắn tư tự cũng đã lâu ngắn ngủi phiêu hốt. 10 năm trước sư tử hạng đêm mưa, hắn cùng Lục Thừa trò chuyện chỉ kéo dài không đến 10 phút. Trên thực tế xem như Nguyên Chi Tháp sứ đồ kia là lần thứ nhất hắn lao tới khoảng cách xa như vậy chấp hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ mục tiêu rất khó giải quyết, là toàn bộ đại đô có quyền thế nhất, nhất có địa vị, nhất có tài phú nam người một trong. Nhưng mà hắn cũng không ở tại xa hoa biệt thự bên trong, cũng không ở tại cao tầng lộng lẫy đại hạng, thậm chí không ở tại màu mỡ khu trung tâm thành phố, mà là ở tại một cái vắng vẻ, xa ngút ngàn dặm không có người ở, không có biển sâu kết nối cũ nát chật viện. Tại Tần Dạ xem ra, kia là sớm đã bị thời đại đào thải, sẽ không có người bằng lòng chỗ ở, nguyên nhân chính là như thế. Biển sâu không cách nào vận dụng, hắn cuối cùng không có từ trong trạch viện tìm ra vật mình muốn, chỉ có thể mang theo Lục Thừa trong đầu một bộ phận sư tỉnh kỹ thuật trở về Trung Châu, miễn cưỡng xem như giao phó Nguyên Chi Tháp sứ mệnh. Có thể sau đó trong 10 năm, hắn thường xuyên sẽ trong giấc mộng hồi tưởng lại Lục Thừa cùng mình giao lưu hình tượng. Cái kia cơ hồ không có siêu phàm năng lực nam nhân, nhìn thấy chính mình thời điểm không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, càng không có bất kỳ cái gì đề phòng, chỉ là giống như là gặp được một cái lão hưu. Chúng ta cuối cùng rồi sẽ gặp mặt. Đây là Lục Thừa nguyên thoại. Một cái đã sớm dự đoán được tương lai mình tử vong nam nhân, tại sinh mệnh mỗi một ngày đều làm xong nên đón sứ đồ đến chuẩn bị, cho nên tại một ngày này chân chính tiến đến thời điểm, hắn vẫn như cũ ung dung không đổi, trạng thái khí bình tĩnh. Cùng nó nói mình tìm tới Lục Thừa, không bằng nói, Lục Thừa ở chỗ này chờ đợi chính mình. Sư tử hạng giao lưu vô cùng đơn giản, ta sẽ không làm có ngươi, ngươi có thể lấy đi tính mạng của ta, tùy thời, tùy chỗ. Lục Thừa bình tĩnh nói một chuỗi dài độc thoại, hiển nhiên đây là hắn chuẩn bị thật lâu di ngôn, nhưng ta sẽ không đem sư tỉnh kỹ thuật giao phó cho liên bang chính phủ. Nếu như sứ đồ mục đích thật là tạo phúc toàn nhân loại, vì trùng kiến hoàn mỹ trật tự tân thế giới, như vậy hy vọng ngươi trong tương lai nào đó thời điểm ý thức được, nhân loại đi hướng một đầu hoàn toàn sai lầm con đường. Trận này đối thoại liền dừng ở đây. Tần Dạ xâm lấn tinh thần lúc sau đã không còn kịp rồi, nam nhân này đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Thản nhiên nên đón tử vong của mình, so với nhường sứ đồ giết chết, hắn lựa chọn tự sát. Tinh thần hải dương trong phút chốc sụp đổ, cho dù là hắn vận dụng tín vật, cũng chỉ có thể chặn đường ra một phần nhỏ hoàn chỉnh tin tức còn sót lại, liền là thông qua những này tinh thần tin tức, Nguyên Chi Tháp phân tích ra sư tỉnh kỹ thuật hạch tâm tinh luyện công nghệ, đồng thời thông qua biển sâu tính toán, cải tạo, thôi diễn ra có thể khiến người bình thường siêu phàm thức tỉnh sơ bộ phương pháp. Tương lai trong 10 năm, Trung Châu học giả toàn lực ứng phó, biển sâu cũng đầu nhập vào hải lượng tính lực, cả hai phối hợp lẫn nhau, từng tầng đánh hạ nan quan, cho tới hôm nay mới đưa thức tỉnh kỹ thuật toàn diện hoàn thiện. Trên thực tế cái này vẫn chỉ là một cái đồ dòm. A Lan tụ dỉnh cùng Lục Thừa thành quả nghiên cứu bị khóa ở ai cũng không biết địa phương. Liên bang chính phủ nghiên cứu bây giờ gặp bình cảnh, muốn tăng lên công nghệ tiêu chuẩn, ngoại trừ tiếp tục đầu nhập càng lớn tính lực, chờ đợi càng lâu thời gian, nhanh nhất tiện lợi nhất phương pháp chính là tìm tới thất lạc sư tỉnh nghiên cứu số liệu. Nhưng khi chìa khóa cắm vào trong dương một phút này, Tần Dạ phát hiện mình tư bên trong xuất hiện rất đáng sợ suy nghĩ. Hắn vậy mà hồi tưởng lại Lục Thừa 10 năm trước nói lời, nhân loại đi hướng một đầu hoàn toàn sai lầm con đường. Trong lòng của hắn xuất hiện một sát na hoang mang, một sát na lung lay. Mà sau một khắc, tất cả tư tự đều bị nổi giận đao quang chỗ cắt ngang. Địa để trong mật đạo, dịu dàng chảy xuôi gió nhẹ, trong nháy mắt biến sắc bén. Vô số sợi tinh mịn cuồng phong như đao đồng dạng lẫn nhau rào sát. Kia là gió, càng là đao. Cố Thận thân thể che chắn lấy Tần Dạ toàn bộ ánh mắt, mà ở sau lưng của hắn, phu nhân đỡ lấy chính mình mê man muội muội, cái sau thân thể nhìn như sủi lơ, nhưng trên thực tế một cái tay sớm đã im lặng khoác lên trên vỏ đao. Tại tiếp nhận muội muội, ý thức được địa để mật đạo quỷ dị thời điểm, phu nhân liền tiêm vào tinh thần hòa tan tề giải dược. Mà Lục Nam cận tỉnh lại về sau cũng hết sức phối hợp không có động tĩnh, nàng yên lặng nghe xong Tần Dạ tất cả đối thoại, đồng thời an tĩnh chờ đợi một cái thời cơ thích hợp động thủ. Địa để chạy xuôi gió là nàng sau cùng tín hiệu. Lục Nam cận chỉ có thể tin tưởng, gặp qua chính mình Lam Thiết Cố Thận, hẳn phải biết hướng gió chạy xuôi dị biến ý vị như thế nào. Tại sứ đồ trước mặt muốn sống, không còn con đường nào khác. Ông một tiếng bạo nộ la minh, Lục Nam cận lách mình mà ra, lấy trượt tư thế quỳ thế theo Cố Thận sau lưng lướt đi. Nàng nắm lung trường đao, đứng dậy trong nháy mắt đem bên eo hai bên dài ngắn đao rút ra, hai cái sáng như bạc thác nước tại chợt hẹp trong mật đạo đưa chạm mà ra, cuồn phong như dòng quyển, Lam Thiết trong nháy mắt lấp đầy mật đạo, bốn phương tám hướng địa để hình tròn thạch bích trong nháy mắt khô cạn vỡ vụn, phảng phất có một đạo long ngâm thanh âm tại địa để rung động mà ra. Rút đao trước đó, nàng cùng Tần Dạ gần trong căng tức. Rút đao về sau, hai thanh dài ngắn đao đột nhiên cắt chạm giao thoa, hiện ra thập tự, nên đem Tần Dạ toàn bộ thân thể bao phủ tại đao thế bên trong. Món kia phiêu diêu như mực áo khoác, thật như mực nước đồng dạng, bị chạm cắt nát bấy. Nam cận con ngươi co bảo, nàng trong nháy mắt đưa chém ra mấy chục đao, cơ hồ cắt nát đầu này địa để mật đạo ở trước mặt mình liên tục 10 mét vật sở hữu sự tình, ngay cả không khí đều bị Lam Thiết xoắn nát. Mà đao cương quét sạch truyền lại, xô ra vô số khoảng cách tầng tầng cắt giảm, cuối cùng trừ khử về sau, kia tập áo khoác một lần nữa phiêu diêu lấy phục hồi như cũ. Hắn như là trong đêm tối âm hồn, căn bản cũng không có chân chính thực thể. Cắt, kiếm chạm, căn bản vô hiệu. Tần Dạ theo trong hoảng hốt từ từ lấy lại tinh thần. Hắn nhìn về phía nữ nhân trước mắt, ánh mắt dần dần biến âm trầm. Đúng là mỉa mai một màn a, chính mình lúc trước còn nhắc nhở Thiết Vũ, kết quả chính mình lại phạm vào cơ hồ giống nhau như lúc sai lầm. Vì sao? Mình sẽ ở như thế thời khắc mấu chốt, tự rối loạn đâu? Tần Dạ xuề bàn tay ra, ấn về phía Lục Nam cận đầu lâu. Có một loại dự cảm bất tường hiện hiện. Hắn nhíu mày. Trong bóng tối đã không còn đột nhiên sáng ra quang, cũng đã không còn nổi giận thanh âm. Lục Nam cận không lùi mà tiến tới, nàng đỉnh lấy sứ đồ bàn tay, rút ra bên eo thành thứ ba đao. Đó là một thanh đen nhánh trướng đao, đây là rất cổ lão một cái đao khí, tên như ý nghĩa, đóng dùng trướng thân lấy ngăn địch, cả thanh đao đen nhánh mà ẩn ấp, ngắn nhỏ mà sắc bén, xuất đao sát na, cần đem hết khả năng tới gần địch nhân. Chân chính sát ý thường thường là ý mắng. Một đao này xuất đao khoảng cách, so gang tấc còn muốn gần. Hai người cơ hồ đụng vào nhau. Lục Nam cận xuất đao sát na con người co bảo, lần này nàng minh bạch chính mình lúc trước không đao nguyên nhân. Không gian bốn phía tại xuất đao một phút này phát sinh biến hóa, rõ ràng chỉ có 1 cm khoảng cách, liền có thể đâm trúng Tần Dạ, nhưng cái này 1 cm cũng đang không ngừng kéo dài. Nhưng người đều là có cực hạn. Xuất đao tốc độ rất nhanh, cả hai khoảng cách đủ gần, xuất đao người lực lượng đủ mạnh. Như vậy thì có thể đánh phá cuối cùng này một tầng bích lũy. Cùng phong tại cả tòa địa để mật đạo quanh quần bên trong chậm rãi tiêu tán. Ý mắng sát cơ cũng từ từ tiêu tán. Tần Dạ vẫn duy trì xuề bàn tay ra tư thế, chỉ kém một chút xíu, liền có thể đặt tại Lục Nam cận trên đầu. Một đao kia khí thế đã hoàn toàn cạn kiệt. Theo dấu kín tới phong thích, không có chút nào tiếng vang, lại là vô cùng kinh diễm kỹ thuật giết người. Không thể không nói, một đao kia rất khủng bố. Nếu như Lục Nam cận cảnh giới lại cao một chút, thực lực mạnh hơn một chút, như vậy Tu Di đem không cách nào kéo dài một đao này khoảng cách. Có lẽ một đao kia liền sẽ đâm rách trái tim của mình. Nhưng bây giờ, rất đáng tiếc. Tần Dạ lòng bàn tay, có một đạo nho nhỏ khe, không nhìn kỹ căn bản là nhìn không ra, kia nhưng thật ra là đao cương chỗ cắt vỡ một tầng da trắng. Liền máu tươi đều không có chảy ra. Một đao kia, không thể tính là chân chính thất bại, theo vật lý phương diện mà nói, Lục Nam cận cuối cùng đưa chạm, tại khí thế cạn kiệt một phút này, chung quy là chạm đến Tần Dạ da thịt. Chỉ là không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Kết thúc. Tần Dạ nhìn về phía ba người, nhẹ giọng mở miệng, các ngươi là sự ngu xuẩn của mình hành vi trả giá đắt. Hắn chuẩn bị đè xuống bàn tay, ngay sau đó thần sắc khẽ biến. Tại vết thương chỗ, đột nhiên giấy lên một sợi cổ quái thiêu đốt cảm giác. Phá vỡ vết thương, cho dù không có máu chảy, nhưng cũng coi là vết thương. Tần Dạ lòng bàn tay, giấy lên một sợi ngọn lửa. Đợt, tối hôm qua 2000 chữ hơi ít, chương này cũng coi như tại một thiên nguyện phiếu tăng thêm bên trong a, ta tiếp tục cầu một phiếu cuối tháng. Hy vọng tháng này có thể tới 1500 phiếu, dạng này còn có thể tiếp tục tăng thêm. Chương 227, người đào vong chương 227, người đào vong trong bóng tối mật đạo, xuất hiện một sợi quang minh. Kia là một sợi yếu ớt ngọn lửa. Cái này sợi ngọn lửa không biết từ khi nào lướt đi, bám vào tại Tần Dạ lòng bàn tay trên vết thương, đang chậm rãi thiêu đốt lấy. Nhưng bởi vì tu di tác dụng, vô luận như thế nào thiêu đốt, hình dáng lan tràn xì quang, từ đầu đến cuối khoảng cách vết thương kém một chút nào. Mong muốn tập kích bất ngờ. Chỉ tiếc, thực lực chênh lệch quá nhiều. Tần Dạ mặt không biểu tình nhìn về phía cái kia ôm thanh đồng dương thiếu niên, hắn nhẹ nhàng trong nháy mắt, liền đem cái này sợi ngọn lửa đánh trúng tứ tán tóe mở. Thanh đồng dương đã được mở ra. Chìa khóa chính xác, mật mã không sai. Giờ phút này Cố Thận ôm thật chặt cái dương. Lục Thừa lưu lại thanh đồng trong dương, hẳn là liền cất giấu nhất hoàn mỹ sư tỉnh kỹ thuật tư liệu. Lấy ra, một đạo quát khẽ vang lên. Bàng bạc tinh thần lực giống như là thủy triều xoắn tới, Cố Thận thần sắc đột nhiên tái nhợt, hắn chỉ cảm thấy trong đầu của mình bị ngàn vạn căn châm nhỏ đâm vào, một sát na phảng phất muốn bạo tạc đồng dạng. Thanh đồng dương rời khỏi tay. Sát na, cái dương hóa thành một đạo thẳng tắp, lướt về phía Tần Dạ trong tay. Thanh đồng dương rời khỏi tay thời điểm, Cố Thận trên mặt vừa đúng hiện lên một vẻ chấn kinh, trong đầu của hắn như gặp phải ngàn vạn ngân châm đâm đâm, thừa nhận thống khổ to lớn, nhưng sâu trong nội tâm kia một sợi thanh tịnh vẫn chưa mất đi. Kinh chập hô hấp pháp quan tưởng hình tượng trong đầu hiện hiện. Thống khổ to lớn tại lúc này bị đè xuống. Toàn bộ tinh thần lực tập trung ở kia lúc trước bị nhẹ nhõm đánh đến tản ra xích hỏa bên trong. Hấp. Cố Thận trong hai con ngươi có tinh quang hiện lên, chiếu sáng rạng rỡ, hắn nắm lung bàn tay, làm nắm tay tư thế, một nháy mắt đen nhánh địa để mật đạo phảng phất có khói lửa nổ tung, kia yếu ớt ngọn lửa vậy mà hiện lên hình giọt nước khép về, hướng về kia lướt đến Tần Dạ trước mặt thanh đồng dương đánh tới. Xích hỏa đặc tính là thôn vệ tất cả, cho dù là siêu phàm nguyên chất cũng không cách nào tránh khỏi. Bao vây lấy thanh đồng dương tầng kia không lo gì vật liệu, tại ngọn lửa va chạm dương thể một phút này tiết lộ mà ra, gia nhập trận này tuyệt mỹ mà lại thê thảm khói lửa thị phóng. Tần Dạ con ngươi đột nhiên co rút lại thành làm một cái nhỏ bé hấp điểm, trong con mắt hắn phản chiếu lấy chậm chạp bắn tung tóe màu đen liên huy, kia xóa bị ngọn lửa bao khỏa màu đen, mang theo quen thuộc trật tự sụp đổ khí tức. Ở trước mặt mình bỗng nhiên nở rộ, tất cả tư liệu, tất cả lưu lại, tại hỏa diễm đánh nát thanh đồng dương một phút này tất cả đều biến thành hư vô, hủy diệt chỉ trong nháy mắt. Kia lướt đến lòng bàn tay thanh đồng dương tử, không phải chiến lợi phẩm, mà là một cái chân chính lựu đạn. Tu Di chưa từng như này dốc hết toàn lực thi triển qua, Tần Dạ tại ý thức tới không ổn một phần ngàn giây, liền nếm thử run tay vung ra thanh đồng dương. Đồng thời điệt ra tầng tầng lĩnh vực, tới kéo lớn lên mai cái dương cùng mình ở giữa khoảng cách. Chỉ xích thiên ai, nhưng vẫn là chậm. Tại không lo dịp vật liệu trước mặt, Tu Di siêu phàm lực lượng hoàn toàn đã mất đi tác dụng, đoàn kia tượng trưng cho tử vong cùng chôn vùi huy quang trong nháy mắt tại Tần Dạ trước mặt nổ tung, tứ ngược hắc mang như một cái ôm mặt trùng đem hắn bổ nhào, đây hết thể tới mãnh liệt mà cấp tốc, không có kêu thảm cũng không có kêu đau. Thậm chí cái này mai thanh đồng dương bạo tạc đều không có phát ra thanh âm gì. hết thảy tất cả đều bị thanh đồng trong dương không lo dịp vật liệu thôn vệ. Không cách nào tưởng tượng, Lục Thừa là dùng phương thức gì đem loại vật chất này gia nhập thanh đồng dương lớp mạ bên trong. Đây quả thực là so bí ngân loại vũ khí càng khủng bố hơn sát khí. Chạy. Cố Thận tốc độ phản ứng nhanh vô cùng. Tại thanh đồng dương bạo tạc một phút này, trong đầu bạn tiên châm đâm thống khổ đột nhiên biến mất. Hắn biết đây là tần dạ trúng chiêu, nhưng trong lòng không có một chút xíu may mắn. Bởi vì Cố Thận cũng biết, không lo dịp vật liệu lại thế nào kinh khủng, trên bản chất cũng chính là trật tự sụp đổ chi vật xem như thay thế thần tọa hành tẩu ngũ châu sứ đồ nguyên thủy nhất bản năng, chính là thanh trừ hấp điểm. Cho tới bây giờ còn không có trông thấy tần dạ tín vật. Lần này tập sát vận khí rất tốt, nhưng rất đáng tiếc, thanh đồng dương tự bạo, không có khả năng thật giết chết một vị sứ đồ. Mà bây giờ chỗ tranh thủ được thời gian, chính là quý báo nhất đảo mệnh thời gian. Tần dạ tinh thần lực tất cả đều ngưng tụ tới đối kháng không lo dịp vật liệu đấu tranh bên trong, tu di hạn chế đã giải khai. Cố Thận một câu bừng tỉnh người trong động. Phu nhân dẫn đầu cất bước, Cố Thận ngay sau đó hộ tống, hai người nhanh chóng dọc theo sát bậc thang, hướng về miệng giếng phía trên thoát đi. Lục Nam cận bộ hậu, nàng từ đầu đến cuối tỉnh táo, gắt gao nhìn chằm chằm nằm tại địa để không nhúc nhích tần dạ, để phòng đối phương tại thời khắc mấu chốt đột nhiên gây khó khăn. Nhưng này vòng hắc mang lực lượng hủy diệt quá mạnh, tần dạ đầu lâu dường như đều bị hút lõm đổ sụp. Dạng này thương thế chẳng lẽ còn có thể sống sót ta? Mang ý nghĩ như vậy, Lục Nam cận tại rút lui thời điểm bổ một đao. Chôi này dùng để cuối cùng ra khỏi vỏ, thiếp thân giết địch trướng đao bị nàng dùng sức ném ra, tại địa để mật đạo kích thích một hồi kinh phong. Bởi vì ném ra tốc độ quá nhanh, sắc bén trướng đao cướp đi thành một đường thẳng. Nhưng rất đáng tiếc, cho dù bị thanh đồng trong dương không lo dịp vật liệu ôm mặt nhìn như tịch diện, tần dạ vẫn không có đánh mất ý thức của mình. Tu di lĩnh vực siêu phàm chi lực dính sát bám vào nhục thể của hắn, thế là chôi này trướng đao tới cũng nhanh đi đến càng nhanh, đang một tiếng bị bắn ra nước bắn, chôi đao không có vào sắt bậc thang một bên thạch bích bên trong. Thấy cảnh này, ba người đều là trong lòng trầm xuống. Cố Thận lúc trước phỏng đoán bị xác minh, không ngoài dự liệu lời nói, tần dạ rất nhanh liền có thể khôi phục, nhất định phải nắm chặt mỗi một giây bảo mệnh. Đến tới mặt đất, Cố Thận ngẩng đầu, thần sắc nghiêm trọng, tại xích hỏa ra chỉ tầm mắt bên trong, có thể thấy rất rõ ràng, lao thành khu đêm tối trên không có một tầng mơ hồ chạy xuôi bóng tối bao trùm lấy. Đây chính là tu di bao phủ toàn bộ phạm vi a. Trừ Linh trước tiên đem hai vị phong hào mới nhất địa điểm tin tức truyền lại mà đến. Cốc Chí theo chính nam phương tiến nhập tu di lĩnh vực, tín hiệu mất đi. Chu Thế Nhân đang từ đông nam phương chuẩn bị cắt vào, đề nghị ngươi hướng đông nam phương rút lui. Phân rõ phương hướng về sau, Cố Thận hít sâu một hơi, đi. Trước tiên là phu nhân nâng Lục Nam cận, hiện tại Lục Nam cận Tô Tỉnh. Nàng cong lên tỉ tỉ của mình, hướng về Cố Thận chỉ phương hướng lao đi. Lam Thiết mặc dù là cường công hệ năng lực, nhưng không vẹn vẹn chỉ có sát nhân chi dụng. Lam Thiết trên bản chất là đối gió điều khiển, ngoại trừ ngăn địch cũng có cái khác diệu dụng. Cố Thận nhóm lửa xích hỏa, chạy nhanh, chỉ cảm thấy hai chân cực nhẹ, phía sau phảng phất có một đôi tay tại đẩy chính mình, vô số tiếng gió rít gào lấy từ phía sau lưng lướt đến, chạy xuôi tại lao thành khu trong bóng đêm, cơn gió tại lúc này như tinh linh đồng dạng hội tụ, đẩy hai người nhanh chóng tiến lên. Tới cái này trước mắt, hắn cũng không nói hoài tới cái khác. Trong tay áo chân lý chi thức bắt đầu tiêu hao tinh thần lực. Lục Nam cận thần sắc có chút kinh ngạc. Nàng cong tỉ tỉ toàn lực chạy, tại Lam Thiết gia chỉ hạ, tốc độ đã nhanh tới có thể trông thấy tàn ảnh, nhưng phía sau đột nhiên sinh ra cỗ thứ hai nhẹ nhàng trợ lực, chính mình dường như sinh ra hai cánh đồng dạng, nhẹ nhàng nhảy lên, liên lướt đến một tòa lao lâu trên nóc nhà. Hai người tại lớn dưới ánh trăng, lao trên lầu, nhanh chóng chạy nhanh, lòng bàn chân là cũ kỹ gạch ngói cổ mái hiên nhà giòn nhẹ thanh âm. Lục Nam cận quay đầu nhìn về Cố Thận. Thiếu niên chạy tốc độ cực nhanh, nửa người trên cơ hồ song song tại mặt đất, ống tay áo tung bay, không ngừng tràn lan ra sáng chói ngân quang, như nước sen lẫn trải ra ở sau lưng lưu trong gió. Chương 228, kẻ bất tử, cầu nguyện phiếu. Chương 228, kẻ bất tử, cầu nguyện phiếu. Hô thở dài, mệt mỏi thở dài. Kết thúc. Thiên Ngũ túi đầu nhìn xuống trên đất cảnh tượng. Một trận mỹ lệ sắc mưa, thành công đem trọn tòa sư tử hạng đều san thành bình địa. Vô số đồ sắt từ trên trời giáng xuống, như bẻ cảnh khô đem mặt đất kiến trúc đánh nát. Đây là một trận hạo đãng thần phạt. Lục Thừa lưu lại lão trạch viện hoàn toàn bị phá hủy, cái này cũng liền mang ý nghĩa, vị này Đông Châu bất thế gia thiên tài để lại tư liệu, văn án, phong ấn vật, tất cả đều biến thành hư di. Đối phu nhân cùng Nam Cẩn mà nói, sư tử hạng lớn nhất giá trị là tòa này lão trạch viện lưu lại ký ức. Nhưng trên đời tinh thần, phần lớn đều ẩn chứa tại vật chất bên trong. Làm vật chất bị phá hủy, tinh thần cũng liền không còn tồn tại. Lít nha lít nhít đồ sắt, theo thần ý chỉ, bảy trận lơ lửng, lấy kỳ dị nào đó sắp xếp mật độ phân tán ra đến, trên thực tế ban đầu không mục tiêu đặc kích, chỉ là bởi vì người thao túng tinh thần lực không đủ cường đại. Làm tinh thần lực của ngươi đủ cường đại, liền có thể khống chế 1000 thanh kiếm, đâm về 1000 khác biệt mục tiêu. Trận này sắt vũ kỳ thực chỉ vì một người mà xuống. Sụp đổ lão trạch viện hóa thành phế tích, mà lít nha lít nhít đồ sắt cắm vào đại địa, theo bên ngoài tới bên trong, từ sơ tới mật, trung tâm nhất khu vực, những cái kia kiếm khí cơ hồ là trước sau chạm vào nhau, cái sau đem cái trước xuyên qua đánh nát, có thể thấy được mật độ chi lớn. Tại sắt mưa kết thúc về sau, mặt đất bị tạc ra một vài 10 mét cái hố nhỏ, dì sắt cùng máu tươi khí tức lan tràn ra. Ngồi sắt vương tọa bên trên gầy tiểu nam nhân, hất lên áo khoác đã phá thành mảnh nhỏ, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, trên đời này hoàn toàn chính xác có thần tích tồn tại, nắm giữ tín vật sứ đồ cũng hoàn toàn chính xác có thể toát ra thần linh đồng dạng huy quang. Chỉ là thế giới này vẫn là công bằng, thần tích xuất hiện cần một cái giá lớn, trở thành thần linh cũng muốn trả giá đắt. Mỗi người tại siêu phàm thức tỉnh thời điểm, liền xem như kinh nghiệm một lần thể biến, cơ bắp cùng xương cốt bị siêu phàm nguyên chất chỗ gột rửa, theo mà tiến hóa ra cái gọi là siêu phàm năng lực đối với những cái kia không có thức tỉnh người bình thường mà nói, siêu phàm giả đã là thần đồng dạng tồn tại. Ma hỏa chủng lực lượng có thể coi là lần thứ hai thay ra đổi thịt. Tại tiểu thần tọa ý chí giáng lâm một phút này, thiết ngũ toàn thân cơ bắp, xương cốt bị ý thức hồng lưu cọ rửa, hắn biến không thể phá vỡ, đồng thời không gì không phá, mà trả ra đại giới chính là dùng chính mình cố này có thể so với sắt thép thân thể đến gánh chịu thần tọa ý chí cường đại. Lần này vận dụng tín vật chỉ dùng một giây, nhưng dù là chỉ có một giây, vẫn như cũ đối thân thể sinh ra gánh vác, phản tục người, ham thần lực, vì sao lại có kết cục tốt? Đây là sẽ không bị sơ sót một giây đồng hồ sứ đồ tuổi thọ, đại khái chính là cái này vô số một giây lại một giây tích lũy thời gian. Trở thành sứ đồ thần tọa ban thưởng một sợi chúc phúc, cũng đã là cực lớn tăng cường. Chỉ có tại tuyệt cảnh thời điểm, hoặc là không thể làm gì chi cảnh, mới sẽ vận dụng tín vật, mỗi một lần tín vật vận dụng đều là một loại phụ tải, một loại tiêu hao, mà tiêu hao quá nhiều kết quả chỉ có một cái. Cái kia chính là chết. Bất quá. Thế thì đã làm sao? Phàm nhân đều có chết một lần. Chẳng qua là tuần tự mà thôi. Thiết Ngũ ung dung, hai lòng phun ra một ngụm trọc khí, hắn hưởng thụ lấy xương cốt ở giữa truyền đến ế ẩm xương cảm giác suy yếu, cùng cảm giác trống rỗng, kỳ thật ngắn ngủi một giây đồng hồ vận dụng tín vật, đối thân thể tiêu hao cũng không tính lớn, loại này khó chịu cũng không phải là bởi vì chính mình thân thể không cách nào gánh chịu, mà là bởi vì thân tọa lực lượng, thật sự là một loại làm cho người nghiện đồ vật. Một khi hưởng qua lực lượng của thần, liền sẽ không cam tâm tình nguyện đi làm phàm nhân rồi. Dù là chỉ có một giây, cái này một giây hắn cũng là thật sự thần, hắn xương cốt bị thánh quang cọ rửa, ý chí của hắn so đại nhật càng thêm lóa mắt, hắn có thể chúa tể trên đời này sinh tử của tất cả mọi người. Ngã xuống thần đàn về sau thân thể có rõ ràng cảm giác khó chịu, nhưng Thiết Ngũ tâm tình rất tốt, hắn kem chút liền phải thổi ra huýt sáo. Sát Vương tọa chậm rãi hạ xuống lơ lửng tại mặt đất cái hố nhỏ phía trên, hắn hài lòng nhìn qua cái hố nhỏ bên trong cố kia tàn phá thi hải, sinh mệnh của mình tổn thất ngắn ngủi một giây đồng hồ mà nam nhân này thì là đã mất đi tất cả. Đồ sắt bạo sôi nóng sương ngủ không ngừng theo lõm trong hầm truyền đến, bởi vì thần chi lực nguyên nhân. Trận này sắt mưa mang theo bàng bạc nhiệt lượng hạ xuống, bây giờ mặt đất còn lưu lại quanh quẩn lấy từng tầng lăn lộn sóng nhiệt, thường hực thiết kiếm xuyên thấu bạc vật, cũng xuyên thấu cái này ô phục nam nhân lồng ngực, có lẽ đó là cái đáng giá tôn kính đối thủ, nhưng bây giờ tại vận dụng tín vật về sau, đây chẳng qua là một cái hơi lớn hơn một chút sâu kiến. Thiết Ngũ nhẹ giọng cười cười, cảm thấy có chút buồn cười. Cho tới bây giờ, hắn cũng không biết cái này tên của nam nhân. Bất quá, cũng không trọng yếu. Là thời điểm giết chết Lục Nam Chi. Đều là bởi vì cái này khó giải quyết nam nhân, bước được bản thân vận dụng tín vật, còn náo động lên động tĩnh lớn như vậy. Tính một ít thời gian, Đông Châu Phong Hảo cũng nhanh đuổi tới hiện trường. Thật sự nếu không đem Lục Nam Chi giết chết, tiếp xuống phiền toái càng lớn hơn. Thiết Ngũ ở trong lòng mặc niệm hai lần Tần Dạ danh tự, không có đạt được đáp lại. Lao Tần thế nào không có tin tức, hắn nhíu mày đích thì thầm một tiếng, theo vương tọa phía trên đứng dậy, chậm rãi đi thẳng về phía trước, tôn này sắt thép vương tọa tự động phá giải, hóa thành từng mảnh cực kỳ mỏng manh miếng sắt, như chắp vá cầu treo đồng dạng, ra hiện tại hắn điểm dừng chân. Là tao ngộ cái gì ngoài ý muốn sao? Thiết Ngũ ngẩng đầu lên, đỉnh đầu tu di còn tại, lĩnh vực không có giải trừ. Lo lắng của mình hẳn là dư thừa. Nơi này là Đông Châu đại đô, người nào có thể nguy hiểm tới Tần Dạ? Hắn thực sự nghĩ không ra. Thiết Ngũ trong nháy mắt, vô số miếng sắt hướng về bốn phương tám hướng mau chóng hút đi, hắn tản ra tinh thần lực của mình, tại tu di lĩnh vực bên trong tìm kiếm Lục Nam Chi khí tức. Ân, tìm tới. Hắn meo cặp mắt lại. Một hình ảnh ánh vào não hải, Lục Nam Chi bị một nữ tử cong ở sau lưng, hướng về tu di lĩnh vực biên giới cấp tốc chạy trốn. Đúng là đang chạy trối chết ta. Hơn nữa, lấy cái tốc độ này đến xem, nữ nhân này thật đúng là mau rời đi tu di lĩnh vực. Cùng lúc đó, miếng sắt truyền mắt khác một hình ảnh. Ở bước âm u lão thành khu địa để đường ống bên trong, Tần Dạ hai gò má bị một đoàn không lo dịp vật liệu bao vây, cả người tản ra nồng đậm tĩnh mịch khí tức. Thì ra là thế. Xem ra Tần Dạ cũng trúng hèn hạ Đông Châu người cái bẫy. Lão Tần a lão Tần, ngươi cũng có hôm nay. Thiết Ngũ cười cười, lộ ra hàm răng trắng đoán. Hắn đang chuẩn bị bước lên phía trước, đột nhiên thần sắc trì trệ. Phía sau cái hố nhỏ bên trong, dường như truyền đến rất thanh âm yếu ớt. Hắn tuyệt sẽ không nghe lầm, kia là đồ sắt chiến minh. Thiết Ngũ cau mày quay đầu nhìn lại, cố kia cơ hồ phá thành mảnh nhỏ. Liền máu tươi đều nhanh chạy hết thi thể vậy mà chậm rãi xuề bàn tay ra, nắm lúc một thanh xuyên tấu ngực thiết kiếm, từng chút, đem nó rút ra. Thiết Ngũ thần sắc biến mười phần cổ quái. Không chết. Làm sao có thể? Chương 229, khôi phục chi phong chương 229, khôi phục chi phong ông, vô cùng rất nhỏ thanh âm xé gió. Giống như là rồi mỗi vô cánh, thanh âm nhỏ yếu khó mà nghe nói, một khung máy bay không người lái ở trên không trung chậm rãi tiến lên, thực hiện sứ mạng của nó, mỗi ngày tuần tra lão thành khu biên giới. Tại Đông Châu kinh tế nhanh chóng phát triển thời đại, nghị hội đã cân nhắc toàn diện dựng biển sâu mạng lưới, lao thành khu không được bao lâu cũng biết bị thiên nhãn nơi bao bọc, chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà bộ này máy bay không người lái lại dừng ở màn đêm đen kịt trước đó. Cao tốc bay phim ống kính, bắt được mắt tiền thế giới sắc điệu không nhất trí. Một tòa đen nhánh đại vực, đem trước mắt thế giới bao phủ, căn cứ biển sâu vận chuyển phép tính, nó vốn nên đem đây hết thảy đều vô xuống đến, sau đó đợi đến máy chủ đáp lại. Nếu như xúc động siêu phàm dị thường cảnh báo, như vậy ba chỗ toàn bộ siêu phàm giả đều sẽ thu được thông chi. Nhưng hôm nay là một ngoại lệ. Bộ này máy bay không người lái lơ lửng tại tu di dạ mạc trước đó, dừng lại mấy giây, đạt được biển sâu máy chủ chuyển đến phản hồi. Nó bắt đầu trở về sớm hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, đồng thời tự động xóa bỏ kho số liệu bên trong bắt dừng lại hình tượng. Bộ này máy bay không người lái lặng yên không tiếng động trở về địa điểm xuất phát lại đưa tới trên mặt đất một vị nào đó ngẩng đầu người chú ý lực. "Nhỏ thôi tiên sinh, sứ đồ chuyện xa so với ngươi ta tưởng tượng bên trong nghiêm trọng hơn." Hất lên tròn vai áo choàng cố nam áo, đưa mắt nhìn chịu biển sâu điều tiết khống chế máy bay không người lái lựa chọn bao che đây hết thảy, thanh âm của hắn biến nghiêm trọng, hơn nữa nghiêm túc, tối cao tịch tại biển sâu hưởng thụ quyền hạn, phá vỡ ngũ châu ở giữa cân bằng. "Nếu như dự luật thông qua, kế tiếp ở trên vùng đất này sẽ xảy ra cái gì? Chỉ sợ không phải là chúng ta có thể khống chế." Tôi trung thành cùng cố nam áo đứng tại đen nhánh đại vực trước đó. "Ta sẽ như thực hướng nghị viên tiên sinh bẩm báo." Tôi trung thành thật sâu nhìn chăm chú bộ kia máy bay không người lái đi xa, nhẹ giọng mở miệng, "Dự luật chuyện, ta chỉ có thể làm được nơi này, dù sao ta chỉ là một vị nghị viên trợ lý." Cố nam áo có chút tiếc nuối, nhưng cũng tỏ ra là đã hiểu. Hắn cười cười, "Phía trước tương đối nguy hiểm, các hạ vẫn là chờ ở chỗ này a." Vị này tại Bắc Châu đóng giữ nhiều năm người trẻ tuổi, tùy thân đeo một thanh trường đao, Cố Nam Phong duỗi ra một cái tay, giáng tại tu di lĩnh vực trước đó, vô hình gợn sóng trận trận chập chờn. Sau một khắc, hắn hướng về phía trước phóng ra một bước, biến mất tại nguyên chỗ. Cước đang tại sư tử hạng phế tích bên trên trống không gió, xen lẫn huyết tinh cùng dị sắc khí tức. Xuyên thấu lồng ngực thiết kiếm, bị nhuộm đầy máu tươi năm ngón tay nắm lũng, chậm rãi rút ra, sau đó bóp nát. Làm xong động tác này, cánh tay kia chủ nhân cũng đã cạn kiệt toàn lực. Hắn nằm trên mặt đất, vừa mới nâng tay lên cánh tay đập ầm ầm rơi, tiên tính thế giới bên trong có cực kỳ yếu ớt tiếng tim đập âm, còn đang vang vọng. Tống Tử mở hai mắt ra, trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Cái gì đều nhìn không thấy, không có thấy vật tất yếu, thế là hắn lại lần nữa chậm rãi đóng lại. Hắn cảm thấy mình ý thức dường như đều đã vỡ vụn. Có thể sống, đã là thiên đại kỳ tích. Thiên Ngũ cũng cho rằng như vậy. Theo lẽ thường mà nói, trên đời này sẽ không có người có thể ở loại công kích này bên trong sống sót. Có lẽ thế sự luôn có ngoại lệ. Tính mạng của người đàn ông này lực hoàn toàn chính xác cứng ngạnh, nhưng làm ra loại này ngu xuẩn hành động không có chút ý nghĩa nào. Nếu như muốn tham sống sợ chết như vậy không bằng chờ bình ổn phong ba định về sau, lại từ phế tích bên trong leo ra, như thế có lẽ còn có thể trốn được một cái mạng. Đã không chết, vậy thì lại bù một kiếm tốt. Hắn nhíu mày, không có có mơ tưởng. Giơ tay lên một cái. Siêu một tiếng, chuôi này bị rút ra thiết kiếm trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, đối với Tống Tử đầu lâu, một lần nữa mạnh mẽ đục rơi. Vài giây sau, đưa lưng về phía Tống Tử, khống chế lấy miếng sắt chuẩn bị rời đi Thiết Ngũ, sau khi đi mấy bước, thân hình bỗng nhiên dừng lại. Thiết kiếm rơi trống không thanh âm im bặt mà dừng, loại cảm giác này rất không thoải mái. Thật giống như có người tại lầu các bên trên thoát rất một cái giày, cái thứ hai rơi thanh âm liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Thiết Ngũ nheo cặp mắt lại, chậm rãi quay đầu. Chính mình rơi xuống chi kiếm, liền treo tại Tống Tử trên hai gò má không, mũi kiếm khoảng cách kia đóng chặt đôi mắt, chỉ kém một chút xíu khoảng cách. Có một hồi y mang gió, thổi qua cái hố nhỏ, thổi qua thiết kiếm, thổi qua Tống Tử khô cạn sợi tóc, thổi qua tất cả trong gió, vươn một cái tuyết trắng mà hữu lực bàn tay. Cái này mai bàn tay nắm lung thiết kiếm. Thế là chuôi này thiết kiếm, liền từ Thiết Ngũ cảm ứng bên trong, bị triệt để xóa đi. Hắn đã mất đi cảm ứng, cũng không lại có thể khống chế chuôi này đổ sắt, hất lên tròn túi áo choàng nam nhân chậm rãi buông tay ra trường, thiết kiếm lao Tống Tử hai gò má rơi xuống, đâm vào bên trong lòng đất. Chanh chanh kiếm minh, chấn động đến Tống Tử đau cả màng nhĩ. Hắn khó khăn mở hai mắt ra, thấy được một trương mơ hồ khuôn mặt. Thấy không rõ, hẳn là chưa từng thấy, nhưng đáy lòng lại cảm thấy không hiểu đáng tin. Tống Tử không lưu loát vạn phần phun ra hai chữ, "Tạ ơn." Cố Nam Phong giống nhau dùng hai chữ ôn hòa đáp lại, "Khách khí." Tại Dương cung bạc kiếm chiến trường, tại tràn ngập máu tươi cùng dị sắt trong gió, hai người tản mạn hai câu nhà tự. Nghe giống như là nhiều năm không thấy lão hữu. Một màn này, tại Thiết Ngũ trong mắt xem ra, liền khó tránh khỏi có chút trầm trọng. Thân làm sứ đồ trực giác cực kỳ nhạy cảm. Thiết Ngũ rất rõ ràng tại không sử dụng tín vật dưới tình huống, những người kia mình có thể một trận chiến, những người kia mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Nếu như thời gian dư dả, như vậy cái này ra dày thịt béo mắc phu, hắn hẳn là có thể đánh thắng. Nhưng trước mắt cái này quỷ đồng dạng xuất hiện tuấn mỹ nam nhân, hắn rất có thể không phải là đối thủ. Đây là một loại trực giác mãnh liệt. Dù là nam nhân ở trước mắt trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, xem ra ấm lương bình thản, người vật vô hại. Nhưng Thiết Ngũ căn bản không có bắt được hắn tiến đến lúc động tĩnh. Tốc độ của hắn quá nhanh, so Tống Tử còn thực sự nhanh hơn nhiều. Trường Dã, Cố Nam Phong. Tròn vai áo choàng nam nhân ôn nhu mở miệng, câu nói này giống như là tại đối Thiết Ngũ mở miệng, nhưng thật ra là tại đối quả đen giới thiệu. Trường Dã. Thiết Ngũ con ngươi co bảo, hắn ý thức được cái này địa danh không đúng. Quả đen thần sắc thì là có chút hoang mang. Hắn biết rõ, chính mình theo xuất sinh đến bây giờ, đều không hề rời đi qua đại đô. Cùng Trường Dã, càng là không có một chút xíu liên hệ. Gánh chịu chư cước bất tử giả trải qua đau khổ thiên tuyển người. Ta vì ngươi mà đến. Cố Nam Phong chậm rãi ngồi xổm người xuống, những lời này thì là hắn nói cho trước mắt Nguyên Chi Tháp sứ đồ chỗ nghe, nói chuyện thời điểm, hắn lấy ra trong ngực tín vật. Cùng Thiết Ngũ nho văn chương khác biệt. Cái này mai văn chương bên trên điêu khắc một cái dương cánh hùng lưng. Tống Tử hoang mang tan ra ánh mắt, từng chút biến ngưng tụ, Cố Nam Phong buông tay ra trưởng về sau, viên kia văn chương liền lơ lửng tại tiểu tụy nam nhân trên trán, từ ảm đạm chuyển biến làm sáng tỏ, đồng thời tán phát ra trận trận huy quang. Cố Nam áo bên cạnh lượn lờ lấy tập tụ, mang theo chữa trị khí tức, bắt đầu mở mịt ra. Đây là một cố khôi phục chi phong. Thấy, Quỷ Thiết Ngũ sắc mặt bỗng nhiên biến tái nhợt. Cái này đến từ Trường Giã thành ra hỏa, là vì truyền lại Cố Trường Chí tín vật mà đến. Cố Trường Chí không có chết. Chương 230, cực hạn Lam Cắt chương 230, cực hạn Lam Cắt Thiết Ngũ lần này tới đại đô nhiệm vụ, kỳ thật còn có một cái trọng yếu mục đích. Hắn chỗ hầu hạ thần tọa đối ngủ say tại Trường Giã thành Cố Trường Chí hết sức tò mò, mong muốn tìm tòi hư thực. Không chỉ là tiểu thần tọa, liên bang nghị hội tất cả mọi người rất hiếu kỳ. Cố Trường Chí đến tột cùng là ngủ thiếp đi, vẫn là chết đi? Cái này mười mấy năm qua, liên quan tới vấn đề này thảo luận chưa hề đình chỉ qua, từng có một đoạn thời gian xuất hiện qua vô cùng kịch liệt đề nghị, rất nhiều người cho rằng Cố Trường Chí sớm đã chết đi, không bằng lấy ra nam nhân này hỏa chủng một lần nữa cho chủ, mà theo Trường Giã thành vẫn như cũ an ổn thái bình kết quả đến đời ngược, không khó đạt được lúc trước tranh luận kết cục, không người nào nguyện ý mạo hiểm. Không có người có lá gan này đi khinh nhẫn cùng vũ nhục một vị thần. Cho dù là những ngày hy vọng hắn người đã chết, trong lòng cũng càng muốn tin tưởng. Cái này một lần vô địch nam nhân, chỉ là ngủ thiếp đi mà thôi. Nhưng nếu như chỉ là ngủ thiếp đi, vì cái gì nhiều năm như vậy, không có một chút xíu tin tức, Trường Giã thành bên trong liền một vị sứ đồ cũng chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ là Đông Châu không có Cố Trường Chí để ý siêu phàm giả? Ngươi còn muốn chơi tới khi nào? Thiết Ngũ trong đầu vang lên Tần Dạ khàn khàn thanh âm tức giận. Miếng sắt truyền đến mới tinh quan chắc hình tượng. Dưới mặt đất đường ống bên trong đoàn kia màu đen yên huy đã bị tiêu hóa chín thành, nằm tại hạ thủy bên trong Tần Dạ lộ ra lớn nửa khuôn mặt, tu di lĩnh vực tinh thần lực không còn là toàn bộ tập trung tại trên người mình, mà là một lần nữa tại mảnh đất này giới quyết tán ra đến. Mà mở miệng về sau, Tần Dạ liền rơi vào trầm mặc, bởi vì hắn giống nhau thấy được sư tử hạng giờ phút này cảnh tượng. Lơ lửng tại tống tử trên trán trống không văn trường, rủ xuống ra thiên ti vạn lũ ánh sáng lưu hỏa. Đối với hai vị sứ đồ mà nói, cố lực lượng này cũng không xa lạ gì. Bảy viên hỏa chủng, phân biệt đối ứng bảy vị thần tọa bản nguyên chi lực. Mà bị thần tọa lựa chọn chúng sứ đồ tại vận dụng tín vật thời điểm, liền có thể ngắn ngủi mượn dùng cố lực lượng này. Thần lực là cùng bình thường siêu phàm nguyên chất, hoàn toàn khác biệt một cố lực lượng. Tràn ngập thần thánh, hạo đãng, cùng không có thể chống cự. Mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng giờ phút này viên kia văn chương bên trong rủ xuống huy quang, chính là thần lực. Đông Châu sứ đồ xuất hiện Thiết Ngũ cắn răng hàm, thần sắc âm trầm mở miệng, Cố Trường Chí rất có thể không chết, nhiệm vụ còn muốn tiếp tục à? Tiếp tục. Tần Dạ vẫn như cũ tỉnh táo. Bao trùm tại hắn hai gò má cuối cùng hắc điểm đang bị nhanh chóng thanh lý. Còn nhớ rõ nguyên chi tháp xem bói kết quả a? Thanh trùng đã không có sinh mệnh tồn tại dấu hiệu. Cái này rất có thể là Cố Trường Chí lưu lại chướng nhãn pháp, một cái sứ đồ văn chương mà thôi. Tại tận mắt thấy Cố Trường Chí ra mặt trước đó, không ai có thể xác định tử vong của hắn. Thanh trùng thủ lăng người, có được biết trước siêu phàm chi thuật. Nguyên chi tháp nào đó vị tồn tại, cũng tương tự có tương tự năng lực. Hai vị này đều là nghe tiếng ngũ châu tiền chi người, hơn nữa hai vị quái toán kết quả chưa hề xuất hiện qua sai lầm, chính xác suất đều là 100%, nhưng giờ phút này vẫn đứng ở đối lập chi mặt. Đã định trước có một phương suy tính là sai lầm. Nhiệm vụ tiếp tục, ta tiễn ngươi một đoạn đường, giết chết Lục Nam Chi, sau đó chúng ta rút lui Đông Châu. Tần Dạ duỗi ra một cái tay, theo hai gò má trước mạnh mẽ bôi qua. Cuối cùng một sợi hắc điểm biến huy, bị thôn phệ hầu như không còn. Nhanh đến. Chân lý chi thức vũ cánh, lại thêm lam thiết thôi động, tốc độ cực nhanh. Ba người đã thấy màu đen đại vực biên giới. Trên thực tế thoát ly địa để khu vực, vùng lĩnh vực này chỗ phạm vi bao phủ liền không khó tránh thoát. Mà phương xa tầm mắt cuối cùng, đã mơ hồ có thể trông thấy, có một tầng băng sóng đẩy chiều mà đến, tại đại đô khu có thể khống chế như thế băng hải siêu phàm giả chỉ có một vị. Sương Xuyên Cốc Chí, mặc dù không phải lão sư, nhưng dù sao cũng là một vị phong hào, tại loại này chiến đấu trông được tới một vị phong hào cường giả, thật sự là một cái làm cho người có cảm giác an toàn chuyện. Cốc Chí tiên sinh cũng chú ý tới Cố Thận Xích Hỏa. Hắn xa xa giơ tay lên. Đang lúc Cố Thận trong lòng khẩu khí kia sắp thư giãn thời điểm, tại hắn tầm mắt cuối cùng, đột nhiên xuất hiện một tầng đen nhánh bên dưới, nếu như nói tu di trước kia chỉ là một cái móc ngược trên lớn, như vậy tại tần dạ tránh thoát hấp điểm về sau, tu di nội bộ trong nháy mắt nhiều hơn mấy chục tầng bích lũy giới hạn. Đông 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 tùng tùng. Một sát na, tần dạ tinh thần lực khóa chặt, mấy chục tầng hắc vực điệt ra ba phủ. Phương xa băng triều trong nháy mắt liền bị ngăn cách bên ngoài, đã mất đi tất cả khí tức. Thông qua trước đó thăm dò, Cố Thận đã thăm dò rõ ràng tu di đại khái năng lực, chỉ cần còn tại bộ nội, bị tần dạ khóa chặt, nghĩ như vậy muốn đột phá một mét không gian khoảng cách, đều dị thường khó khăn. Trong thế giới hiện thực khoảng cách đã mất đi ý nghĩa. Ít ra, chính mình di động không còn có ý nghĩa, tất cả tiến lên đều sẽ bị kéo về nguyên điểm. Không, thậm chí là đảo ngược trở về. Lòng bàn chân hắc vực không ngừng vỡ vụn. Lục Nam Cận trong mắt có tuyệt vọng sát thái hiện hiện, cả tòa tu di tựa như là đổ sụp lưu xa, bọn hắn không thể tránh khỏi hướng về sau bị hút đi. Mà phương xa dài giữa không trung, mơ hồ vang lên tinh mịn rung động thanh âm. Một sợi hắc quang bắn qua. Lục Nam Cận trong nháy mắt rút đao, đem thanh này không biết từ đâu bắn nhanh mà đến thiết kiếm đánh bay, nàng thần sắc âm trầm, nhìn về phía phương xa tầng tầng hắc vực lưu trong các, cổ tay hổ khẩu bị chấn động đến mọi như. Không có bất kỳ cái gì dừng lại, tiếp theo là thứ hai sợi hắc quang bắn ra. Lần này, thấy rõ, cái này hắc quang là một thanh thiết kiếm. Cố Thận chỉ cảm thấy một cỗ to lớn chấn lực đẩy ra, hắn xoay người làm thiết bản kiểu tư thế hoàn mỹ né tránh một kiếm này, nhưng cổ tay sau phúc tay châu lại là lệch cạch vỡ vụn một quả, rất hiển nhiên, vẻn vẹn né tránh căn bản vô dụng. Chôi này thiết kiếm sát lực phạm vi, không giống như là mắt thường chỗ xem như thế, chỉ có tinh tế hẹp dài một sợi, mà là rất dài một đầu xuyên qua chi kính. Cố Thận thần sắc có chút khó coi, còn có một cái tay châu, đủ a. Hắn chậm rãi nhìn về phía trước, tại từ bỏ chống cự tu di vô dụng chạy về sau, lão lâu nóc nhà như lưu xa giống như trượt sập, trước mắt thế giới có vô số đạo chấn vang lên lên, mấy trăm đóa, mấy ngàn đóa hắc quang tại trước mặt chậm chạp nở rộ. Cố Thận trầm mặc đứng tại tu di trung tâm, xa thiên thế giới bị sắc mưa bao trùm, đây là làm người tuyệt vọng một màn, không nhìn thấy có một chút xíu sinh cơ. Lục Nam Cận cũng không lui lại một bước, đem tỷ tỷ buông xuống. Nàng hai tay rút ra song đao, hít sâu một hơi, tiến về phía trước một bước. Nàng đứng ở Cố Thận cùng Lục Nam Chi trước người. Phu nhân thần sắc tái nhợt, nàng đứng ra, ý đồ ngăn ở muội muội trước người, lại bị một thanh vỏ đao ngăn lại. Tại cuối cùng này một cái chớp mắt, Lục Nam Cận nhắm hai mắt lại, trước mắt vô số chậm chạp hắc quang trong nháy mắt đều tới, lão lâu bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, vô số sắc bén hàn mang phảng phất muốn đem trọn tòa thế giới đều xuyên qua. Thịnh đại hắc mang đem ba người thôn vệ. Đây là không thể nhìn thẳng tử vong. Kinh phong đập vào mặt, duy chỉ có Cố Thận không có nhắm mắt, sinh hỏa lấp kín cả tòa thế giới, hắn chưa hề thấy như thế tinh tường qua. Hắn nhìn thấy lòng bàn chân của mình sinh ra một cây dây leo chồi non, nhưng cái này dây leo vẹn vẹn bước lên một cái đầu liền đình chỉ sinh trưởng, sau đó lấy tốc độ cực nhanh một lần nữa rụt trở về. Hắn nhìn thấy bên cạnh xuất hiện một đạo cao lớn mơ hồ tuyết trắng cái bóng. Hắn thấy được phương xa chen chúc mà đến băng triều. Hắn thấy được những này tất cả đều vỡ vụn, một cái hất lên tròn vai áo choàng tuấn mỹ nam nhân xuất hiện tại Lục Nam Cận trước người, trường đao trong tay ra khỏi vỏ, đó là một thanh giản dị tự nhiên, nhìn như không có bất kỳ lực sát thương nào đao gỗ, nhưng ra khỏi vỏ sát na chống ra một đạo tuyệt đối không một hạt bụi bình phong. Có gió đến, ngàn vạn kiếm nát, mấy ngàn nói lốt bốt nổ vang tại một sát na dẫn nổ, vốn nên là chấn vỡ thiên vũ tiếng vang, nhưng ở đao gỗ bình phong về sau lại là một mảnh thanh tịnh, chỉ có chạy xuôi phong thanh, cùng bình hòa chuyển đao thanh âm. Chuyển đao là vì vào vỏ. Trọn vẹn qua 10 giây, Lục Nam Cận cùng phu nhân mới chậm rãi mở hai mắt ra. Bởi vì toàn bộ thế giới yên tĩnh quá đột ngột, đến mức các nàng còn không rõ ràng lắm, chính mình đến tuột cùng là chết, vẫn là còn sống. Thằng đến trông thấy ngăn khuất trước mặt áo choàng nam nhân, cùng khắp nơi trên đất vỡ vụn bụi sắt, mới ý thức tới vừa mới xảy ra chuyện gì. Trong không khí chạy xuôi nhàn nhạt đàn một hương khí, trộn lẫn lấy nồng đậm dị sắt chi vị. Lục Nam Cận thần sắc mờ mịt, bốn phía cơn gió lưu động, không hiểu quen thuộc. Cái này là năng lực gì? Nàng thanh âm khàn khàn mở miệng. Cố Nam Phong bó lấy áo choàng, nhẹ giọng cười nói, Lam Thiết. Bất quá là tu hành đến cực hạn, Lam Thiết. Chương 231, quả đen, Bạch Anh. Chương 231, quả đen, Bạch Anh cực hạn. Lam Thiết. Lục Nam Cận kinh ngạc nhìn trước mắt Lưu Phong, không tượng vô hình cơn gió dường như đã có được thực thể, biến thành khai bình tức linh, đây là nàng chưa hề tưởng tượng qua chuyện. Lam Thiết vậy mà có thể bị vận dụng đến loại trình độ này a? Cố Nam Phong thu đao mà đứng. Cái gì? Nhìn thấy chính mình sắc mưa đâm vào đao gỗ bình phong phía trên, toàn bộ vỡ vụn, Thiết Ngũ thần sắc âm trầm, hắn có chút nóng nảy mở miệng, Lao Thần, người tu gì đâu? Vừa mới vì cái gì không cần? Tại bên cạnh hắn, gầy gò cao cao áo khoác thân ảnh chậm rãi theo trong đêm tối hiện hiện. Tần Dạ không nói gì, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia hất lên cũ kỹ áo choàng người trẻ tuổi. Tu gì có thể kéo dài vật chất ở giữa khoảng cách? Có thể. Tần Dạ cũng có cực hạn của mình. Làm trong lĩnh vực mục tiêu tốc độ quá nhanh, nhanh đến tinh thần lực của hắn đều không thể khóa chặt, như vậy tu di liền không cách nào hạn chế hành động của đối phương. Không phải hắn không có sử dụng tu di, mà là không kịp. Cái này gọi Cố Nam Phong ra hỏa, đến cùng là thần thánh phương nào? Siêu phàm hệ thống ra phả đồ bên trong danh sách xếp hạng cũng không cao Lam Thiết vậy mà có thể bị hắn khai phát tới loại trình độ này. Khởi động một phút này, trước kia còn tại sư tử hạng phế tích thân ảnh một nháy mắt liền biến mất tại cảm ứng của mình bên trong. Thật giống như chính hắn hóa thành gió, sau đó đi tới gió đang một nơi khác. Loại tốc độ này nói là thuấn di cũng không đủ. Tu di bao phủ dạ mạc bắt đầu co vào. Tần Dạ không còn tản ra tinh thần lực của mình, mà là đem nó ngưng tụ, thu nạp. Bởi vì đại đô viện binh đã đổi tới. Phương xa băng triều đẩy tuôn ra, thủy triều phía trên đứng thẳng một vị cổ phác màu đen áo vải thẳng tắp lão nhân, hắn lông mày cần đều là xương nhiễm đồng dạng màu trắng, nam loan phong hào xương xuyên rốt cục chạy tới chiến trường. Cố Thận sau lưng, vứt bỏ cổ ốc lão lâu nóc nhà chậm rãi phá vỡ một cái ngói khe hở, một gốc cổ thụ từ trong phá đất mà lên thánh mục dây dưa mở rộng vòng tay, theo trong hốc cây chậm rãi đi ra một vị màu trắng tây trang sử trưởng lão giả. Lão sư, lão sư. Chu Thế Nhân đầu tiên là xác nhận chính mình hai vị ái đồ không có có thụ thường, thần sắc thoáng hòa hoãn, tiếp lấy sắc mặt âm trầm ngẩng đầu đến, nhìn chăm chú đêm tối trên không huyền lập hai vị kia sứ đồ. Hắn chậm rãi tiến lên, đem hai vị học sinh hộ tại sau lưng, cùng Cố Nam Phong đứng song vai, sau đó không lâu băng phong gào thét, cốc chí tiên sinh theo băng triều đầu sóng bên trong bật lên, cũng rơi vào trên nóc nhà. Cái này là tương đối xa hoa chiến lược đội hình. Ba vị này cường giả bên trong bất luận một vị nào, đặt vào ngũ châu bất kỳ một khu, dậm chân một cái, đều đủ để gây nên một tràng địa chấn. Chu Thế Nhân cùng cốc chí đều thấy được vừa mới một cái kia, một kiếm khai bình. Vị này không có danh tiếng gì người trẻ tuổi, ngăn lại Thiết Ngũ sát chiêu về sau, thần sắc không thay đổi, xem ra cực kỳ nhẹ nhõm. Đông Châu lúc nào thời điểm ra dạng này thiên tài? Trường Dã, Cố Nam Phong. Cố Nam Phong rất có kiên nhẫn mỉm cười, lần nữa tự giới thiệu. Chu Thế Nhân lộ ra giật mình vẻ mặt, hắn nhẹ giọng cười nói, ta nói là ai có thực lực như thế, hóa ra là lo cho gia đình thiếu chủ cốc chí vẻ mặt ôn hòa hỏi, đoán một cái 8 năm, ngươi cuối cùng từ Bắc Châu cứ điểm trở về. Bởi vì thanh chủng dự luật phổ biến, lo cho gia đình từng trải qua một đoạn thời gian rất dài đấu tranh, Cố Trường Chí tiên sinh ngủ say cho tòa này Giang Bắc cổ thành mang đến quá nhiều không xác định nhân tố, bên ngoài châu có ý đồ riêng thế lực can thiệp phía dưới, thủ cựu phái từng tao nộ qua to lớn trọng thương. Mà tại cũ phái rơi xuống đáy cốc lúc, tuổi trẻ lo cho gia đình thiếu chủ bị mang đến Bắc Châu, trên danh nghĩa là ma luyện, nhưng trên thực tế là tị nạn. Nếu như xuất hiện kết quả xấu nhất, như vậy ít nhất phải giữ lại hạt giống của hy vọng. Ân, trở về. Cố Nam Phong cung kính mở miệng, sau đó dừng một chút, thanh âm rất nhẹ rồi nói tiếp. Vì những cái kia về không được người, lo cho gia đình tại rách nát bên trong trọng trấn. Trường Giã cũng là như thế. Bây giờ Đông Châu bởi vì Cố Trường Chí ngủ say, dần dần luôn là cao nhất tịch ý chí dưới bàn cờ cùng đồ chơi, ý mắng khói lửa đã lan tràn rất nhiều năm, chỉ có điều mọi người chưa trông thấy. Vì tiễn hắn rời đi trường giã, rất nhiều người cam tâm tình nguyện từ bỏ tính mạng của mình. Mà cái này Mai Trường Giã thành hy vọng hạt giống, đến Bắc Châu về sau Mai danh nhận tích, tại cứ điểm trong chiến tranh đầy uống máu tươi trưởng thành, rốt cục không phụ sự mong đợi của mọi người, nhìn đến mọc rễ nảy mầm một ngày. Thật khiến cho người ta cảm động a. Chu Tế Nhân cười cười, nói, lo cho gia đình gia chủ tương lai chịu khổ 8 năm, rốt cục tu thành phong hảo, nhưng mà đi xa ngàn dặm, trở lại Đông Châu. Làm chuyện thứ nhất vậy mà không phải về Trường Giã thành đúng chắc đại cục, mà là đến đại đô giải cứu dự luật tình thế nguy hiểm. Dưới mắt sự tình quan trọng hơn. Cố Nam Phong không có quá nhiều giải thích, nhẹ giọng cải chính, mặt khác, lớn tài quyết quan tiên sinh. Ta không phải ngài trong miệng thiếu chủ. Lo cho gia đình gia chủ chỉ có một vị, cái kia chính là Cố Trường Chí tiên sinh. Cố Trường Chí dưới gối không còn, cũng không người yêu, hắn đem cuộc đời của mình nhiệt huyết đều dâng hiến cho Bắc Châu cứ điểm, Vũ Châu nhân dân. Tại Trường Giã thành cũng phái, đây là khắp thiên hạ đáng giá nhất kính trọng người. Không có cái thứ hai. Chu Tế Nhân ha to miệng, bản muốn nói gì, thật là bỗng nhiên dừng lời nói. Hắn meo cặp mắt lại. Tại cây tiên sinh đến tu di lĩnh vực một phút này, thánh mục liền đã phóng thích mà ra, vô số dây leo tại địa để ẩn nút mà đi, thẳng đến sư tử hạng mà đi, nơi đó dị sát huyết khí đã nồng đậm tới cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Tối nay chiến đấu dị thường thảm thiết, sụp đổ đường phố khắp nơi trên đất nằm người bị thương, bọn hắn đều là phụ trách tuần thú lao thành, bảo hộ Lục Nam chi siêu phẩm giả, ở trong cũng có thật nhiều chức quan. Bọn hắn là bảo hộ phu nhân mà dâng ra máu tươi của mình. Chỉ là tại sứ đồ trước mặt, bình thường siêu phàm giả lực lượng lộ ra quá yếu ớt. Thánh mục trước tiên trải rộng ra, là những này người bị thương trị liệu thương thế. Mà tại cả tòa chiến trường thảm thiết nhất trung ương cái hố nhỏ, Chu Tế Nhân mượn nhờ thánh mục tầm mắt, thấy được cảnh tượng khó tin. Một cái toàn thân nhuộm đầy máu tươi, sớm đang chết đi tiểu tụy thân hình, lơ lửng tại cái hố nhỏ phía trên, tại hắn mi tâm phía trên, một cái nóng bỏng phát sáng văn trường, rủ xuống ra từng tia từng sợi thần thánh huy quang, những này huy sáng long lánh lấy quang minh thần lực. Tiểu tụy người chậm rãi mở hai mắt ra. Ý thức của hắn cũng từng chút khôi phục thanh tỉnh. Tống Tử lơ lửng có chút nghiêng đầu, hắn nhìn thấy sư tử hạ phá đất mà lên thánh mục có một cây dây leo khoác lên trên người hắn, ý đồ chuyển vận ấm áp mục chi lực. Tống Tử vui mừng cười cười, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, "Cây tiên sinh, ta ơn nhưng..." Không cần hắn nhẹ nhàng đẩy ra dây leo, kia khô cạn thân thể dường như nắm giữ vô cùng vô tận lực lượng, văn chương bị hắn nắm ở lòng bàn tay, Tống Tử rơi trên mặt đất, đáy lòng của hắn sinh ra một loại trong minh minh cảm ứng, tựa như là mở ra cái nào đó chốt mở. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, nóng bỏng thánh quang thác nước mở, kia là so thánh mục càng thuần túy thần lực, bị Tống Tử hất vẫy mà ra, như cam lâm đồng dạng đổ vào tới cả tòa sư tử hạng trên không, bị đóng xuyên tại thạch bích bên trong liều ý thức theo trầm luân bên trong dần dần biến thanh tỉnh, nàng cảm giác xuyên tim thống khổ dần dần rời xa nhục thân của mình, nên đón chính mình không là tử vong mà là tân sinh. Nàng cúi đầu xuống, bất khả tư nghị nhìn chăm chú trước ngực, kia đóng xuyên lồng ngực đồ sắt tự hành chóc ra, vết thương lấy bay tốc độ nhanh kết vảy. Không chỉ là nàng, sư tử hạng chức quan, thành tâm hội tuần thủ giả, có lẽ tối nay bọn hắn muốn nên giấc ngủ ngàn thu, nhưng có một cái vô hình thần vươn tay ra, đem bọn hắn theo địa ngục biên giới tuyến túng trở về. Đen nhánh quả đen kêu to chẳng lành, xa xa bay khỏi lão thành. Ánh mắt mọi người đều tập trung tới đổ sụp lão trạch viện trên không, kia có một đạo thiêu đốt tuyết trắng huy quang thân ảnh, bởi vì quang mang quá đáng, đến mức chân thực khuôn mặt không cách nào bị thấy rõ. Nhưng có thể thấy rất rõ ràng chính là, tại sau lưng của hắn, sinh ra một đôi chói lọi cánh chim, như bạch anh đồng dạng thánh khiết. Đêm nay canh thứ 2 sẽ hơi hơi trễ bên trên một hồi, đại khái tại 12 giờ chừng 40 phát, chương 232, tên điên chương 232, tên điên phương xa huy quang phóng lên tận trời. Văn chương tản huy quang, như cam lâm đồng dạng rơi ở phương xa sư tử hạng đêm dài phía trên. Ở xa tu di lĩnh vực biên giới cô thận bọn hắn cũng đều nhìn thấy cái này một màn kinh người. Đây là Cốc Chí tiên sinh nhíu mày, là tín vật lực lượng. Không chờ Cố Nam Phong mở miệng, cây tiên sinh ung dung địa đạo, ngươi là vì tìm kiếm sứ đồ mà đến là? Cố Nam Phong nhẹ gật đầu. Anh tập hắn là sứ đồ. Phu nhân thần sắc phức tạp nhìn xem phương xa cái kia đạo lướt đến lưu quang, phi thường nhỏ âm thanh mở ra miệng. Tin tức này thực sự nhường nàng khó mà tin được, bởi vì Tống Tử sinh ra ở lão thành khu, cũng sinh trưởng tại lão thành khu, đi theo chính mình sau chưa hề rời đi đại đô. Đây là một cái cùng Trường Giã thành bắn đại bác cũng không tới bên cạnh người, lại càng không cần phải nói bị Cố Trường Chí nhìn chúng, bị khâm định chọn làm sứ đồ. Từ trước mắt Đông Châu nước sôi lửa bỏng thế cục đến xem, trong lòng phu nhân có chút hoài nghi. Cái gọi là sứ đồ chỉ là Cố Nam Phong theo Bắc Châu cứ điểm trở về Trường Giã thời điểm, vì chống lại dự luật mà lựa chọn ngộ biến tùng quyền. Nghị hội tất cả mọi người đang hoài nghi Cố Trường Chí chết sống. Lúc này, nếu như xuất hiện hắn sứ đồ như vậy, phần lớn chất vấn liền đều sẽ bị bỏ đi. Có giống nhau ý nghĩ người, không chỉ là nàng một vị. Tu Di co vào về sau, đêm tối dường như đổ sụp đồng dạng, một vòng đen nhánh trăng tròn thu nạp treo ở tần dạng phía sau. Hai vị sứ đồ treo tại trong cao không. Làm sao bây giờ? Thiết Ngũ có chút do dự, hắn chuyến này nhiệm vụ là giết chết Lục Nam Chi, đồng thời tận khả năng dò xét Cố Trường Chí sinh tử chân tướng. Bây giờ nhiệm vụ thứ nhất hẳn là thất bại. Đại đô khu xuất hiện ba vị phong hào thực lực siêu phàm giả, ở trong đó bất luận một vị nào, chính mình không sử dụng tín vật cũng không là đối thủ. Tại tần dạng không xuất thủ dưới tình huống vận dụng tín vật, hắn cũng không có 100% nắm chắc có thể hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất. Sư tử hạng cái kia bị chính mình đánh bại nam nhân, lại là Trường Giã thành sứ đồ, hắn có tín vật, tên kia cũng có tín vật. Huống chi trong minh minh sứ đồ cảm ứng, nhường hắn cảm thấy, tại nhìn không thấy địa phương, còn có ẩn giấu cái khác nguy hiểm. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn cũng coi là hoàn thành cái thứ hai nhiệm vụ. Cố Trường Chí sinh tử, tại Tông Tử thời điểm thức tỉnh, đã có thể xác định. Tại Thiết Ngũ xem ra, sứ đồ xuất hiện, liền mang ý nghĩa thần chi lực ngưng tụ, dù là cái kia họ Cố nam nhân ngủ say tại thanh trùng bên trong, chỉ cần hắn vẫn có thể phái động thần lực của mình, như vậy tối cao tịch, liền đã định trước sẽ vì hắn lưu lại một cái vị trí. Thiết Ngũ đã muốn rút lui. Chờ một chút, thần tọa đại nhân đang chú ý nơi này, có lẽ kế tiếp sẽ có mới chỉ thị. Tần Dạ bình tĩnh nói, huống chi, thật vất vả gặp được Đông Châu sứ đồ. Vì sao không giao giao thủ một cái? Thiết Ngũ đáy lòng oán thầm nói, ta ngược lại thật ra muốn đánh, nhưng ngươi nha chính là một cái xem náo nhiệt hắn cùng Tần Dạ phân biệt phụng dưỡng Nguyên Chi Tháp hai vị khác biệt thần tọa. Chuyến này nhiệm vụ cũng có chỗ khác biệt. Hữu thần tọa mệnh lệnh là giết chết Lục Nam Chi, thay Triệu thị kết thúc dự luật tranh chấp, mà Tần Dạ nhiệm vụ hẳn là tìm về thất lạc sư tình kỹ thuật. Cùng sứ đồ giao thủ, cũng không phải là Tần Dạ nhiệm vụ bên trong tất yếu câu. Đây cũng chính là vì cái gì? Lúc trước tại Nam Loan đại hạ tầng cao nhất thời điểm, Tần Dạ từng khuyên bảo Thiết Ngũ, bất luận đánh thành bộ dáng gì, hắn cũng sẽ không hỗ trợ. Hắn đến Đại Đô chỉ vì một cái mục đích. Nhiệm vụ của ta thất bại. Tần Dạ liếc mắt Thiết Ngũ, nói, sư tỉnh kỹ thuật đã bị tiêu hủy, cho nên ngươi không cần phải lo lắng, ta sẽ tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, cùng là Nguyên Chi Tháp sứ đồ ta hiện tại sẽ đem hết toàn lực phụ tá ngươi hoàn thành nhiệm vụ trước mặt. Thấy Thiết Ngũ không có trả lời, Tần Dạ tiếp tục nói, nếu như ngươi sợ thua, ta có thể vận dụng tín vật, tại thời khắc cuối cùng chống đỡ mở lĩnh vực, ngươi không cần lo lắng sẽ chết tại Đông Châu. Ngươi nói cái gì? Thiết Ngũ nhíu mày, ta sợ thua, ta thất bại. Hắn quay đầu nhìn lại, trời cao phía trên, cái kia đạo thiêu đốt lên tuyết trắng huy quang thân ảnh thoáng qua mà tới, rơi vào lao lâu trên nóc nhà. Tín vật dần dần thu liễm huy quang, Tống Tử phía sau trắng loãng hai cánh, cũng chậm rãi tùy theo thu liễm. Đây là lần thứ nhất hắn vận dụng cái gọi là tín vật, vốn cho rằng còn sẽ có phức tạp gì trình tự, thì như giọt một giọt máu, hoặc là tụng niệm kỳ dị nào đó chú ngữ, nhưng trên thực tế tất cả cũng không có. Làm Cố Nam Phong đem văn chương giao phó cho hắn thời điểm, một cỗ vô hình cảm ứng liền dập dờn sinh mở. Đây là căn bản cũng không cần dạy bảo bản năng đang như nhân loại xuất sinh liền sẽ mở hai mắt ra như thế. Hô Tống Tử sắc mặt có chút phức tạp, hắn duỗi ra hai tay, cảm thụ được giờ phút này hô hấp. Đây là một loại vô cùng cảm giác kỳ dị. Theo tịch diệt bên trong khôi phục, theo trong tử vong sinh lòng, hắn dường như có thể cảm nhận được toàn thân mỗi một tấc xương cốt lúc đích, hoàn toàn nắm giữ thân thể này mỗi một tấc kinh mạch. Nhưng tương tự, vô luận như thế nào giãn ra thân thể, từ đầu đến cuối đều cảm thấy có một ít khó chịu. Vận dụng văn chương một phút này, một sợi siêu việt siêu phàm nguyên chất lực lượng, vượt qua vật chất giới truyền lại mà đến, khắc xuống di lưu tại mi tâm của hắn tinh thần chỗ. Đây chính là thần chi lực. Thưởng thụ qua thần chi lực người, trở về phàm tục thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khó chịu, nhưng chậm rãi liền sẽ quen thuộc. Đây là Cố Thận lần thứ nhất nhìn thấy cái gọi là sứ đồ mi tâm xích hỏa sinh ra mãnh liệt cảm ứng, loại cảm ứng này không phải tham lam mong muốn thôn phệ, càng giống là một loại đồng loại ở giữa bình đẳng thưởng thức. Hắn nhìn xem Tống Tử phía sau hai cánh, cảm giác đến mức dị thường đẹp mắt, cùng cảnh đẹp y vui, không khỏi tán dương, thật xinh đẹp. Điểu nhân. Nghe được điểu nhân cái từ này, Tống Tử không có sinh khí, mà là nhếch miệng cười cười. Hắn đột nhiên cảm giác được có chút hoảng hốt, còn nhớ rõ rất nhiều năm trước, phu nhân đem chính mình theo lão thành khu mang lúc đi ra, từng nói hắn không phải thế nhân khẩu bên trong cái kia chỉ có thể truyền nhiễm bất hạnh qua đen, cuối cùng có một ngày, hắn sẽ triển khai trắng đoán hai cánh. Là thật sao? Hắn chỉ coi đó là cái trò cười. Có thể nhiều năm như vậy, phu nhân một mực gọi hắn anh tập, rất hiển nhiên phu nhân cũng không cho rằng đây là một chuyện cười. Bất luận bên ngoài người thấy thế nào hắn, tại phu nhân trong mắt, hắn không phải qua đen, mà là bạch anh. Đối với theo lão thành khu tầng dưới chót một bước một cái bùn nhau dấu chân đi ra mãng phu hôn đản mà nói, hắn không quan tâm cái gọi là lễ nghi đạo đức, cũng không quan tâm chính mình cánh là đen là trắng. Theo phu người gọi hắn anh tập một khắc kia trở đi, hắn liền quyết định, dù là vậy làm nhiệt huyết, cũng muốn bảo vệ phu nhân chu toàn. Rất nhiều người sẽ cảm thấy không thể nào hiểu được, nhưng đây chính là hắn làm việc chi đạo. Nếu người nào dám làm tổn thương phu nhân, như vậy hắn tuyệt không tha thứ. Vận dụng thần lực sẽ tạo thành gánh nặng rất lớn. Cố Nam Phong nghiêm túc nhắc nhở, không dễ lâu dùng. Ta đã biết. Tống Tử nhẹ gật đầu. Vừa dứt lời, Bạch Hưng Văn Chương liền bỗng nhiên bạo đốt, tuyết trắng huy quang bao khỏa phía dưới, Tống Tử phía sau trong nháy mắt mở ra một đôi to lớn cánh chim. Ngay sau đó là thứ hai đối. Hắn dốc hết toàn lực thiêu đốt lên tín vật lực lượng, cảm thụ được liên tục không ngừng bàng bạc thần lực tràn vào trong người chính mình, cùng thì hoán chậm ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt không trung Thiết Ngũ. Thiết Ngũ chưa bao giờ thấy qua có vị tiên sứ đồ dám không kiêng nể gì như thế vận dụng tín vật. Đây là ghét bỏ chính mình sống được lâu a? Như vậy vận dụng thần lực, dù là thân thể có thể tiếp nhận, lại còn có thể sống bao lâu? Sau một khắc, Tống Tử phóng tới trời cao. Thiết Ngũ sắc mặt đột biến, hắn một nháy mắt đốt lên tiểu thần tọa tín vật, lao thành khu có vô số sắt thép đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên không trung chạm vào nhau, nương là một tòa mấy tấn nặng đôn hậu bích lũy. Vây một quyền, sắt thép bích lũy bị Tống Tử một quyền đánh nát, tòa thứ hai bích lũy lại ngưng, Tống Tử lại là một quyền, lại nát. Thiết Ngũ cái chán gân xanh nâng lên, hắn nhìn xem kia người điên nắm đấm trong nháy mắt đột phá tầng tầng bích lũy, cái này một màn vô cùng rung động, là lượng lớn thần lực trải ra xong kết quả phí, bất kể một cái giá lớn thiêu đốt thần lực kết quả chính là, trừ phi mình cũng giống vậy thiêu đốt sinh mệnh, nếu không liền sẽ bị một quyền này đánh cho đầu sai chỗ. Thiết Ngũ bị bất đắc dĩ, lấy giống nhau xu thế thiêu đốt tín vật, hắn khống chế vô số sắt thép, cùng Tống Tử mạnh mẽ đụng nhau một cái. Một sát na hai đạo lưu quang, một đen một trắng, riêng phần mình ném đi, một rơi nhập vào, đem mặt đất tạc ra một cái tự đại cái hố nhỏ, mặt khác một thì là bị đánh đến ném không trung, gian nan đứng vững. Tiếp theo sát, rơi nhập vào tuyết trắng thân ảnh không biết đau đớn giống như lại lần nữa phóng lên tận trời, thần lực thiêu đốt càng thêm chói lọi, càng thêm điên cuồng. Thiết Ngũ hai mắt tràn đầy tơ máu, cũng có chút điên cuồng. Còn muốn đánh? Tên điên. Người này không phải sứ đồ, là thật tên điên. Hắn cũng không muốn bồi loại này tên điên liều mạng. Ta không chơi. Thiết Ngũ gân cổ lên giận dữ hét, Lão Tần, cứu ta. Chương 233, sứ đồ chi chiến chương 233, sứ đồ chi chiến Lão Tần, cứu ta. Thiết Ngũ thanh âm lan truyền ra một phút này. Trời cao phía trên, đẩy ra một sợi gợn sóng. Tần Dạ thân ảnh như mực đồng dạng tản ra, lại như tia chớp màu đen đồng dạng ngưng tụ, hắn vận dụng tín vật của mình chi lực, một nháy mắt xuất hiện tại Thiết Ngũ bên cạnh, rũa ra năm ngón tay, níu lại Thiết Ngũ, hướng về sau dây lát lướt đi mấy chục mét. Sắt thép bích lũy bị tầng tầng đánh xuyên qua. Cái kia đạo bạo đốt xi quang, quanh thân bị thịnh mang bao khỏa bao phủ bạch anh hình bóng, tốc độ nhanh vô cùng, cơ hồ là dán chặt lấy Tần Dạ lui lại thân hình, đưa ra một quyền. Oeng! Hai vị sứ đồ đối bính một cái. Tần Dạ kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn không nghĩ tới, tiểu tử này nhục thân lực lượng vậy mà đáng sợ như thế. Quả thực giống như là Đông Châu cổ đại trong thần thoại cái gọi là giao long. Đón đỡ một cái, huyết dịch cả người đều đang sôi trào, xương cốt đều tại rung động. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì Thiết Ngũ không muốn cùng cái này tên điên liều quyền. Đối bính một cái về sau, kia tên điên giống nhau kêu lên một tiếng đau đớn, bị đánh đến hướng mặt đất rơi xuống, nhưng chỉ là ngắn ngủi điều chỉnh một chút hô hấp, liền lập tức giẫm lên hư không lại lần nữa vào tới. Đây là một cái từ đầu đến đuôi người cầu chết như thế bất kể một cái giá lớn thiêu đốt tín vật, đồng thời không để ý đau đớn lấy thương đổi thương. Nam nhân này, trong đầu hẳn là chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Hoặc là đem chính mình đánh chết, hoặc là bị chính mình đánh chết. Tần Dạ thần sắc âm trầm, hắn một tay đè xuống, tu di trong nháy mắt trải rộng ra, như thấu kính đồng dạng tầng tầng phá giải, cùng Thiết Ngũ trực tiếp khống chế sắt thép năng lực khác biệt, lực lượng của hắn không có thực thể tồn tại, nhưng lại có được chính mình đặc biệt đặc chất. Tại Nguyên Chi Tháp tu hành nhiều năm, Tần Dạ đã đem năng lực lĩnh hội tới cực cao trình độ. Mong muốn đột phá từng mảnh điệt ra tu di so đục nát sắt thép bích lũy muốn càng gian nan, đây cũng không phải là đơn giản man lực liền có thể làm được. Chấn. Hắn ý đồ chấn trụ tống tử. Sứ đồ ở giữa chiến đấu, một khi vận dụng tín vật, vậy liền không còn là đơn giản siêu phàm đối bính. Tu hành tuế nguyệt càng dài, kinh nghiệm càng phong phú, sứ đồ trong chiến đấu liền có cường đại hơn ưu thế, nhưng tương tự, bọn hắn cũng có một cái cự đại thế yếu. Bởi vì đã động tới thần lâm tuổi thọ của bọn hắn đã tại đến ngược tính theo thời gian. Đối Tần Dạ cùng Thiết Ngũ mà nói, bọn hắn không cách nào buông tay buông chân chiến đấu, bởi vì nam nhân ở trước mắt là không cân nhắc tự thân tính mệnh tên điên sứ đồ bên trong chưa bao giờ từng gặp phải loại tồn tại này. Mỗi một vị bị thần tọa chọn chúng người, ít ra đều minh xác một chút. Bọn hắn đang vì ngũ châu nhân loại sau này mà buôn ba, mà sống sót. Bởi vậy, tính mạng của bọn hắn là thứ trọng yếu nhất. Đây cũng chính là thần lâm ngay từ đầu tồn tại ý nghĩa, thần tọa nhóm chọn chúng chính mình người phát ngôn, vì an toàn của bọn hắn, ban cho như thế một đạo hộ thân phủ, khiến cho sứ đồ có thể yên tâm hành tẩu thế giới, cho dù tại Bắc Châu cứ điểm bên ngoài trật tự sụp đổ chi địa, cũng không cần lo lắng sẽ chết tại đột phát siêu phàm tai nạn bên trong. Cố Trường Chí vậy mà tuyển như thế một người điên làm sứ đồ. Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Đây là Tần Dạ cùng Thiết Ngũ đều không thể nào hiểu được một chút. Trên thực tế nếu quả như thật toàn lực ứng phó, quyết ý bất kể một cái giá lớn vận dụng tín vật như vậy sứ đồ ở giữa chiến đấu, sau cùng thắng bại tay, vẫn là phải quyết định bởi lẫn nhau thờ phụng thần tọa, ai mạnh ai yếu. Thuần hóa hỏa chủng thần tọa, riêng phần mình tượng trưng cho một mảnh lục địa lực lượng, tinh thần, hòa bình, bọn hắn biết rõ sứ mạng của mình, nhiệm vụ, cho nên cơ bản sẽ không xuất hiện tranh phong tình huống. Ít ra ở quá khứ dài dằng dặc trong lịch sử, mấy vị thần tọa đều là hợp lực đối kháng sụp đổ trật tự vĩ đại nhân vật, còn chưa có xảy ra qua mâu thuẫn cùng tranh chấp. Nhưng theo sứ đồ xuất hiện biển sâu sinh ra, Vũ Châu đại thế đi hướng dường như bắt đầu từng chút xảy ra cải biến. Sứ đồ đánh nhau. Cốc Chí thần sắc có chút lo lắng, hắn chuẩn bị tiến lên tham chiến, nhưng một cái tay ngăn cản hắn. Sương Xuyên tiên sinh, đây không phải ngươi hẳn là liên quan thân chiến đấu. Cố Nam Phong rất là bình tĩnh, nói, làm gì đem chính mình đưa thân vào trong nguy hiểm. Cốc Chí giật mình. Hoàn toàn chính xác. Hắn cũng không thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Hắn có thể đánh lui hai vị kia sứ đồ a. Cốc Chí nói, ta đang lo lắng. Sứ đồ đối chiến, có thể hay không dẫn xuất càng lớn tai nạn. Thì như hai châu ở giữa chiến tranh, không có khả năng. Chu Tế Nhân lắc đầu, kia hai cái Trung Châu sứ đồ chỉ là muốn nhìn xem Cố Trường Chí có phải hay không còn sống. Hiện tại bọn hắn đã được đến đáp án, sở dĩ không có rút đi, chắc là Nguyên Chi Tháp vị kia còn không có ra lệnh. Cốc Chí nhíu nhíu mày, hắn có chút minh bạch, một trận chiến này sự tất yếu, mong muốn bỏ đi Trung Châu sứ đồ còn nghi vấn, một trận chiến này liền không thể tránh né. Không chỉ có muốn đánh, hơn nữa còn muốn đánh được. Nghĩ đến cái này, Cốc Chí trong lòng đã không có quá nhiều lo lắng. Hắn từng tận mắt nhìn thấy qua Cố Trường Chí thần tọa đại nhân vĩ lực, chỉ cần hắn thật còn sống, như vậy hôm nay tất cả liên tuyệt sẽ không có kết quả xấu. Đối với hắn mà nói, không có gì so đây càng thêm an tâm tin tức. Một vị sứ đồ xuất hiện, có thể làm cho Đông Châu tránh cho rất rất nhiều phiền toái. Nam Loan kiên định phản đối giáp tỉnh phát án, bởi vì đây chính là Đông Châu nghị hội bên trong không thể sơ sót một thanh âm. Mấy năm này, thần tọa tay càng rỗi càng lớn. Giang Nam đại khu người chống lại mấy vị nghị viên nhất trí cho rằng, nếu như bỏ mặc Nguyên Chi Tháp hai vị kia thần tọa, mượn dự luật một chuyện, để bàn tay vươn vào Đông Châu, như vậy kế tiếp muốn để bọn hắn rút tay rút đi, liền là không thể nào chuyện. Có một câu dùng tại cục thế trước mặt bên trong, mười phần hợp với tình hình. Mời thần dễ dàng tiễn thần khó. Không thể không nói, theo Bắc Châu chạy về Cố Nam Phong, tới quá kịp thời, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn đưa tới tín vật, cũng tìm được sứ đồ. Chỉ là đây hết thảy đến mức như thế chi xảo, nhường Cốc Chí cảm thấy có chút mộng ảo. Ngươi xác định, cái này mai tín vật không có vấn đề a? Cốc Chí hạ giọng, xác nhận hỏi. Cố Nam Phong ôn nhu cười cười, nói, ngài cái này kêu cái gì lời nói? Đây chính là không thể giả được thần tọa tín vật. Tống Tử Minh cũng là không thể giả được thần chi sứ đồ. Thần tọa lựa chọn sứ đồ kỳ thật không cần rườm rà trình tự, thậm chí không cần gặp mặt, chỉ cần từ nơi sâu xa có tinh thần kết nối. Như vậy đầy đủ. Cố Nam Phong nhìn hướng phu nhân, giải thích nói, thuần hóa hỏa chủng, đến thần tọa cấp độ, tinh thần lực liền có thể rời rạc ở trong hư không. Mặc dù Cố Trường Chí tiên sinh chưa hề rời đi Trường Giã thành thanh chủng, nhưng tinh thần của hắn lại rời rạc phân tán ở trong hư không, yên lặng nhìn chăm chú lên cả tòa Đông Châu. Lựa chọn Tống Tử đã là thật lâu chuyện lúc trước. Những năm gần đây, hắn tu hành tốc độ đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa càng chiến càng mạnh, cũng là bởi vì thần tọa tinh thần lực lựa chọn hắn. Ân, là giải thích hợp lý. Cố Thận meo cặp mắt lại, hắn vận dụng xích hỏa nhìn lại, chú ý tới Tống Tử tín vật văn chương bên trên, khắc xuống chính là một cái tuyết trắng ưng. Thiết ngũ tín vật đồ án tựa hồ là nho. Tần Dạ tín vật, có chút mơ hồ, hắn quanh thân quấn quanh lấy từng vòng tia chớp màu đen, tu di điệt ra không biết nhiều ít tầng, vậy mà che đậy xích hỏa tầm mắt. Chương 234, một giây chương 234, một giây đích một tiếng. Một giọt nước từ trên cao rớt xuống, dường như xuyên qua 1000 tầng mặt kính, cuối cùng rơi vào một mặt bình tĩnh hồ nước. Hồ nước bản thân cũng như mặt gương. Giọt này giọt nước vốn nên tràn ra tầng tầng gợn sóng, nhưng là cũng không có, giọt nước dường như đục nhập không phải một mặt bình tĩnh mặt hồ, mà là một đóa hư vô mờ mịt mây. Trên mặt hồ ngồi một đạo sương mù quấn quanh lão nhân. Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Phía trên là từng tầng hồ nước, từng tầng mặt kính, trên thực tế, đây là một tòa nhìn không thấy đỉnh ngả voi cao tháp, bởi vì siêu phàm nguyên chất ngưng tụ duyên cớ, trong tháp không gian đã không cách nào dùng mắt thường đi đo đạc. Ngươi hẳn phải biết, những năm này, nguyên chi tháp hoạch tâm một mực tại suy yếu. Hồ nước bị sương mù phong tỏa, tại vừa dứt tiếng thời điểm, mảnh này bình tĩnh mặt hồ bắt đầu rung động. Một vị hất lên trường bào màu xanh nhạt, dường như theo trong thần thoại cổ xưa đi tới thiếu niên, chậm rãi đi vào trước mặt lão nhân. Ta làm những chuyện như vậy, cũng là vì nguyên chi tháp, vì ngũ châu tương lai. Hắn đi đường tư thế rất kỳ quái, có một cái chân quẻ, thế là một cao một thấp. Thần tọa đại nhân, ngài đã tới. Lão nhân đối thiếu niên dùng tính ngữ, hắn chuẩn bị đứng người lên. Tại hắn đứng dậy một phút này, hồ nước bốn phương tám hướng có vô hình xiềng xích, trong nháy mắt hiện hình, những này xiềng xích căng cứng, đem lão nhân một mực khóa tại giữa hồ. Đây là nguyên chi tháp vĩ đại nhất dự ngôn ra hắn xem bói chưa hề phạm sai lầm, nhưng cũng là một vị tù phạm. Hắn bị vô số tinh thần xiềng xích quấn quanh, cầm tù tại cái này ngàn tầng mặt kính trùng điệp thế giới. Cùng nó nói đây là cầm tù, không bằng nói cái này là bảo vệ. Nếu như không có những này xiềng xích bao khỏa, tinh thần của hắn sớm đã sụp đổ. Từ nơi sâu xa vận chuyển siêu phàm quy luật, đối với rình mò tương lai kẻ trộm, có cực kỳ mãnh liệt phản vệ tác dụng. Hán bộ này giả yếu như tiểu thụy bộ dáng, chính là quy luật tác dụng kết quả. Hán thoạt nhìn như là sống 200 tuổi, da bọc xương, lúc nào cũng có thể tan ra thành từng mảnh. Nhưng trên thực tế, hắn còn lâu mới có được sống đến cái này tuổi tác. Tiểu thần tọa ôn hòa cười cười, hắn khoanh chân ngồi trước mặt lão nhân, ôn nhu nói, không cần đa lễ, tinh thần của ngươi vẫn là dùng tại nên dùng địa phương. Lần này tìm ngươi, ta muốn tìm ngươi xác nhận một sự kiện, là Đông Châu sự tình. Lão nhân lần nữa ngồi xuống, kia vô số xiềng xích cứ thế biến mất. Không sai. Tiểu thần tọa trong mắt có đốt quang giấy lên, hắn chậm rãi nói, Trường Giã, Cố Trường Chí, đến tột cùng là chết, vẫn là sống. Lão nhân không có trực tiếp trả lời vấn đề này, ngài hẳn là cũng tin tưởng. Trường Giã thành sở tu trúc thanh chủng là không kém hơn nguyên chi tháp kỳ tích chi địa, bởi vì đại lượng siêu phàm nguyên chất hội tụ, bất kỳ hình thức dự ngôn thuật đều lại nhận siêu phàm ảnh hưởng. Lão nhân chậm rãi bộ dạng phục tùng, nói, cho nên, nhằm vào kỳ tích chi địa xem bói, chưa hẳn có thể 100% chuẩn xác. Nói kết quả thuận tiện, Cố Trường Chí đã chết. Đây là chiêm tinh thuật kết luận, ta nhìn thấy tượng trưng cho Cố Trường Chí vì sao kia đã vất lạc. Lao thanh âm của người rất thấp, đây chính là ta xem bói kết quả. Như vậy, đây là cái gì? Tiểu thần tọa trầm mặc giơ cánh tay lên, hắn tiện tay vạch một cái, một mảnh họa mạn tại trước mặt lão nhân triển khai. Kia là giờ phút này đại đô chiến đấu cảnh tượng. Thiêu đốt sôi trào quang mang tuyết trắng thân ảnh, đang thiêu đốt lấy sinh mệnh, để ép hai vị nguyên chi tháp sứ đồ hành hung, bất luận là Thiết Vũ, vẫn là Tần Dạng, đều chỉ có bị động phòng ngự hoàn cảnh. Ta sứ đồ đã tới Đông Châu, vốn nên hoàn thành nhiệm vụ, nhưng tại tối hậu quan đầu, Cố Trường Chí sứ đồ xuất hiện. Tiểu thần tọa nói khẽ, nếu như Cố Trường Chí đã chết, hắn lại có thể nào lựa chọn sứ đồ? Hỏa chủng trung quy là không có có ý thức tự vận, làm khống chế hỏa chủng thần tọa chết đi, thần lực tự nhiên cũng liền tiêu tán. Mà nương tựa theo một sợi thần lực hành tẩu thế gian sứ đồ tự nhiên cũng liền bị tách ra toàn bộ lực lượng. Cố Trường Chí nếu là chết đi, hắn sứ đồ liền tuyệt không nên xuất hiện ở trên đời này. Thật có lỗi tha thứ ta không cách nào giải đáp vấn đề này. Lão nhân thật lâu nhìn chăm chú hình tượng bên trong tống tử, hắn ngũ quan đa số bị sương mù ngăn che, thấy không rõ chân chính thần sắc, chỉ có rủ xuống chấm đất lông mày cần, khô phát, bị gió thổi lên. Hắn tựa hồ là theo tống tử trên người quang mang bên trong, nhìn ra một thứ gì. Như ngài thật muốn biết đáp án, vì sao không tự mình đi xem một cái đâu? Lão nhân nói khẽ, ngài nắm giữ trên đời này cường đại nhất tinh thần, nếu như Cố Trường Chí thật lựa chọn một vị sứ đồ, như vậy tinh thần của hắn tự nhiên là ký thác vào viên kia tín vật bên trong. Chỉ cần ngài bằng lòng đi xem, như vậy liền có thể nhìn thấy. Dừng một chút, thanh âm hắn khàn khàn cười nói, tựa như là hiện tại cùng ta gặp nhau đồng dạng. Tiểu thần tọa trầm mặt xuống, Kỳ thật khốn nhiễu liên bang nghị hội qua nhiều năm như vậy vấn đề cũng không phức tạp, chỉ cần đi xem một cái, như vậy thì biết Cố Trường Chí sống hay chết. Có thể không người nào dám đi nhìn một nhìn. Tiểu thần tọa thần sắc âm tình bất định. Hắn đang do dự. Một số thời khắc, trong lòng cho là chân tướng, so chân chính chân tướng, muốn quan trọng hơn. Nếu như ngài không muốn đi nhìn, như vậy không bằng liền tin tưởng hắn còn sống tốt, làm gì để ý ta xem bói. Lão nhân mở miệng. Càng là đã vượt ra phạm tục người, càng là bị tầng tầng gông xiềng trói buộc lấy. Đây chính là ta không dám đi nhìn nguyên nhân. Tiểu thần tọa tự lẩm bẩm, hởi chân tiếng lòng của mình, ta từng vì mình nhiều xem nỗ lực qua một cái giá lớn. Lão nhân nhịn không được cười lên, lắc đầu, hắn kỳ thật không thể nào hiểu được tiểu thần tọa sợ hãi. Cho dù thuật bói toán 100% thành công, nhưng cũng không ngoài ý muốn lấy hắn biết được tất cả, có ít người, có một số việc là hắn không cách nào xem bói, tỉ như thiếu niên ở trước mắt. Thuật bói toán tại thần tọa trên thân hoàn toàn đã mất đi tác dụng, không cách nào bị xem bói tồn tại, tự nhiên không có khả năng hiện ra cái gọi là xem bói kết quả. Cương đại như tiểu thần tọa, cũng sẽ có sợ hãi chuyện a. Hắn thấy được cái không nên nhìn đổ bật, là liên quan tới Cố Trường Chí sao? Tạ ơn. Xem bói kết quả đạt được xác nhận, tiểu thần tọa khuôn mặt cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Đối với hắn mà nói, lần này xem bói cũng không thể thay đổi cái gì. Hắn vẫn như cũng muốn làm ra lựa chọn. Tiểu thần tọa đứng dậy rời đi hồ nước. Lạch cạch, giọt thứ hai nước nhỏ xuống. Cái này giọt nước xuyên thấu phía trên hồ nước mặt kính, từ vô cùng cao ngọn tháp rơi xuống, nện ở Dự Ngôn gia trước mặt, đứng người lên trường bào màu xanh nhạt thiếu niên theo giọt nước rơi xuống, cùng nhau biến mất tại tòa này thế giới bên trong. Đây là một tòa thuần túy tinh thần hư cấu thế giới, mà lần này gặp mặt cũng chỉ là phương diện tinh thần bên trên gặp gỡ. Dự Ngôn gia cúi đầu, nhìn chăm chú lên không có vào hồ nước không thấy giọt nước, duy trì cái tư thế này, cả người như đá điêu đồng dạng, lâm vào tịch diệt bên trong. Hắn một lần nữa trở lại cô độc trạng thái bình thường bên trong, thế giới này an tĩnh đáng sợ. Duy nhất thanh âm chính là cố định, duy trì liên tục không ngừng giọt nước âm thanh. Đây là tòa này vô biên cao tháp bên trong duy nhất đo lường. Cùng Cửu Thần tọa lúc nói chuyện dài, vừa vặn dùng một giọt nước rơi xuống thời gian. Mà thời gian này, tại trong thế giới hiện thực, chỉ là một giây. Chương 235, Thần Lâm chương 235, Thần Lâm sư tử hạng trên không, vô số đen nhánh mặt tính xen lẫn, cấu tạo ra một tòa hoàn mỹ mà độc lập thế giới. Tần Dạ tu di không còn khuyết chương thả, mà là ngưng tụ áp xúc, đem tống từ cùng mình khóa cùng một chỗ, vô số tầng mặt tính, mỗi một tầng nhìn như kề sát, trên thực tế gang tấc ở giữa, cách xa nhau lớn lao khoảng cách. Thần tọa đại nhân đáp lời. Một bên khác, Sắt Vương tọa một lần nữa hiện hiện, Thiết Vũ ngồi vương tọa phía trên, khống chế dòng lũ sắt thép, lấy nhỏ nhất thần lực thiêu đốt một cái giá lớn, một lần lại một lần đánh lui tống tử không muốn mạng tiến công. Thiết Vũ gấp siết chặt tín vật, thần sắc ngưng trọng nói, "Thần tọa đại nhân, chuẩn bị tiến hành thần lâm." "Thần lâm?" Thần sắc vạn năm không đổi Tần Dạ có chút kinh ngạc. Hắn cũng là không nghĩ tới, tiểu thần tọa đại nhân sẽ muốn tự mình đến đại đô nhìn một chút. Sứ đồ gánh chịu thần tọa ý chí, hành tẩu ngũ châu, trên bản chất chính là người phát ngôn của thần. Tín vật chính là thần tọa ý chí quyết tán một loại con đường. Mà thần lâm thì là một loại càng thêm rõ ràng ý chí giáng lâm. Thần tọa kia không có gì sánh kịp cường đại tinh thần lực, thông qua hỏa chủng cùng tín vật cùng nhân thể thành lập kết nối, nếu là sứ đồ cam tâm tình nguyện dâng ra nhục thân của mình, xem như gánh chịu thần linh ý chí cầu nối, như vậy hắn liền có thể vượt qua không gian khoảng cách, tự mình lại tới đây. Đương nhiên, thần lâm mỗi một giây muốn tiêu hao siêu phàm nguyên chất, cơ thể năng lượng đều là hải lượng. Một lần thần lâm, làm vật trung gian sứ đồ, khả năng thật sẽ bị echo hoặc là chết đi. Nhưng Thiết Ngũ trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại hiện ra một vẻ đủ cười, bị thần tọa đại nhân chọn chúng, đồng thời xem như thần lâm vật dẫn, đây là một cái vô cùng quang vinh chuyện. Vừa mới câu nói kia, chỉ là cùng Tần Dạ chào hỏi mà thôi. Ta chuẩn bị xong. Ngồi sát vương tọa bên trên Thiết Ngũ, hít một hơi thật sâu. Hắn đã làm tốt đốt hết chuẩn bị, chỉ cần thần tọa ý chí đến. Như vậy hắn tin tưởng, bất luận là loại địch nhân nào, đều sẽ tại một cái chớp mắt bị diệt trừ, tuyệt sẽ không có ngoài ý muốn. Đại đô, Trường Dã, cả tòa Đông Châu đều đem phụ phục tại tiểu thần tọa đại nhân dưới chân. Có chút không đúng. Chu Tế Nhân nhìn chăm chú không trung chiến đấu, hắn đột nhiên nhíu mày, cảm giác được không thích hợp, không chỉ là Chu Tế Nhân, có một cỗ rất kỳ quái khí tức cốc chí ngầm đầu, bám vào ở trên người hắn những cái kia vụ băng, vậy mà nhao nhao trong ra. Nguyên bản quanh thân còn cuốn sương tuyết, nhưng giờ phút này chút đông tuyết lại là không hề bị hắn trừng khống. Chu Tế Nhân thần sắc âm trầm đưa tay, thánh mục trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, đánh vỡ nóc nhà, cùng mặt đất đả thông một cái thông đạo, hắn ý đồ đem thánh mục hóa thành vô cùng kiên cố thuận dày, bao lấy đám người chìm xuống. Nhưng đáng sợ là thánh mục cảm ứng vậy mà tại giờ phút này mất linh. Dã man sinh trưởng dây leo phá vỡ nóc nhà về sau, vận chuyển thành thuật tưởng, nhưng không có tiến một bước thu nạp. Năng lực của ta bị hạn chế. Chu Tế Nhân lẩm bẩm nói, đây là thần lâm. Không trung kia vô số đen nhánh mặt kính bao vây lĩnh vực bên trong, có một vệt tử sát huy quang nổ tung, như hàng tinh đột nhiên nước, một tuyến quang hoa thác nước bắn, trình biên hình quyết tán. Nhìn điệu bộ này rất có bao trùm ra hơn 10 dặm tình thế, nhưng cái này sợi tử sát huy quang rất có chừng mực lơ lửng tại ngoài ngàn mét, chỉ bao phủ tu di một nửa lĩnh vực. Thiêu đốt tín vật, toàn lực công sát tống tử. Trước tiên thấy được kia sợi bắn nổ huy quang, hắn cũng không có một chút xíu ý muốn dừng lại. Tại thần lực quán thể về sau, hắn cảm giác thân thể của mình giống như biến thành một tòa nóng bỏng mặt trời bơm lô, mỗi thời mỗi khắc đều đang điên cuồng tiêu đốt, đáy lòng kia bị thần lực bao phủ bản năng nói cho hắn biết. Nếu như không có tín vật, chỉ cần một máy mắt, chính mình siêu phàm nguyên chất liền sẽ bị loại này thiêu đốt chỗ echo. Nhưng may mắn là, viên tiêu tín vật cung cấp cho mình lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn năng lượng. Thế là hắn giống như thật biến thành không gì làm không được thần, bất kỳ mong muốn làm cũng có thể làm tới. Tinh thần của hắn chưa từng như này sung mãn, hắn chiến ý chưa hề như thế cao vút. Nhưng hắn cuối cùng chỉ là sứ đồ cái này mai tín vật, chỉ là mượn tới thần chi lực. Hắn siêu việt vận tốc âm thanh một quyền, tại tử sát huy quang nổ tung một phút này, dường như lâm vào trong vũ bùn, không phải là bởi vì hắn mong muốn lùi bước, mong muốn thu quyền, mà là bởi vì một cổ lực lượng cường đại giáng lâm, liền không gian tựa hồ cũng bị ngưng trệ. Bởi vì làm tín vật bên trên kia sợi thần chi lực vẫn đang tiêu đốt, cho nên Tống Tử còn có thể chậm chạp tiến lên. Thân thể hệ tâm, tòa kia mặt trời bâm lô, thiêu đốt lên vô số ánh sáng cùng nhiệt, chống đỡ lấy hắn hướng về sát vương tọa vung ra đem hết toàn lực một quyền. Tại huy quyền thời điểm, Tống Tử cảm thấy mình dường như xuất hiện ảo giác. Sát vương tọa bên trên thiết ngụ khuôn mặt bị tử sắc huy quang bao phủ, đã mơ hồ tới nhìn không rõ ràng. Tống Tử thấy được một cái thánh khiết thiếu niên, màu tím nhạt tóc ăn, khuôn mặt bên trên treo nhạt nhẽo mỉm cười, trường bào màu xanh nhạt, ngũ quan hoàn mỹ như thần tượng trong tay điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Bạo liệt quyền phong, trên không trung vỡ vụn lại vỡ vụn, cùng kia đen nhánh tu di mặt kính cùng nhau vỡ vụn. Tiểu thần tọa ánh mắt chiếu tới chỗ, trong tầm mắt siêu phàm lực lượng tất cả đều bị tháo ra, toàn bộ thế giới chỉ còn lại không khí gió nhẹ có thể tự do chảy xuôi, Cố Nam Phong Lam Thiết cũng không ngoại lệ. Đây là một mảnh thuần khiết không một hạt bụi tịnh thổ. Sứ đồ Tần Dạ cung kính khiêm tốn đứng nghiêng ở sát vương tọa bên cạnh, thấp giọng nói: "Thần tọa đại nhân, ngài đã tới." Trường bào màu xanh nhạt thiếu niên thân thể đặc thù, rất là không hài hòa xuất hiện tại thiết ngũ trên thân, đây là một loại điệt gia thái, đại lượng siêu phàm nguyên chất theo xương cốt bên trong bị rút ra, lại ngưng tụ. Đây là thần lâm mang đến một loại tất nhiên kết quả. Cao tầng thứ sinh mạng thể, hướng phía dưới đưa lên ý chí, tỷ lệ lớn sẽ đồng hóa thân thể cấu tạo. Trên thực tế chuyện này đối với sứ đồ mà nói cũng không là một chuyện tốt, bởi vì loại này cải tạo chỉ có thể đối với mình tạo thành tổn thương, làm thần lâm kết thúc, sứ đồ ý thức trở về thân thể về sau, những này cải tạo đã không thể nghịch chuyển. Theo một ý nghĩa nào đó đây coi như là một loại thất bại tiến hóa. Nếu không phải bị bất đắc dĩ, tiểu thần tọa cũng không muốn bắt đầu dùng thần lâm, muốn tìm tới một vị ưu tú sứ đồ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, hắn không hy vọng thiết ngũ thân thể dẫn đầu sụp đổ. Cho nên tại ý chí giáng lâm trước tiên, tiểu thần tọa liền tản ra tinh thần lực của mình. Chính như lúc trước tại Nguyên Chi Tháp cùng Dự Ngôn ra gặp mặt như thế, tử sát huy quang bao phủ địa vực, tất cả đều bị kéo vào thế giới tinh thần bên trong. Thế giới hiện thực thời gian bị thả đến vô cùng chậm chạp. Đây là một trận phương diện tinh thần bên trên gặp gỡ. Trời u ám mái vòm trên không, mây mưa tầng mây bên trong, rơi xuống một giọt nước. Giọt nước này chậm rãi hướng mặt đất bay xuống, tiểu thần tọa hướng về Tống Tử vươn bàn tay của mình. Bàn tay của hắn xuyên thấu hư không, cũng xuyên thấu Tống Tử nhục thân. Năm ngón tay trực tiếp khảm vào Tống Tử trong mi tâm, hướng về kia mai thiêu đốt tín vật văn chương chụp tới. Chương 236, cùng thần đồng hành chương 236, cùng thần đồng hành Tống Tử con người co bảo. Tại thiếu niên nhìn về phía mình một phút này, hắn cảm thấy mình huyết dịch cả người đều nguội đi, kia sôi trào, thiêu đốt mặt trời bơm lô chỉ là bị nhìn thoáng qua, liền dần dần dập tắt. Bốn phía trống rỗng nhiều hơn vô số xiên xích, đem hắn gắt gao chốt lại, hắn không cách nào trốn tránh cũng không cách nào động đậy, tựa như là thịt cá trên tấc gỗ, chỉ có thể mặc cho sát vương tọa bên trên thiếu niên chi phối. Tại cái này thế giới tinh thần bên trong, tiểu thần tọa liền là độc nhất vô nhị chỗ thể. Trường bào màu xanh nhạt thiếu niên thần sắc nhìn mười phần bình tĩnh, ngón tay của hắn dần dần thu nạp, thẳng đến đem viên kia tín vật khép tại lòng bàn tay, sau đó theo Tống Tử mi tâm rút bàn tay ra. Tín vật bị lấy ra về sau, Tống Tử đã mất đi ý thức. Trên thực tế theo kia tử sắc huy quang bắn tung tóe khuyết tán một khắc kia trở đi, bị thần vực bao phủ ở bên trong, không có thần chi lực ra chỉ siêu phàm giả nhóm, liền lâm vào tư duy ngưng trệ bên trong. Ngay cả Chu Tế Nhân, Cốc Chí, Cố Nam Phong, mấy vị này phong hào thực lực cường giả cũng không ngoại lệ. Thần tọa phía dưới, chúng sinh như sâu kiến. Bọn hắn chẳng qua là lớn một chút sâu kiến. Chỉ có điều bởi vì bọn hắn tinh thần lực so cái khác siêu phàm giả mạnh hơn nhiều lắm, thế là lâm vào ngưng trệ tốc độ chậm rất nhiều. Cốc Chí còn chưa kịp ngẩng đầu, ngưng trệ trong ánh mắt tràn đầy ngơ ngẩn. Cố Nam Phong thần sắc nghiêm trọng, ánh mắt một mực nhìn chăm chú sát vương tọa. Chu Tế Nhân giống nhau, nhưng trong con mắt hắn phản chiếu lấy thần lâm sau cùng nguyên sơ huy quang. Hắn là ba vị này phong hào bên trong cái cuối cùng tại thế giới tinh thần bên trong bị đông cứng tư duy tồn tại. Tại thần lâm về sau, Tần Dạ giải trừ chính mình tín vật thiếu đốt, thế là hắn cũng không ngoại lệ, tinh thần lực bị đông cứng. Toàn bộ thế giới đều lâm vào tuyệt đối trong yên tĩnh. Tiểu thần tọa chăm chú ngắm nghĩa trước mắt tín vật, tấm kia từ siêu phàm nguyên chất tạo thành hai gò má, không ngừng chấn động, giờ phút này hiện ra một vẻ cùng tuổi tác không thành có quan hệ trực tiếp lo lắng. Bởi vì rất nhiều năm trước nhiều xem hắn từng nỗ lực qua thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Bây giờ, Cố Trường Chí tín vật liền an an tĩnh tĩnh nằm ở trên tay mình. Khoảng cách chân tướng chỉ thiếu chút nữa. Hắn muốn biết thanh trùng bên trong nam nhân kia còn sống hay không, chỉ cần phá giải tín vật, tự mình cảm giác một chút, tín vật trong đó còn tồn tại hay không, Cố Trường Chí thần chi lực liền có thể. Bởi vì siêu phàm sinh ra, trên đời này rất nhiều hiện tượng, vẹn vẹn bằng vào mắt cường đi xem, đã không đủ để điểm phân biệt thật giả. Hắn không tin sứ đồ ánh mắt, cho nên quyết định đích thân tới. Có thể, thật muốn hủy mở a. Do dự lúc, viên kia từ đầu đến cuối an tĩnh tín vật, tại thời khắc này bỗng nhiên một phát. Kia sợi chất chứa trong đó thần lực, trong nháy mắt tăng vọt mà ra, so mặt trời còn chói mắt hơn, khoảng cách rất gần tiểu thần tọa, không có chút nào phòng bị phía dưới, bị đâm ánh mắt mang bắn trúng hai mắt, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, nhíu mày. Có chút hạt mắt một sát, tín vật theo hắn lòng bàn tay tự hành lướt đi, muốn chạy trốn. Tiểu thần tọa chỉ dùng một cái chớp mắt liền tỉnh táo lại. Hắn lông mi đột nhiên nặng. Trường bào màu xanh nhạt thiếu niên ngồi ngay ngắn sát vương tọa bên trên, duỗi ra một tay nắm, hướng về tín vật chụp tới. Nói đùa cái gì? nơi này là thế giới tinh thần của hắn, còn có thể nhường một cái tử vật theo trong tay mình đào thoát. Oanh long long long, hư giữa không trung có vô số lôi ầm quanh quẩn, một bàn tay lớn ngưng tụ, hướng về tín vật cuối cùng đã định trước điểm rơi chỗ tới, viên kia tín vật thoát đi về sau, hướng về Tống Tử mi tâm rơi xuống mà đi. Đã mất đi tín vật, cùng thần chi lực gia trì về sau, Tống Tử phía sau trắng đoán cánh chim trên không trung hóa thành quang vũ, dần dần tàn lùi tạ rơi. Cựu thần tọa đột nhiên một chảo, nắm lấy Tống Tử thân thể. Mà sau một khắc, tín vật vậy mà thay đổi phương hướng, trên không trung một cái đột nhiên nhanh quay ngược trở lại, hướng về phương xa bỏ chạy. Cựu thần tọa chưa bao giờ thấy qua cái loại này hiện tượng. Tín vật đương nhiên là chịu thần tọa chỉ dẫn. Chỉ khi nào bị đưa ra, liền sẽ nhận chủ, cho dù bị cưỡng ép bóc ra, cũng sẽ không càng đổi chủ nhân, trừ phi chấp trưởng nên tín vật chủ nhân phế trừ sứ đồ thân phận. Một trào thất bại về sau, viên đưa tín vật thuận lợi tại thế giới tinh thần bên trong báo tố bắn ra vài trăm mét, cuối cùng cấp tới một tòa lao lâu nóc nhà trên không. Viên đưa tín vật rơi vào một thiếu niên mi tâm chỗ. Cựu thần tọa meo cặp mắt lại. Đây là ý gì? Hắn đã có chút không thể nào hiểu được một màn này xuất hiện. Bất quá, so với tín vật lựa chọn cái thứ hai nghỉ lại người, còn có một cái càng có ý tứ chuyện. Sát vương tọa chậm rãi chìm xuống. Trường bào màu xanh nhạt thiếu niên, nhiều hứng thú đưa tay chống đỡ má, hắn nhìn về phía mi tâm dán tín vật văn chương thiếu niên, sau đó ánh mắt lướt qua thiếu niên kia. Tại thiếu niên kia phía sau có một đạo trắng bệnh cái bóng, bị ánh trăng kéo đến rất dài, cho dù là hắn nếu như không cẩn thận đi nhìn cũng biết lỗ hổng đạo này cái bóng tồn tại. Mà tại cái này tinh thần lực băng phong thế giới bên trong, cái kia đạo cái bóng không gió mà bay, như làn đến như lửa chậm rãi chập chờn. Rất hiển nhiên hắn cũng không có bị đông cứng tinh thần, đây chính là thần thế giới. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta không thể tin được có người có thể làm đến bước này. Sát vương tọa hạ xuống về sau, cái kia đạo trắng bệnh cái bóng liền không tiếp tục cẩn giấu, mà là chậm rãi nổi lên. Theo cái bóng hiện hình, cái này liên tính thế giới tinh thần nhiều hơn rất nhiều thanh âm huyên náo, kia là vây quanh Bạch Tiên Sinh quanh người tầng tầng phong bạo, kết lực đối kháng hỏa trùng bên trong thần chi lực. Dù là xa xôi và dặm, dù là chỉ là tinh thần giáng lâm, loại này đối kháng cũng không phải phàm tục có thể làm được. Lấy phàm tục chi thần đối kháng thần linh, cựu thần tọa nhẹ giọng tán thán nói, có thể ở ta thần vực bên trong bảo trì thanh tỉnh, ngươi nên có nhiều tinh thần lực mạnh mẽ. Cái kia đạo cao lớn trắng bệnh cái bóng thanh âm rất nhẹ hồi phục, một cái lớn một chút con kiến, vẫn chỉ là con kiến. Theo thanh âm rơi xuống, cái bóng bị thần vực từng tầng xé mở, lộ ra một trương tái nhợt, đổi phế, gầy gò hai gò má. Bạch Thuật Cựu Thần Tọa nhận ra trước mắt khô gầy nam nhân, đây là hắn là số không nhiều nhớ kỹ tính danh nhân vật, hóa ra là ngươi a. Hắn cười nói, ta nhớ được tên của ngươi, Đông Châu ngoại trừ Cố Trường Chí bên ngoài, có tiềm lực nhất thiên tài. Thì ra ngươi còn sống. Nếu như bằng lòng cùng thần đồng hành, như vậy liền không còn là con kiến. Vương tọa bên trên thiếu niên vươn tay, ôn nhu cười nói, nếu ngươi bằng lòng trở thành ta sứ đồ như vậy, ngươi sẽ có được trên đời này cường đại nhất thần lực. Lực lượng này đầy đủ để ngươi có thể hoàn thành tất cả tâm nguyện. Thật sao? Cái gì tâm nguyện đều có thể sao? Đương nhiên. Cựu thần tọa mỉm cười. Kia Bạch Thuật cười cười, nếu như nói, tâm nguyện của ta là giết chết giống như ngươi thần đâu. Thiếu niên nhìn chăm chú cái bóng, hắn có chút tiếc rẻ nói rằng, ngươi nhất định phải cự tuyệt ta a. Bạch Thuật hỏi ngược lại, ngươi nhất định phải tại Cố Trường Chí trước mặt động thủ a. Cựu thần tọa giật mình, hắn sợ hãi nhìn về phía tín vật phương hướng. Chẳng biết lúc nào, một sợi ánh lửa tại vĩnh tịch thế giới tinh thần bên trong thiêu đốt. Đây là một cỗ khí tức quen thuộc, theo tín vật bên trên tản ra. Cựu thần tọa sắc mặt biến đến tái nhợt. Chương 237, thần du chương 237, thần du khoảng cách ý thức đồng kết còn có. Đến ngược, 5 giây, 4 giây. Từ sát huy quang phúc tản ra tới một phút này, Cố Thận trong đầu vang lên chữ linh tinh thần kết nối tiếng nhắc nhở âm. Ý thức đồng kết. Cố Thận ngẩng đầu lên, tại vô số ngông lung chập chờn tử quang bên trong, hắn nhìn thấy kia trước kia ngồi sát vương tọa bên trên thiết ngũ, thân thể hiện ra đại lượng siêu phàm nguyên chất, cả trương khuôn mặt cũng bắt đầu bặm mẻo, cải biến, trở thành một cái khác mang theo thần thánh khí tức thiếu niên. Cái kia chính là thần tọa. Một giây đến ngược kết thúc, ý thức thật bị đông cứng. Đây là một loại vô cùng kỳ lạ cảm giác, Cố Thận cảm thấy hai tay của mình, hai chân dường như rơi vào trong hầm băng, hắn ý đồ xê dịch đầu lâu, nắm chặt nắm đấm, nhưng tất cả động tác cũng sẽ không tiếp tục có thể đáp lại đại não tương ứng. Nhưng mà trước mắt thế giới từng chút biến đen nhánh. Tinh thần của mình giống như là một máy tính, mà thao túng tinh thần là một chuỗi lại một chuỗi dấu hiệu. Bây giờ dấu hiệu nói với mình muốn tắt máy, hắn không cách nào cự tuyệt loại này mệnh lệnh. Ý thức đông kết về sau, Cố Thận không có nghe được trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Tinh thần lực khẩn cấp rút ra chương trình, khởi động. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một giây đồng hồ, có lẽ là 100 năm. Tại ý thức đông kết phát sinh sát na, thời gian liền đã mất đi ý nghĩa. Xa xa xa, thẳng đến rất nhỏ tạp âm thanh âm tại trong đầu vang lên. Đây chính là ý thức bị đông cứng cảm giác a. Cố Thận trước mắt đen nhánh từng chút khôi phục, hắn nhìn xem khôi phục tự do hành động hai tay, cùng cố này có thể tự do hoạt động hoàn chỉnh thân thể, trước mắt là quen thuộc cảnh tượng, ấm áp toa xe ánh đèn rơi ở trên mặt, đối tòa nữ hải trần trụi bàn chân, ôm sách thật dày, khoanh chân ngồi trên ghế ngồi, tóc dài tản mát. Linh linh diêu bình ổn đi chạy lấy. Hắn lúc này mới ý thức được, thì ra tư duy đông kết cũng không phải là một cái đáng sợ chuyện, tại sinh mệnh đoạn thiếu thời gian bên trong đình chỉ suy nghĩ, thậm chí có thể là một chuyện may mắn, bởi vì ngươi cũng sẽ không cảm thấy thống khổ, sinh mệnh chiều dài cũng chỉ là theo khôi phục suy nghĩ kia một giây lên một lần nữa bị tụt ngập bên trên mà thôi. Nếu quả như thật có thượng đế tồn tại, có lẽ lão nhân gia ông ta sẽ thỉnh thoảng bỏ dở trong nhân thế thời gian, mà không ai có thể phát giác. Ngươi tỉnh rồi. Trừ Linh hai tay chống lấy cái cằm, cười nhẹ nhàng nhìn qua Cố Thận. Cố Thận giật mình. Chính mình là lúc nào đi vào Linh Linh Diêu lại dùng bao lâu Tô Tình? Ngủ say thời điểm, nàng vẫn nhìn như vậy lấy chính mình a. Có lẽ là ý thức đông kết tác dụng phụ, có lẽ là cô bé trước mắt quá mức tươi đẹp động nhân. Cố Thận không hiểu cảm thấy có chút hoảng hốt. Kỳ thật hắn sớm đã thành thói quen Trừ Linh tồn tại. Cùng nó nói cô gái này ở tại biển sâu sâu nhất tầng mạng lưới bên trong, không bằng nói nàng ở tại trong óc của mình. Cố Thận chia sẻ lấy thế giới của mình mặt trời mọc, mặt trời lặn, sáng sớm, hoàng hôn. Tại tinh thần kết nối thế giới bên trong, hắn cùng Trừ Linh không có gì giấu nhau. Thật là tại Linh Linh Diêu bên trong gặp mặt, lại luôn cảm thấy thả không quá mở, có loại mạng luyến chạy hiện cảm giác. Nô, ta, ý thức đông kết là chuyện gì xảy ra? Cố Thận vội vàng duỗi ra một cái tay, che cái chán, hắn vậy mà cảm thấy mình cái chán mơ hồ có chút nóng lên. Là Thần Lâm, Nguyên Chi Tháp cửu thần tọa, mượn sứ đồ thân thể, khiến cho ý thức của mình ngắn ngủi giáng lâm. Cố Thận có chút kinh ngạc, lẩm bẩm nói, Thần Lâm, lại còn có loại này thao tác. Ngươi có thể lý giải thành thần tích đây là một loại đối sứ đồ thân thể tiêu hao rất nhiều thần tích chi thuật. Trừ Linh dừng một chút, nói, giáng lâm một phút này, hắn thả ra hỏa chủng bên trong lực lượng, tạo thành thần vực đông kết tinh thần của mọi người. Số ngươi cũng may, tại thần vực lực lượng hoàn toàn giáng lâm trước đó, có lẽ chỉ có không. Một giây, Trừ Linh nói, nguyên dấu hiệu tinh thần rút ra chương trình thành công khởi động, cũng chính là ngươi hiện tại có thể ngồi ở chỗ này nguyên nhân. Cố Thận bừng tỉnh hiểu ra, cười khổ một tiếng. Ta liền nói ý thức nếu như bị đông cứng, làm sao lại thật nhìn thấy Trừ Linh? Nếu như ý thức bị đông cứng, ngươi cái gì cũng nhìn không thấy, tư duy ngưng kết về sau, thấy chỉ là hư vô. Trừ Linh nói khẽ, trước kia ta mượn dùng lấy tinh thần của ngươi không gian, hiện tại ngươi có thể mượn dùng ta. Nàng đưa tay nhẹ nhàng xẹt qua, toa xe bên trong hiện hiện vài miếng màn sáng, kia là biển sâu quyền hạn chỗ có thể điều động mấy cái quay phim cảng. Chỉ có điều thị giác cực kém, cách cực xa, có vài khung máy bay không người lái lơ lửng giữa không trung bị khí lưu chấn động đến sóc này bất ổn, cách mấy ngàn mét quay chụp lấy mơ hồ hình ảnh. Bởi vì dính đến sứ đồ hành động, những hình ảnh này lúc đầu sẽ bị biển sâu chương trình phân biệt, trực tiếp xóa đi. Trừ Linh nói, nguyên dấu hiệu tại xóa bỏ trước đó, lựa chọn giữ lại. Cái này đã cao nhất hóa chất, cơ bản không cách nào thấy rõ tiểu thần tọa thần vực tại xích hỏa trong tầm mắt, là một tầng tử sắc màn trời, cho dù là đứng tại vực ngoại khoảng cách gần quan sát, cũng không cách nào thấy rõ. Lại càng không cần phải nói thông qua những này mơ hồ quay phim hình ảnh, cũng không cần thấy rõ. Cố Thận mạch suy nghĩ rõ ràng, hắn chậm rãi nói, Trung Châu sứ đồ chuyến này là vì ám sát Lục Nam Chi mà đến. Bọn hắn là muốn dùng phương thức đơn giản nhất giải quyết dự luật tranh chấp, mà loại chuyện này không đến mức gây nên thần tọa tự mình thần lâm, là tín vật. Trừ Linh lật qua lật lại trang sách, bộ dạng phục tùng nói, có thể gây nên thần chú ý, cũng chỉ có thần tiểu thần tọa muốn tận mắt thấy Cố Trường Chí còn sống. Cố Thận theo mạch suy nghĩ chậm rãi nói rằng, như vậy tín vật đã xuất hiện, sứ đồ cũng đã thức tỉnh, chuyện này hẳn là phải kết thúc. Nói đến đây, hắn chú ý tới Trừ Linh thần sắc cũng không thoải mái. Nếu như Cố Trường Chí còn sống, như vậy tiểu thần tọa thần lâm cũng không phải là một cái đáng giá kiêng kỵ chuyện. Tiểu thần tọa muốn nhìn tới Cố Trường Chí còn sống, như vậy liền nhường hắn nhìn thấy tốt. Ngay tại 24 giờ trước, đại đô khu xuất hiện một vị đặc thù tồn tại. Cố Nam Phong khuôn mặt xuất hiện tại màn sáng phía trên. Đây là Trường Giã lo cho gia đình trên danh nghĩa hạ nhâm gia chủ, Cố Nam Phong. Bởi vì Cố Trường Chí nguyên nhân, Trường Giã sinh ra nghiêm trọng phe phái khác nhau, càng thực sự 8 năm trước bạo phát một trận kịch liệt đấu tranh. Kết quả cuối cùng là lấy thủ cựu phái hộ tống thiếu chủ Cố Nam Phong rời đi Đông Châu, mai danh nhận tích mà kết thúc. Rất nhiều người ý đồ tìm tới vị này Trường Giã thiếu chủ, nhưng đều thất bại, bởi vì rời đi thời điểm, thân phận của hắn dấu hiệu bị cực cao quyền hạn sửa chữa, đây là chỉ có tối cao tịch mới có thể làm đến chuyện. Trừ Linh nói khẽ, ở quá khứ 8 năm bên trong, cái này cũng bị cho rằng là thành chủng bên trong Cố Trường Chí còn sống một cái chứng cứ. Là cái gì có thể phát động tối cao tịch chỉ lệnh, chuyện này chân tướng không thể nào truy tra, nhưng ta phát hiện một cái rất trọng yếu tin tức. DS, phía sau chương tiết còn tại sửa chữa, sẽ trễ một chút, kỳ thật không phải ta muốn đem tiết tấu viết chậm, mà là có chút tin tức nhất định phải muốn ở chỗ này bàn giao. Ta đêm nay sẽ thêm viết một chút. Chương 238, thủ lăng người, canh thứ hai, chương 238, thủ lăng người, canh thứ hai. Theo Bắc Châu Hồng Lưu cứ điểm rời đi về sau, Cố Nam Phong làm chuyện thứ nhất không phải chạy về Đông Châu, là đi hướng Tây Châu. Quang Minh Thành. Hành động lần này lại một lần nữa bị tối cao tịch phát ra tín hiệu che đậy, nhưng bởi vì nó xúc động thâm thủy khu tầng dưới chốt vận hành cơ sở ăn cướp, cho nên bị ta bắt giữ. Trừ Linh từng chữ nói ra, nói, tối cao tịch quyền hạn không phân cao thấp, lẫn nhau không cách nào phá giải cùng dò xét. Cho nên biết được Cố Nam Phong từng đi qua Quang Minh Thành người, ngoại trừ hắn nhìn thấy người trong cuộc, cũng chỉ có ta. Mà bây giờ, nhiều một cái ngươi. Cố Thận lâm vào trong trầm tư. Hắn còn không có cảm thấy Cố Nam Phong từng đi hướng Quang Minh Thành chuyện này, đến cùng ý vị như thế nào? Bảy viên hỏa chủng, bảy vị thần tọa. Bây giờ chỉ có 6 vị siêu phàm linh tụ, thành công ngồi lên thần vị. Ngoại trừ Trung Châu Nguyên Chi Tháp có 2 vị, cái khác một châu một vị, đối lập thế cân bằng. Mà Tây Châu vị kia thần tọa, ngay tại Quang Minh Thành bên trong. Trừ Linh nói đến đây, dứt khoát trực tiếp điểm mình, liên hệ hai chuyện này về sau, ta tiến hành tính toán, Cố Nam Phong trong tay thần tọa tín vật xuất từ thành chủng sát suất giảm mạnh. Cái này rất có thể là Quang Minh Thành tín vật. Tại biệt kín liên bang lịch sử văn án bên trong ghi chép, Cố Trường Chí đi hướng Tây Châu Quang Minh Thành bồi dưỡng qua một đoạn thời gian, hắn từng tại Quang Minh thần tọa môn hạ tu hành, có thể có được hỏa chủng. Cũng là bởi vì vị kia thần tọa hết lòng. Theo mắt thường quan chắc góc độ mà nói, hai vị này lực lượng hiện ra, hẳn là tồn tại chỗ tương tự. Có lẽ xa xôi và dặm, tinh thần quan sát còn nhìn không rõ ràng. Nhưng bây giờ tiểu thần tọa tự mình thần lâm, chỉ cần hắn phá giải tín vật, liền nhất định có thể tra ra chân tướng. Trừ linh ngữ khí biến khẩn trương lên. Đây cũng chính là ta đang lo lắng chuyện nàng đang lo lắng, đây là một trận âm mưu, Cố Nam Phong lừa qua tất cả mọi người, lại không gạt được thần lâm tiểu thần tọa. Càng là tính toán, cái này mai tín vật làm giả xác suất thì càng đề cao. Nếu như đây quả thật là một trận âm mưu, tiểu thần tọa bạch trần về sau, Đông Châu sẽ nên đón như thế nào phong bạo? Nàng sau khi nói xong ngẩng đầu lên, linh linh diêu đoàn tàu không gian không còn ổn định, ánh đèn bắt đầu lấp lóe, mà ngồi ở đối tòa, một mực yên tĩnh lắng nghe Cố Thận, thần sắc cũng biến thành cổ quái. Hắn nâng lên hai tay, nhìn xem chính mình xuất hiện trong xe thân thể dần dần biến trong suốt, từng chút rời rạc, khuyết tán, dường như phải hóa thành bay phất phơ đồng dạng. Đây là, Trừ Linh khẽ giật mình, ta cảm thấy có đồ vật gì tại rút ra tinh thần của ta, tinh thần rút ra cảm giác nổi lên trong lòng. Cố Thận lúc trước mới kinh nghiệm một lần, hiện tại mai nở hai độ, đây là có đồ vật gì tại dẫn triệu chính mình, rất mãnh liệt, hơn nữa không cách nào kháng cự. Cố Thận đưa thay sờ sờ chán của mình, tại linh linh diêu đoàn tàu thế giới tinh thần bên trong, cái chán cũng không có xích hỏa hiện hiện. Nhưng giờ phút này lại thật sự mò tới cực nóng, nóng hổi xúc cảm, có một loại vượt qua hiện thực cùng hư ảo thác loạn cảm giác. Chính mình dường như thành kẹt tại mặt kính thế giới ở giữa người kia. Từ nơi sâu xa, Cố Thận dường như thấy được trong hiện thực hình tượng, một cái thiêu đốt lên ánh lửa văn trường, đâm vào mi tâm của mình ở giữa. Vang một tiếng, tư tự bạo tạc. Sau một khắc, linh linh diêu đoàn tàu ánh đèn khôi phục bình thường. Trừ Linh ôm cổ thư, ngồi yên tĩnh chạy trong xe, nàng thần sắc nghiêm trọng, nhìn qua đối tỏa. Nơi đó giống tuyết, lạnh cạnh. Một giọt nước nện ở mi tâm, rất thanh lương. Cố Thận mở mắt ra, tất cả dường như cũng không có thay đổi, hắn làm cũng chỉ là trừng mắt nhìn. Nhưng ngay tại chớp mắt một cái chớp mắt, bên hai kia sản sạt đường dây trục bánh xe chuyển động thanh âm liền bỗng nhiên biến thể. Mở mắt ra sau, nơi này không còn là linh linh diêu ấm áp toa xe, mà là một mảnh to lớn vùng bỏ hoang. Hắn liền quanh chân ngồi vùng bỏ hoang trung tâm. Cố Thận hô hấp biến dồn dập lên. Tại sắp trở về hiện thực lúc, chính mình giống như thấy được tống tử viên kia tín vật tự mình hướng về bay tới, mà sau một khắc tinh thần lực bị cưỡng ép dẫn triệu tới cái này quen thuộc địa phương. Đây là kinh chập hô hấp pháp quan tượng cảnh tượng. Cố Thận, một đạo sâu kín nữ tử thanh âm ở sau lưng vang lên. Cố Thận vô ý thức quay đầu, sau đó thấy được một chương dán chặt lấy chính mình, chỉ có hơn thước khoảng cách tuyết trắng mặt nạ, hắn lảo đảo một chút, suýt nữa ngửa mặt té ngã trên đất. Hắn vậy mà dựa lưng vào một gốc cổ thụ trước đó. Tại kinh chập hô hấp pháp thế giới bên trong, thật là một mảnh rộng lớn vô ngần bình nguyên vùng bỏ hoang. Mà giờ khắc này thế giới thì có hơi khác biệt. Một gốc đột ngột đứng lên cổ thụ, che đậy đỉnh đầu mây đen. Tại cổ thụ trên cành cây thì là treo ngược lấy một vị khoác lồng đại bảo mặt nạ nữ tử. Nữ tử kia lấy hoàn toàn không phù hợp vật lý quy luật tư thế, khoanh chân ngồi thân cây dưới đáy, giống như là một cái treo sâu người, mái tóc dài màu trắng bị chất gỗ châm gài tóc buộc lại, nhìn không giống như là trong hiện thực sẽ tồn tại nhân vật, mà giống như là bích họa bên trong quỷ quái. Nữ nhân này đại bảo văn khắc lấy ám sắc mây đen, biên giới sấy lây kim đều, nàng tuyết trắng trên mặt nạ dùng vô cùng đơn giản đỏ mặc miêu tả ra một cái mèo hoa hình tượng. Cái này vốn nên là một bộ cổ điển tinh vi phối hợp, chỉ là treo ngược tư thế làm nàng xem ra mười phần quý dị. Bất quá nơi này vốn là thế giới tinh thần, cho nên làm ra dạng gì tư thế ngược cũng sẽ không để Cố Thận cảm thấy kinh ngạc. Ngài là Cố Thận thái độ rất cẩn thận, có thể gọi ra tên của mình cũng không phải là việc khó, bây giờ hắn cũng coi như là có chút danh tiếng, tài quyết sở S gốc Đông Châu liên bang bên trong đại nhân vật hoặc nhiều hoặc ít có nghe thấy. Chỉ là nữ nhân này là thần thánh phương nào? Ta đến từ Thanh Trùng. Treo ngược trên tảng cây nữ nhân trầm mặc một chút, thanh âm rất nhẹ mở miệng, ngươi có thể gọi ta tại thanh âm ra miệng một phút này. Cả tòa thế giới tinh thần đống nhiên rung động. Thanh Trùng thành lập mới bắt đầu, bản ý chỉ là dùng để mai táng siêu phàm giả hải cốt, nhưng về sau lại dần dần trở thành Đông Châu kỳ tích chi địa, bởi vì đặc thù nào đó quy luật ở đây có hiệu lực, rời rạc trong hư không vô số siêu phàm nguyên chất tại Thanh Trùng hội tụ, gián tiếp là trường giã thành vận chuyển cung cấp nguồn năng lượng. Rất nhiều người đều cho rằng đây là Cố Trường Chí tiên sinh tại Thanh Trùng bên trong an nghỉ nguyên nhân. Mong muốn ngưng tụ to lớn như vậy siêu phàm nguyên chất, chỉ có thần mới có thể làm được. Tại trường giã bộc phát nghiêm trọng nhất đấu tranh kia mấy năm, không phải không người thử qua tiến vào Thanh Trùng, nhưng đều thất bại. Nguyên nhân rất đơn giản, có một vị thực lực cực mạnh người thần bí mang theo mặt nạ đi tới Thanh Trùng, nàng một thân một mình bảo hộ lấy Cố Trường Chí tiên sinh thanh ngủ chi địa. Không có ai biết vị nữ tử này thân phận lai lịch, chỉ biết là nàng là một vị có thể quái toán tương lai cùng thiên cơ lớn dự ngôn sư, nàng bói toán chi thuật cùng nguyên chi tháp tiên chi chiêm tinh thuật như thế, chưa hề đi ra một lần sai lầm. Cả tòa Thanh Trùng vô tự siêu phàm nguyên chất, bởi vì nàng đến mà biến có thứ tự, cũng chính bởi vì nàng trấn thủ, làm cho này chắc chắn Cố Trường Chí thân tử đạo tiêu phái cấp tiến, không dám ngấp nghé Thanh Trùng, một lần nữa biến đứng yên. Những cái kia ủng hộ Cố Trường Chí thủ cựu phái, xương vị đại sư này là thủ lăng người. Đêm nay còn có canh ba đợi không được trước tiên có thể ngủ. Chương 239, không cần nhìn xuống ta. Chương 239, không cần nhìn xuống ta. Thủ lăng người ba chữ ra miệng một phút này. Cố Thận chậm rãi ngẩng đầu, kinh chập hô hấp pháp một màn kia vậy mà tại thế giới tinh thần tái hiện. Đỉnh đầu thương cung, mây đen đột nhiên mật, có vạn thiên vũ tia rủ xuống, nương theo lấy trận trận kinh lôi, đây là xuân chi kinh chập đến. Nhưng rất nhanh, một cỗ oi bức cảm giác đánh tới, Cố Thận ngồi trên khoáng giã, chỉ cảm thấy do nóng cửa hàng, cái này ngàn vạn mưa phùn biến bắt đầu cuồng bạo, đầu mùa xuân y mới biến cô nóng. Đây là Cố Thận hô hấp mơ hồ dồn dập lên. Cố Trường Chí tiên sinh lưu lại hô hấp pháp, cũng không chỉ là kinh chập. Mặt sau này dị tượng, chẳng lẽ là cái khác hô hấp pháp quan tưởng hình tượng sao? Đây là tinh thần lực lộ ra cùng nhau trường khống, một loại cao giai khống chế tinh thần pháp môn. Thủ Lăng người bình tĩnh nói, đơn giản điểm tới nói, chính là các ngươi nhận biết bên trong hô hấp pháp. Tại kinh chập quyển sau, là cốc vũ quyển. Chúng ta có thể ở chỗ này gặp nhau, trong đó một nguyên nhân chính là, ngươi hoàn toàn hiểu thấu đáo kinh chập, tinh thần lực có thể tăng thêm ra bốn mùa vùng bỏ hoang. Bốn mùa vùng bỏ hoang. Cố Thận nhếch lên bờ môi, đưa tay tóm lấy trên đất cỏ dại. Nơi này cùng Linh Linh Diêu giống nhau thực, xem ra tựa hồ cũng là tinh thần lực ngưng tụ ra thế giới giả tưởng. Đem ngươi theo một cái khác thế giới tinh thần nắm chặt tới. Rất xin lỗi. Treo ngược trên tảng cây nữ nhân mở miệng lần nữa, Cố Thận sắc mặt không có biến hóa, nhưng ấy lòng lại là giật mình, Thủ Lăng người đây là cảm ứng được Linh Linh Diêu tồn tại a. Tấm kia mèo hoa dưới mặt nạ, nhìn không ra một chút xíu vẻ mặt. Theo không có chút rung động nào trong giọng nói, cũng đoán không ra Thủ Lăng tâm tư người. Thời gian không nhiều, nói ngắn gọn. Nàng hai ngón tay từ từ xóa mở một tuyến màn sáng. Trong thế giới hiện thực thần vực cảnh tượng chậm chạp phản chiếu mà ra. Cố Thận tinh tường nhìn thấy chính mình bản tôn hiện tại hình tượng, viên địa thiêu đốt lên ánh lửa văn chương phục tùng che ở mi tâm của mình phía trên. Chúng ta có thể tại lúc này gặp nhau, có rất nhiều trường hợp, trong đó nguyên nhân lớn nhất là tín vật bên trong kia sợi thần lực xây dựng một tòa cầu đối. Chẳng biết tại sao, nó chọn ngươi xem như gánh chịu thể. Thủ Lăng nhân đạo, nhưng rất hiển nhiên. Tiểu thần tọa tự mình thần lâm, nếu như Cố trưởng chí lại không hiện thân, thanh chủ lại không giúp đỡ đáp lại. Như vậy các ngươi đều sẽ nên đón hủy diệt vận mệnh. Cố Thận ánh mắt ngưng kết. Hắn thật sâu nhìn qua giờ phút này hình tượng bên trong, ngăn ở trước người mình kia đạo bạch sắc cái bóng. Bạch tiên sinh là chân thật tồn tại. Lớn một chút con kiến, vẫn như cũ chỉ là con kiến. Tại thần tọa lực lượng trước mặt, bạch thuật mạnh hơn, vẫn không có dùng. Hắn nhiều nhất chỉ có thể làm được chính mình bảo vệ. Thủ Lăng người chú ý tới Cố Thận ánh mắt, nói, nhưng ngươi có thể cứu vớt tất cả mọi người. Nên làm như thế nào? Cố Thận phản ứng ngoài Thủ Lăng người dự kiến. Tại tín vật dựng tinh thần kết nối thời điểm, nàng từng cân nhắc qua như thế trong thời gian ngắn ngủi, hai người giao lưu lực cản. Nhưng thiếu niên này tựa hồ đối với những tin tức này năng lực tiếp nhận phi thường mạnh. Thần Lâm, Thủ Lăng người lời ít mà ý nhiều nói, dùng thân thể của ngươi trở khách Cố trưởng chí tàn dư ý chí, hoàn thành Thần Lâm. Một người treo ngược ngồi thân cành phía trên, một người khoanh chân ngồi trên khoáng dã, hai người hoàn toàn tương phản lấy đối mặt. Cố Thận trầm mặc một giây, hắn tinh chuẩn bắt được Thủ Lăng tiếng người bên trong một cái từ mấu chốt. Cố trưởng chí, tàn dư ý chí, còn xuất lại. Cố trưởng chí tiên sinh đã chết à? Cố Thận hỏi cái kia liên bang nghị hội tất cả mọi người muốn biết vấn đề. Hắn chỗ hỏi thăm đối tượng là có khả năng nhất biết nói ra chân tướng người kia, mà Thủ Lăng người chỉ là lắc đầu. Lắc đầu ý tứ không nhất định là phủ định, mặc dù tấm kia mèo hoa mặt nạ che đi khuôn mặt, nhưng Cố Thận vẫn là theo lắc đầu chậm chạp biên độ bên trong nhìn ra Thủ Lăng người ý tứ. Ai cũng không biết, bao quát ta. Thủ Lăng người cuối cùng là mở miệng trả lời vấn đề này. Như vậy, tàn dư ý chí từ đâu mà đến? Cố Thận hỏi lại. Thủ Lăng người ý vị thâm trường nhìn Cố Thận, thiếu niên này dường như biết rất nhiều không nên biết tin tức, ngươi không cần đi quản nhiều như vậy, chỉ cần tiếp nhận tín vật lực lượng. Cố Thận nói, ta bằng lòng tiếp nhận thần lâm nhưng ta không muốn trở thành sứ đồ. Yên tâm, ngươi sẽ không trở thành sứ đồ cái này, mai tín vật chọn chúng người không phải ngươi. Thủ Lăng người rất có kiên nhẫn, nhìn thấy Cố Thận bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, nói, tốt, ý thức sắp khôi phục. Nếu như ngươi còn có vấn đề, ta tại trường giã chờ ngươi. Trên thực tế, nàng đối người thiếu niên trước mắt này cũng có rất nhiều hiếu kỳ. Căn cứ quái toán kết quả, nàng là Cố Nam Phong tìm tới cái này mai tín vật tốt nhất vật dẫn, mà đến đại đô sau, không ra quái toán kết quả, tín vật lựa chọn tống tử xem như sứ đồ. Đây chính là một vị nắm giữ cực mạnh chữa trị năng lực bất tử giả là nhất đẳng gánh chịu thể chất. Bất luận nhìn thế nào, nếu như muốn lựa chọn thần lâm sứ đồ tống tử mới hẳn là tốt nhất mục tiêu. Nhưng vì cái gì, tín vật chọn thiếu niên này tiến hành thần lâm? Ta hiểu được. Cố Thận hít sâu một hơi, nói, bắt đầu đi. Vừa dứt tiếng, trước mắt bốn mùa vùng bỏ hoang bắt đầu nhanh chóng biến hóa, đó là một loại không cách nào cảm nộ quan tưởng chi cảnh, mưa to mưa nhỏ, dương quang bộc hơi, cuồn phong tạo sương, tuyết lớn quán đỉnh. Cố Thận dường như trong nháy mắt kinh nghiệm một vạn năm, ý thức của hắn ảm đạm đi, giống như trầm luân tiến vào một trận vĩnh thế đều không thể tỉnh lại đại mộng. Mà sau một khắc, trong đầu xích hỏa chập chờn, Cố Thận dùng tiếng lòng mở miệng nói hai chữ, tỉnh lại. Thần chi lực tại mi tâm như cam lâm đồng dạng làm dịu tinh thần. Cố này ấm áp dòng nước ấm theo ngạch thủ chậm rãi chạy xuôi mà xuống, hoán lại lấy ngũ tạng phế phủ sưởi ấm toàn thân kinh mạch. Cố Thận dường như tại thời khắc này có thể xem tới thân thể của mình, xương cốt, huyết dịch, mỗi một tấc da thịt đều sinh ra sáng chói thánh quang. Cái này chính là thần lâm a, cũng không có ý thức bị cướp đoạt cảm giác. Cố trưởng chí tiên sinh tinh thần không có trực tiếp cướp đoạt thân thể của mình, thế là kia ngang ngược tiến hóa cũng chưa từng xuất hiện. Cố Thận chậm rãi mở hai mắt ra, con ngươi của hắn trong đêm tối chiếu rọi ra sán lạn hoàng kim chi sắc. Hắn thấy được đại đô trên bầu trời đêm có một giọt nước mưa chậm rãi rơi xuống, chỉ rơi tới một nửa, lập tức ý thức được mảnh này thần vực vẫn là hư cấu lĩnh vực. Đại khái chỉ qua thế giới hiện thực nửa giây, ý thức của mình kinh nghiệm từng tầng rời gọn, cuối cùng điểm cuối cùng vẫn là một tòa thế giới tinh thần, có lẽ là nguyên nhân này. Cố Thận mở mắt thời điểm cảm thấy có chút ra rời, lại có lẽ là nguyên nhân khác. Một đạo run rẩy lại mang theo thanh âm tức giận phá vỡ hắn tư tự. Cố Trường Chí, ngươi làm sao có thể còn sống? Cố Thận khẽ ngẩng đầu nhìn lại, hắn thấy rõ tiểu thần tọa chân thực diện mạo, cái kia mở miệng nói chuyện thần lại chỉ là một cái nhìn bất quá 10 tuổi non nớt thiếu niên. Cố Thận vô ý thức cầm chân lý chi thước, tại người bình thường trong tay, đây là thông hướng thần linh chi tọa quyền hành. mà tại thần trong tay. Thanh này cây thước, là chân chính có thể muốn làm gì thì làm vừa tay binh khí. Không cần. Nhìn xuống ta. Trong đầu lại một lần nữa xuất hiện âm thanh kia. Cố Thận nâng lên hai ngón tay, chân lý chi thức trong nháy mắt tăng dã, hóa thành hai đoàn ngân mang, quấn quanh ở lòng bàn tay của hắn, trong đầu thanh âm không bị khống chế theo trong cổ họng khàn khàn chấn động mà ra. Không cần. Nhìn xuống ta. Hai ngón tay nhẹ nhẹ gật gật phương xa tiểu thần tọa. Tiểu thần tọa thần sắc tái nhợt. Sau một khắc, hắn lảo đảo một chút, ngồi không. Từ vô số đồ sắt ghép lại mà thành vương tọa, bị Cố Thận hai ngón tay xóa đi. Gấp đôi 10 phiếu, cầu 1 phiếu cuối tháng, chương 240, thần chiến chương 240, thần chiến xóa đi. Không phải xé nát, không phải nổ tung, mà là theo trên thế giới này hoàn toàn xóa đi. Tiểu thần tọa thần sắc bên trong tràn đầy rung động cùng hãi nhiên, hắn còn không có lý giải. Đây hết thể đến cùng là làm sao làm được? Sát vương tọa là tao ngộ thần lực công kích a. Nhưng cho dù bị thần lực đánh trúng, cũng hẳn là tồn tại lấy cơ sở nhất sát nguyên tố mới đúng. Chân lý chi thức ban đầu hình thái là căn cứ tinh thần lực mạnh yếu, sáng tạo ra khác biệt sự vật, chỉ cần tinh thần lực đầy đủ, cũng không có cái gì không có thể làm được. Mà ở thần lâm về sau, thanh này cây thước lực lượng không còn cực hạn tại sáng tạo, cũng có thể dùng để hủy diệt. Sáng tạo là theo số 0 tới 1 mà hủy diệt thì là nghịch tới theo vừa đến số 0. Cựu thần tọa cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, tại chính mình thần lâm trong lĩnh vực, hắn có thể nhìn thấy mỗi một cây cỏ rất nhỏ rung động, có thể cảm nhận được mỗi một sợi chảy xuôi tập tụ, nhưng lại không cách nào nhìn tới Cố Thận. Tại chính mình siêu phàm cảm giác bên trong, thiếu niên này chính là một cái lỗ đen thật lớn, cùng loại với trật tự sụp đổ điểm đồng dạng tồn tại. Đây là có chuyện gì? Trước mắt cái này nhìn thường thường không có gì lạ thiếu niên, lại cho mình một loại cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh. Giữa hai bên trầm mặc, kéo dài ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Cựu thần tọa thần sắc căng cứng, lạnh lùng nói, ngươi là Cố Trường Chí. Thần lâm trạng thái tác dụng phụ cũng không có tại Cố Thận trên thân thể hiện, hắn không nhìn thấy thần lực đột phá nhục thân giam cầm, cải tạo gen, cũng không có thấy kia khuôn mặt quen thuộc. Cố Thận đang đứng ở một loại thập phần vi diệu cảnh giới bên trong, toàn thân tựa như là ngâm trong nước nóng như thế bừng lòng. Tại thần lâm trạng thái bên trong, hắn giống như nắm giữ không gì làm không được lực lượng. Thì ra chân lý chi thức vậy mà có thể thuần phục đến trình độ như vậy. Thì ra trên đời này nguyên tố, mỗi một sợi đều có thể tại xích hỏa tầm mắt hạ như thế rõ ràng. Loại cảm giác này thực sự để cho người ta nghiện. Trong đầu âm thanh kia chỉ dẫn lấy hắn lười biếng mở miệng, giống như là sống nhờ trong thân thể một cái khác linh hồn, thanh âm sâu kín truyền khắp mỗi một đầu thần vực đường phố. Không phải đâu. Không. Không có khả năng cựu thần tọa thần sắc biến hoàng hốt, hắn vô ý thức lẩm bẩm nói, ta tận mắt thấy ngươi. Chết tại cựu thế giới Cố Thận linh hồn dường như vỡ ra, chia làm hai cái, một cái ngay tại lười biếng đối thoại, một cái khác thì là xem kỹ lấy chính mình, chậm chạp tiến hành lấy suy nghĩ. Cựu thế giới là cái gì? Cái kia suy nghĩ linh hồn không cách nào mở miệng. Mà chúa tể thân thể thần lâm chi hồn mượn dùng Cố Thận thân thể, dù bận vẫn ung dung cười cười. Như vậy hiện tại đứng ở trước mặt ngươi, là ai đâu? Cố Thận thần sắc trang nghiêm, phất phất tay. Cả tòa thần vực bắt đầu oanh minh. Vô biên cuồng phong bình đi lên, tòa này thế giới tinh thần chủ nhân không còn là tiểu thần tọa, lấy Cố Thận đưa tay làm giới hạn, dường như thần linh trong truyền thuyết mở hồng hải đồng dạng, lao thành khu đường phố như sóng triều đồng dạng bị cuốn lên, vô số lâu tòa nhà vỡ vụn, bị cuốn lên không trùng, Cố Thận giẫm tại thủy triều phía trên, chân lý uy quang lượn lờ bạo khỏa, bị hắn giữ tại lòng bàn tay kia sợi dài nhỏ ngân mang, đã không còn chỉ là một thanh bình thường cây thước, mà là thống làm thị thế giới quy tắc quyền hành. Một tòa thần vực tách ra hai nửa. Trường bào màu xanh nhạt thiếu niên thần linh, cái trán có gân xanh nâng lên, nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay thời điểm, món kia trường bào màu xanh nhạt tê lạc vỡ ra, trần trụi ra kề sát thân thể từng mai vảy màu vàng kim, kia là một cái sáng chói chói lọi chiến giáp. Thiếu niên thần linh bàn tay, ấp ủ một sát, nhắm ngay Cố Thận, bắn ra tử sắc tráng kiện của sáng. Cố Thận trong con mắt kim sắc, so món kia lân giáp càng thêm lóa mắt, phản chiếu tại đồng bên trong cả tòa thế giới, dường như đều bị tuyển thành một mảnh kim sán. Thấy một màn này, Cố Thận thần tình lạnh nhạt. Hắn hai ngón tay khép lại chém xuống. Chân lý chi thức giống nhau phát ra gầm thét, một vòng huyền nguyệt giống như ngân sắc quang mang, trong nháy mắt cắt chạm mà ra, cây kim so với cọng râu đụng phải tiểu thần tọa tử sắc quang trụ. Cùng là thần tọa, cùng là thần lâm. Một kích này đối hám kết quả, lại không có bất kỳ cái gì lo lắng. Chân lý chi thức cung chạm, trực tiếp xóa đi tiểu thần tọa tinh thần huy quang, ngay sau đó thế đi không giảm, cơ hồ đem trọn tòa thần vực chặn ngang cắt chém thành vì làm hai nửa, duy nhất có thể tiếp chính là chân lý hồ quang đâm vào món kia lớp vảy màu vàng nóng phía trên, lại chỉ là xô ra thanh thúy một đạo giòn vang, cũng không có trực tiếp đem tiểu thần tọa chém ra. Rất hiển nhiên, đây là một cái đỉnh cấp tinh thần hệ phòng ngự thần vật. Tiểu thần tọa thần sắc tái nhợt, hắn cúi đầu xuống, nhìn xem chính mình khoác trong người món kia lớp vảy màu vàng nóng, phần eo vị, lân phiến vỡ vụn, toát ra lịch lật vảy quang, đây chính là chính mình phòng theo cựu thế giới nguyên sơ thần vật chỗ rèn luyện linh hồn hộ cụ, tiêu hao tương đối lớn lượng siêu phàm nguyên chất. Thế nào giống như là giấy như thế, chỉ một chút, liền bị đánh thành dạng này. Hiện tại, biết ta là ai a? Tiểu thần tọa thần vực bị mạnh mẽ chém ra một nửa, hắn ngước đầu nhìn lên lấy phương xa mây đen quét sạch như tận thế giống như cảnh tượng, vô số lâu phòng đá vụn đột ngột từ mặt đất mọc lên, đồng bền như biển gầm thủy triều. Cái kia thần lâm ký túc phía dưới thiếu niên tựa hồ là đứng lâu, hơi mệt chút, lựa chọn tại thủy triều đỉnh chậm rãi ngồi xuống. Hắn một tay chống đỡ đầu gối, quan sát thần vực phía dưới nhân gian, kim sán đồng bên trong nhìn không ra một tơ một hào tâm tình chập chờn. Ánh mắt này, cùng nó nói đây là hư vực, không bằng nói đây là cực hạn băng lãnh. Sức chiến đấu cỡ này, tìm khắp vũ châu cũng sẽ không có giả, cái này chính là Cố Trường Chí thần lâm. Trước kia đối với tín vật còn có một vẻ hoài nghi tiểu thần tọa, giờ phút này hoàn toàn bỏ đi lúc trước suy nghĩ. Hầu Nguyên Chi Tháp tiên đoán sai lầm. Tiểu thần tọa tâm cảnh chỉ chấn động một sát, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Có lẽ là bởi vì thần lâm thời gian duyên cớ, lại có lẽ là bởi vì sứ đồ thân thể đã không cách nào gánh chịu. Hắn đã không cách nào khống chế thần vực, nhảy lên tới củng cố thận bình tê độ cao, chỉ có thể ngước đầu nhìn lên lấy đối phương. Đã ngươi còn sống bốn phương tám hướng, có tuyết trắng lưu quang hướng hắn bay vút đi, một lần nữa hóa thành món kia thể chỉnh trường bảo màu xanh nhạt, đem vỡ vụn chiến giáp che giấu. Tiểu thần tọa duy trì sau cùng thể diện, bình tĩnh nói, như vậy ta hướng ngươi tạ lỗi, trận này tranh chấp hẳn là như vậy kết thúc, dạng này đối hai châu đều tốt. Nói chuyện thời điểm, hắn thời điểm chú ý đối phương thần sắc, nhưng từ cặp kia kim sáng trong con mắt, cái gì cũng không nhìn thấy. Đây là hắn chưa từng thấy qua thần lâm trạng thái. Trước mắt tiểu gia hỏa, chỗ hiện ra khí chất, cũng cùng mình nhận biết bên trong Cố Trường Chí không quá giống nhau. Hắn trong ấn tượng Cố Trường Chí là một cái tập thế gian quan minh, bằng phẳng, lỗi lạc vào một thân nam nhân, mà trước mắt thần lâm thì có chút quá không chút kiên kỵ, không có đạt được đáp lại. Tiểu thần tọa dừng một chút, cao mày nói, nơi này chính là Đông Châu, ngươi hẳn là cũng không hy vọng ở chỗ này. Bộc phát thần chiến a. Ngồi chiêu đầu thiếu niên cười. Thần chiến hắn dường như nghe được thật buồn cười cho cười. Cố Thận thanh âm rất nhẹ mà hỏi thăm, ngươi cũng xứng. Chương 241, chân lý chi hủy diệt, cầu nguyện phiếu. Chương 241, chân lý chi hủy diệt, cầu nguyện phiếu. Thần chiến ngươi cũng xứng. Thanh âm này cực nhẹ mấy chữ xuất khẩu, tiểu thần tọa thần sắc biến hết sức khó coi. Hắn khi nào nhận qua như thế có đủ? Hoàn toàn chính xác. Tại thần tọa trong mắt, thế nhân đều như sâu kiến, nhưng tại nắm hỏa chủng vĩ đại tồn tại bên trong, cũng có phân chia mạnh yếu. Trên đời này sơn phong dù là cao vút trong mây, cũng có thể phân ra đến tột cùng ai cao hơn một chút. Không hề nghi ngờ, Cố Trường Chí là cao hơn hắn ngọn núi kia. Nhưng tại tối cao tịch thần tọa ở giữa, lẫn nhau tôn kính, cùng tránh chiến quy củ, là chưa hề bị phá hư qua. 10 năm này như thế, cái trước 10 năm cũng như thế, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, cho dù thực lực có mạnh yếu, nhưng cái nào một ngọn núi ngã xuống, đều là nhân loại chỗ không thể thừa nhận trọng lượng. Tiểu thần tọa nhìn về phía mây đen bao phủ thiếu niên, đây quả thật là Cố Trường Chí a. Hắn thế nào cảm giác? Cái này cùng mình trong ấn tượng Cố Trường Chí hoàn toàn tương phản, càng giống là hắc ám, u ám, cùng cực đoan tập hợp thể. Trên đời thiện niệm hội tụ vào một chỗ, liền trở thành bạn trưởng quang minh. Trái lại, cũng như thế. Trên đời ác niệm tụ lại về sau, liền trở thành tuổi thành mây đen. Hôm nay là ngày tháng tốt, không bằng ở chỗ này. Giết hắn a. Cố Thận trong đầu đống nhiên xuất hiện như thế một đạo suy nghĩ. Làm ý niệm này lóe ra tới một khắc, nhận Cố Thận bản ta thao túng, cái kia đạo từ đầu đến cuối đứng ngoài quan sát lấy linh hồn, đột nhiên theo lời biếng trạng thái bên trong bừng tỉnh. Cố Thận ý thức được, tại sân thượng đối mặt hỏa hoạn thời điểm, chính mình lần thứ nhất nắm chân lý tri thức thời điểm, ngây ngô trong đầu liền từng bắn ra qua tương tự thanh âm. Thanh âm kia tựa như là dụ hoặc chính mình trượt hướng vực sâu ma quỷ. Kia là ác niệm. Ở chỗ này động thủ giết chết tiểu thần tọa, nghe là phi thường lớn gan đề nghị. Nhưng trên thực tế ý nghĩ này quá điên cuồng, căn bản là không có cách thành công. Nếu như không cách nào bóp chết tiểu thần tọa tinh thần, kia chắc chắn dẫn đến một trận không thể bổ cứu tai nạn. Cho dù Cố Thận không có đủ thủ lăng người thần cơ diệu toán thuật bói toán, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, bây giờ Đồng Châu căn bản là bất lực chống đỡ ngoại địch. Ngũ Châu bên trong, Trung Châu thực lực hùng hậu nhất, có hai vị thần tọa. Mà chính mình giờ phút này thần lâm nói trắng ra là chỉ là thủ lăng người chướng nhãn pháp, tạm thời bổ cứu kế sách. Nói trắng ra là cái này còn không phải chân chính thần tọa giao chiến, chỉ là một sợi chân chính thần niệm đến chiến trường. Tiểu thần tọa chỉ cần rút lui thần niệm, từ bỏ sứ đồ, như vậy lại thế nào chém giết cũng không có khả năng đem ý chí của hắn ở chỗ này mất diệt. Tại ác niệm thanh âm mở miệng một phút này, Cố Thận liền ý thức được không đúng. Cái này mai tín vật lựa chọn chính mình, có lẽ không phải trùng hợp, mà là tất nhiên, bởi vì xích hỏa đặc tính duyên cớ, Cố Thận có thể tự nhiên tiếp nhận cùng gánh chịu thần lực của dựa. Hắn là so Tống Tử càng thêm thích hợp thần lực vật dẫn. Tại thần lâm về sau, Cố Thận liền biết một chút. Nếu như hôm nay bộc phát thần chiến, như vậy nhất định là chính mình chiến thắng. Thiết Ngũ thân thể có thể gánh chịu bao lâu hỏa chủng chi lực, Cố Thận không rõ ràng, nhưng thân thể của mình có thể không có chút nào gánh vác tiến hành thần lâm. Có thể thủ lăng người chỉ sợ không nghĩ tới. Bây giờ thông qua cầu nối truyền lại mà đến lực lượng khả năng căn bản cũng không phải là Cố Trường Chí nguyên sơ ý thức, xem ra thần căn bản cũng không quan tâm Đông Châu tương lai, cũng không quan tâm sống chết của mình. Cố Thận ý thức hướng về thân thể của mình bên trong chiến tới. Đã trận này thần lâm là có thể bị chính mình chủ đạo, như vậy hắn liền muốn đoạt lại thân thể mình trưởng không quyền. Mây đen áp đỉnh, tiểu thần tọa phía sau lưng lông tơ tạc lập, hắn cảm thấy mình thần niệm bị khóa định rồi. Phương xa kia ngồi cao đám mây, Cố Trường Chí giơ bàn tay lên nhắm ngay đầu lâu của mình, lại là thật muốn động thủ. Nam nhân này tại thanh trùng ăn nghỉ, chẳng lẽ là ngủ được quá lâu, đã bất tỉnh nhân sự a? Thật chẳng lẽ mong muốn bước lên thần chiến? Hắn đã làm tốt nên chiến chuẩn bị, kết quả của trận chiến này đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Nếu như tình huống thực sự không đúng, hắn liền rời khỏi thần lâm trạng thái, bại bởi Cố Trường Chí, không mất mặt. Mà sau một khắc, trên đám mây không, Cố Thận lòng bàn tay, một vòng màu bạc trắng gợn sóng chấn động ra đến. Chân lý chi thước, hủy diệt. Tiểu thần tọa đầu lâu tại một cái chớp mắt mình bị xóa đi, đó cũng không phải máu tanh một màn, bởi vì ép căn bản không hề huyết dịch bắn tung tóe, tại tinh thần trong thần vực, đầu lâu rơi xuống cũng không có nghĩa là chết đi. Tiểu thần tọa thân hình đột nhiên nhanh lùi lại, hai tay của hắn nâng lên, làm nâng đầu động tác, cái cổ bộ vị sinh ra vô số tử sắc sợi tơ, ngắn ngủi trong tích tắc, liền một lần nữa đáp cấu ra một cái mới đầu lâu. Toàn này thế giới đều là từ tinh thần lực của hắn chỗ hư cấu. ngũ quan phế phủ đều chỉ là một loại bên ngoài đang ngưng tụ hình thái, một loại vô dụng hình thức mà thôi. Có thể để tiểu thần tọa nội tâm chấn động mãnh liệt chính là tinh thần lực của mình, vậy mà thật sự rõ ràng biến mất một bộ phận, xuất hiện lúc trước sắc vương tọa bị xóa đi, giống nhau như lúc chuyện. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng có thể trực tiếp trừ bỏ tinh thần tồn tại? Sau một khắc, đám mây thiếu niên chân lý huy quang hồ quang lần nữa bắn ra, vừa mới ngưng tụ viên kia đầu lâu lần nữa bị xóa đi. Chờ một chút, tiểu thần tọa tinh thần lực điên cuồng tiêu hao, ngưng tụ ra mới đầu, hắn tật âm thanh hô to, nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Ngay sau đó đầu lâu lần thứ ba bị xóa đi, cả tòa thần vực cũng bắt đầu chấn động. Mỗi một lần đầu lâu xóa đi, trọng sinh, hắn đều sẽ gian nan đọc nhấn rõ từng chữ. Cố Trường Chí, chúng ta có thể nói một chút. Đang lúc cựu thần tọa chuẩn bị từ bỏ thần lâm thời điểm, hủy diệt chân lý hổ quang biến mất. Viên kia bàn tay chậm rãi buông xuống. Một đạo ung dung thanh âm theo đám mây vang lên. Ngươi muốn làm sao đàm luận? Nghe được thanh âm này, cựu thần tọa như được đại xá, nhẹ nhàng thở ra. Hắn chú ý tới cố thận trong con mắt kim sán sát thái, không còn thuần túy, mà là dần dần tăng thêm một màn màu đen. Cuối cùng kim sán sát thái từ từ biến mất, hóa thành giản dị tự nhiên thuần túy màu đen. Một màn này cũng không để cho tiểu thần tọa suy nghĩ nhiều, bởi vì chính mình kia bị mở ra thần vực vẫn không có khôi phục, rất hiển nhiên đối phương vẫn ở vào đỉnh phong thần lâm trạng thái, có thể tại chính mình tinh thần lĩnh vực địa vị ngang nhau. Tiểu thần tọa thần sắc tái nhợt nhẹ nhàng thở ra, hắn thậm chí đã chuẩn bị rời khỏi thần lâm, nếu như trận này thần chiến đánh cho có đến có về, chính mình chỉ là hơi kém một nước, như vậy hắn tuyệt sẽ không ngừng nhịn. Nhưng hôm nay đến xem, kia kinh khủng khí tức hủy diệt là so trật tự sụp đổ còn muốn không dạng đạo lý đồ vật, không cách nào tưởng tượng thanh trùng bên trong bế quan cố Trường Chí bây giờ đã cường đại đến trình độ này, so với mình trước đó thăm dò đến còn cường đại hơn. Phương xa nồng đậm mây đen lại chậm rãi tiêu tán màu đen, lơ lửng thủy triều từng chút hạ lạc. Cố Thận ngồi hồng hải thủy triều phía trên, hàng phục các niệm cũng không như trong dự liệu khó khăn như vậy, có chút giống là u quỷ chi lung bên trong kinh lịch, ý niệm nhập chủ, sinh hỏa ra chỉ phía dưới, kia sợi ác niệm tại chính mình thanh tỉnh lúc liền bị cắt chạm hầu như không còn. Bây giờ hắn đã khôi phục thân thể mình trường khống, có lẽ là bởi vì đây là mộng cảnh thế giới nguyên nhân, đối với kia cái gọi là gánh vác cực nặng thần lâm, Cố Thận thậm chí có loại mình có thể duy trì liên tục cả ngày ảo giác. Bất quá, cân nhắc tới tiểu thần tọa thần lâm thời gian đã không lâu, Cố Thận mặt không thay đổi mở miệng, đã ngươi muốn nói một chút, như vậy chúng ta liền nói một chút tốt. Có chút dừng lại, hắn nâng lên chân lý hồ quang bao khỏa bàn tay, bình tĩnh nói, nhưng ta không muốn lãng phí thời gian, ngươi minh bạch ta ý từ à? Đợt một nguyện phiếu hẳn là muốn phá 1.500, lần nữa cầu hạ phiếu phiếu, nói không chừng cuối tháng ta còn có thể lại xông một cái 2.000 phiếu đâu. Hay buổi sáng ngày mai sẽ tăng thêm. Chương 242, ta còn sống, 1.500 phiếu tăng thêm. Chương 242, ta còn sống, 1.500 phiếu tăng thêm. Trung Châu điều động 2 vị sứ đồ đi vào đại đô, ám sát Lục Nam Chi chỉ là mục đích một trong. So với giác tỉnh phát án, còn có một cái chuyện trọng yếu hơn, cái kia chính là dò xét Cố Trường Chí chết sống. Đây là 20 năm qua đặt ở nghị hội trong lòng mọi người vấn đề lớn nhất. Chân tướng bị đặt ở thanh trùng bên trong quá lâu, tất cả mọi người cần một đáp án. Hiện tại tiểu thần tọa thấy được đáp án chính là Cố Trường Chí còn sống. Nhưng giờ phút này thần lâm 10 phần khắc thường, tiểu thần tọa trầm xuống ký đến hỏi dò, đã ngươi một mực không có chết, cần gì phải đợi đến hôm nay mới lộ diện? Cố Thận không có trả lời, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn về phía tiểu thần tọa, tất cả đều không nói bên trong. Ngươi muốn nói chuyện gì, thế nào đàm luận? Tiểu thần tọa bỗng cảm giác đau đầu, thuần hóa hòa trùng trở thành thần tọa, kỳ thật chẳng qua là phàm tục nội tâm phụ thêm một tầng thần hóa áo ngoài. Nếu như rút đi tiểu thần tọa biểu tượng, như vậy hắn sẽ còn tại nguyên chi tháp được vạn người ngưỡng mộ à? Tựa như là giờ phút này, cho dù tại chính mình thần vực bên trong, hắn vẫn như cũ không thể tránh khỏi biến thành tục nhân, cần xem xét thời thế, lục đục với nhau, vì chính mình cùng Trung Châu tranh thủ sau cùng lợi ích. Thần bên ngoài dưới áo, chưa chắc là một quả thuần khiết không một hạt bụi tâm linh. Lại hoặc là nói, trên đời này xưa nay liền không có cao cao tại thượng, không nhiễm bụi bằng thần. Cố Thận vẫn như cũ mặt không biểu tình, nội tâm của hắn lại đang bay nhanh vận chuyển. Rất hiển nhiên, tiểu thần tọa là muốn từ trong miệng của mình bộ lấy một chút tin tức. Chỉ sợ vị này cao cao tại thượng thần tọa, căn bản không có nghĩ đến, thân thể này không phải chịu Cố Trường Chí nắm trong tay, mà là chịu chính mình nắm trong tay. Hắn vẫn là không có đáp lại, chỉ là một lần nữa giơ bàn tay lên, lòng bàn tay hiện ra biểu tượng hủy diệt chân lý hồ quang. Trận này thần chiến chưa bắt đầu, liền đã kết thúc. Nam Cầm bị thần lâm suy nghĩ khai phát tới 200 chân lý chi thức, Cố Thận tùy thời có thể đánh nát thần vực, dưới loại tình huống này, hắn nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Hắn nhất định phải bảo đảm hôm nay thần lâm kết thúc sau, tiểu thần tọa tin tưởng Cố Trường Chí còn sống. Nói nhiều tất nói hớ, hắn không nghĩ thấu lộ bất kỳ tin tức, cho nên Cố Thận bày ra một bộ tùy thời lật bản cường ngạnh dáng vẻ. Lúc này không phải lúc đó, chiến tranh và hòa bình ở giữa có một loại rất vi diệu cân bằng thái, làm song phương khôi phục lý trí, đồng thời có một phương nguyện ý làm ra lui bước thời điểm. Như vậy chiến hỏa lại đốt khả năng liền giảm mạnh. Nếu như là kia sợi ác niệm thao túng thân thể, như vậy giờ phút này thần vực chỉ sợ đã bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Mà căm giận ngút trời phía dưới tiểu thần tọa, kết thúc thần lâm về sau, sẽ làm ra như thế nào phản kích, cũng liền không được biết. Cố Thận không nói, tiểu thần tọa cũng chỉ có thể chính mình đi đoán. Hắn cắn răng, trầm giọng nói, nếu như ngươi quan tâm là Đồng Châu giác tỉnh phát án, đây không phải ta một người có thể chuyển quyết định. Nhưng sau ngày hôm nay, biết ngươi còn sống, liên bang nhất định sẽ một lần nữa cân nhắc đã ngươi có thể thần lâm, như vậy tham dự thần tọa hội nghị liền tốt. Chúng ta đều sẽ chăm chú cân nhắc ý kiến của ngươi. Nghe được cái này thỏa hiệp cùng nhường bước lời nói, Cố Thận lập tức minh bạch một cái có thể giận lại thật đáng buồn chuyện. Quả nhiên, dự luật phổ biến chính là Nguyên Chi Tháp dùng đến so xét Cố Trường Chí còn sống hay không một thanh lợi kiếm. Đây là ước hiếp Đông Châu không người. Nếu như Đồ Linh Tiên Sinh nói tới câu nói kia là thật, như vậy dự luật ban bố, đem sẽ khiến một tràng tai nạn. Dự luật không nên ban bố. Cố Thận trầm rãi nói. Cựu thần tọa thần sắc khẽ giật mình, nhíu mày. Cái này không giống như là Cố Trường Chí hẳn là lời nói ra. Chắc hẳn ngươi cũng tin tưởng, dự luật là biển sâu suy tính sau tối ưu lựa chọn, coi như không tại Đồng Châu phổ biến, cũng biết tại cái khác địa khu ban bố. Cựu thần tọa thần sắc có chút hoang mang, nói, lúc trước nhất bao vây Thâm Thủy khu kiến thiết, thôi động siêu phàm phát triển người, chính là ngươi. Bây giờ đứng ra phản đối dự luật, cũng là ngươi, Cố Trường Chí, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Là như thế này a? Năm đó Cố Trường Chí tiên sinh đúng là nhất bao vây Thâm Thủy khu kiến thiết người. Cố Thận tránh đi cái đề tài này, nói, ngoại trừ dự luật, còn có đây này. Chẳng biết tại sao, Cựu thần tọa thái độ đã xảy ra cải biến. Hắn meo cặp mắt lại, không còn lùi bước, nếu là đàm phán, ngươi cũng nên nói cái gì a? Ngươi tại trong thần vực hành vi, đã vi phạm với tối cao trong bữa tiệc ngầm thừa nhận quy củ. Quy củ? Cố Thận lạnh lùng nói, là ai trước làm trái với quy củ? Trung Châu phái sứ đồ, công nhiên ám sát đại đầu nghị viên. Đây chính là chịu thần chi chỉ lệnh mà hành động đại biểu người, chuyện này nếu như truy đến cùng, mong muốn bước lên chiến tranh, cũng không phải Đông Châu, mà là Nguyên Chi Tháp. Nếu không có hôm nay chi thần lâm, như vậy không lâu sau đó, Đông Châu đem biến thành Nguyên Chi Tháp đại nhân vật lòng bàn tay đồ chơi. Cựu thần tọa thái độ bỗng nhiên cải biến, hắn chậm rãi hướng về sau phiêu bút đi, cách xa nhau một khoảng cách, ý vị thâm trường nhìn chăm chú Cố Thận, kia chạm con ngươi màu xanh lam bên trong phản chiếu thế gian vạn vật, hắn dường như nhìn tấu cố này thể xác bên trong tất cả linh hồn. Trường bào màu xanh nhạt thần linh nói khẽ, ngươi không phải Cố Trường Chí. Đàm phán tại thời khắc này bị kết thúc, ta chưa bao giờ thấy qua dạng này, thần lâm cũng chưa bao giờ thấy qua tín vật sẽ đổi chủ, kỳ quái quá kỳ quái cái này. Thật là Cố Trường Chí tín vật a. Cựu thần tọa mở ra hai tay, làm tự do rơi xuống đất cong rơi tư thế. Tại rơi xuống trước đó, hắn nhìn về phía Cố Thận lòng bàn tay ngân sắc hồ quang, kia đích thật là một cái vũ khí đáng sợ, nhưng rất đáng tiếc. Đây chỉ là một trận tinh thần lĩnh vực chiến đấu mà thôi. Trận chiến đấu này, như thế nào đi nữa phát triển, cũng sẽ không uy hiếp đến mình hỏa chủng, tính mạng của mình. Ta không tin, Cố Trường Chí còn sống. Trường bảo màu xanh nhạt thiếu niên thanh âm phiêu đãng tại trên bầu trời đêm. Ngươi mong muốn xóa đi đầu lâu của ta, vậy liền xóa đi à, tại thần lâm cuối cùng thời gian bên trong ta sẽ không phản kháng, trận này thần chiến không có ý nghĩa. Trận này đàm phán cũng không có ý nghĩa. Sau ngày hôm nay, liên quan tới lần này thần lâm trận tướng, cùng thanh chủng bí mật, ta sẽ tự mình xuất phát, đến Đông Châu tìm kiếm đáp án. Sau lưng của hắn, giọt kia rủ xuống hạt mưa, sắp rơi vào đại địa phía trên. Đây là trong thế giới hiện thực một giây đồng hồ. Đây cũng là thiết ngũ thân thể, có thể gánh chịu thần lâm thời gian. Tất cả mọi người đông kết tư tự sắp khôi phục, tựa như là xuân tới khôi phục, băng tiêu tuyết tan, mà liền tại giọt nước sắp nhỏ xuống một khắc cuối cùng. Một sợi xích hỏa, tại Cố Thận mi tâm phía trên nhóm lửa. Cựu thần tọa hoàn chỉnh thần vực, trước kia là bị chân lý hồ quang cắt chém một nửa, nhưng tại lúc này, bị hoàn chỉnh bóc ra, đó cũng không phải tượng trưng cho hủy diệt lực lượng. Đại đô đêm tối bị thiêu đốt vỡ vụn. Cựu thần tọa mở ra hai tay rơi xuống, hắn cũng không có như trong dự liệu như thế, ý thức trở về Nguyên Chi Tháp, mà là rơi vào thực chất mặt đất. Hắn giật mình, trước mắt xí quang chói mắt, giống như là một tòa vô số quang minh đúc thành long trọng cung điện. Đây là. Cựu thần tọa chống đỡ xong khuỷu tay, gian nan ngồi dậy. Đây là Cố Trường Chí tinh thần thần vực. Hắn từng gặp nơi này, bởi vì một lần kia rình mò hắn từng nỗ lực qua một cái giá lớn. Cựu thần tọa sắc mặt biến đến tái nhợt, cùng là thần tọa, tinh thần lực của mình tại kết thúc thần lâm về sau, lại bị cưỡng ép câu tới chỗ hắn. Có một người đàn ông đứng tại quang minh thần tọa phía trên, bị hừng hực hỏa diễm bao khỏa thân thể, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng thanh âm của hắn lại như là tiếng chuông vàng kèn lớn vang vọng, phồng lên tại vô ngần quang minh bốn phương tám hướng. Không làm phiền ngươi tự mình xuất phát, ta còn sống. Tiếp tục cầu nguyện phiếu.